Vâng, nương, ta này liền về thư phòng. Quách Phá Lô nói liền muốn rời khỏi. Chờ đã. Hoàng Dung đông nhiên nói rằng, Phá Lô, ngươi đi một chuyến ngươi Tần Di ra, làm cho nàng lấy thêm ra chút bạc cùng lương thực, không phải vậy này Tương Dương thành lương thảo sợ là muốn đứt đoạn mất. Quách Phá Lô nói rằng, nương, Tần Di thương hội có tiền nữa, vậy cũng là bản thân nàng nhọc nhằn khổ sở kiếm lời, Tương Dương thành là quốc gia, không phải Tần Di. Không có lương thảo, hẳn là tả sổ con đăng báo kinh thành, để triều đình nghĩ biện pháp. Những năm này, một có khó khăn, ngươi liền đi tìm Tần Di đòi tiền cần lương, Tần Cần tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng khẳng định đối với ngươi có rất lớn ý kiến. Quách Phá Lô quen thuộc binh thư, cũng hiểu rõ một ít quân chính đại sự, Hoàng Dung không ngừng mà hướng về Tần Cần đòi tiền cần lương, hắn là không đồng ý. Hơn 10 năm trước, Hoàng Dung muốn được còn tương đối ít, bình thường đều là 20, 30 vạn lượng bạc, nhưng là tối mấy năm, nàng vừa mở miệng chính là 100 vạn bạc cùng 100 vạn đam lương thực, Tần Cần thương hội coi như có tiền nữa, cũng không chịu nổi nàng hành hạ như thế. Hoàng Dung hơi nhướng mày, nói rằng, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta cho ngươi đi, ngươi liền đi. Vương nhạc của cải có bao nhiêu, ta so với ngươi rõ ràng, coi như ta nhiều hơn nữa muốn gấp đôi tiền lương, hắn cũng sẽ không phá sản. Còn có, Phá Lâu ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi Tần Di tiền, ngươi cùng ngươi nhị tỷ dùng bao nhiêu, vậy cũng là hẳn là, Vương nhạc nếu như dám có chút lời oán hận, ta đánh chết hắn. Quách Phá Lỗ trong lòng nghi hoặc, có thể vẫn gật đầu một cái, vâng, nương. Ta này liền đi Tần Di ra đòi tiền. Quách Phá Lỗ sau khi rời đi, Hoàng Dung tự nhủ, Tương Nhi cùng Phá Lỗ là người Vương nhạc thân sinh nhi nữ, bọn họ dùng ngươi thương hội tiền, ai dám có ý kiến. Hoàng Dung trong tiềm thức, không chỉ Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ có thể sử dụng Vương nhạc tiền, coi như nàng cũng có thể sử dụng, nàng nhưng là vì là Vương nhạc mọc ra một đôi nhi nữ. Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư. Trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, tuổi trẻ tiểu đệ. Tần Cần đang chuẩn bị ra ngoài chạy tới thương hội, cái thời điểm Quách Phá Lô đến rồi. Quách Phá Lô nhìn thấy Tần Cần, liền vội vàng hành lễ, Phá Lô gặp Tần Di. Tần Cần khẽ mỉm cười, Phá Lô đến rồi a có chuyện gì không? Quách Phá Lô lung túng nở nụ cười, hắn là đến đòi tiền, chuyện như vậy, trước đây cũng đã làm mấy lần. Nhưng là mỗi một lần hắn đều khó mà mở miệng. Tương Dương thành hết thảy tướng sĩ lương thảo, lại muốn một nhà thương hội đến cung cấp, thực sự là thái kỳ quái. Tần Cần để hạ nhân cho Phá Lô rót chén trà, Phá Lô, ngồi đi. Đến Di nương nơi này, ngươi còn có chuyện gì thật không tiện nói. Có phải là cha ngươi cùng mẹ ngươi lại có khó khăn? Quách Phá Lô sắc mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói, đúng thế. Tần Di, tháng sau quân lương lại muốn phân phát, hơn nữa lương thảo cũng thiếu hụt hơn một nửa. Ta nghĩ ta nương cũng là không có cách nào, mới để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Tần Di, ngươi cũng biết ta nương người này, việc đã quyết định tình, liền nhất định sẽ đi làm. Ta cùng nàng đã nói, này Tương Dương thành là quốc gia, là triều đình, không có tiền lương, cần trên sổ con, để triều đình nghĩ biện pháp. Nhưng là, ai? Tần Cần cười nói, Phá Lỗ, ngươi không cần như thế thẹn thùng. Nay đại tống triều đình, đại thần trong triều, liền biết tranh quyền đoạt lợi. Xuất hiện ở nơi nào còn có tiền lương dưới bát. Cha ngươi mỗi một tháng đều sẽ trên sổ con, hơn 10 năm, cái nào một lần không phải đá chìm biển lớn. Cha mẹ ngươi là từ ta chỗ này lấy đi không ít tiền lương, nhưng là phần lớn đều là dùng làm cải thiện dân sinh. Hiện tại Tương Dương không có chiến loạn, cũng coi như phồn vinh, bách tính giàu có, ta thương hội chuyện làm ăn dĩ nhiên là sẽ tốt hơn. Thương hội hiện tại là càng lúc càng lớn, mấy năm trước liền đã tiếp quản Tương Dương quyền lực tài chính. Xuất hiện ở cái này thương hội đã không thể xem như là ta Vương gia tư nhân, mà là toàn bộ Tương Dương. Vì lẽ đó, hiện tại cha mẹ ngươi hàng năm lấy đi cái kia hơn triệu lượng bạc cùng 100 vạn đam lương thực, chỉ có thể coi là toàn bộ Tương Dương thuế phú, cũng không có cho thương hội tạo thành nhiều tổn thất lớn. Tổn thất khẳng định có, nhưng là hiện tại thương hội đã là quái vật khổng lồ, Tần Cần cũng không để ý cái kia một điểm tiền tài. Huống chi, Tần Cần là Tương Dương người. Vì là Tương Dương làm chút cống hiến, nàng cũng là đồng ý. Nghe xong Tần Cần giải thích, Quách Phá Lô mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên tới nơi này còn có nhiều như vậy hắn không biết nội tình. Quách Phá Lô thầm nghĩ trong lòng, ta liền nói nương không giống như là của nặng hơn người người, nhưng là mỗi lần tìm Tần Di đòi tiền thời điểm, làm sao đều là chuyện đương nhiên đây. Nguyên lai nàng lấy đi chỉ là Tương Dương thuế phú. Nói đi, lần này muốn nắm bao nhiêu? Tần Cần hỏi. Quách Phá Lô khẽ mỉm cười, không nói gì. Tần Cần cười nói, như vậy đi, Phá Lô ngươi đi về trước. Qua mấy ngày ta khiến người ta đem năm nay hơn nửa năm thuế phú toàn bộ cho ngươi nương đưa tới. Quách Phá Lô gật đầu nói, như vậy. Vậy thì đa tạ Tần Di. Vương Nhạc rơi xuống Trung Nam Sơn. Ven đường tìm kiếm Tiểu Long Nữ. Hắn dự định lại đi một lần Tuyệt Tình Cốc. Nơi đó là Tiểu Long Nữ cuối cùng xuất hiện địa phương, lần này đi, hy vọng có thể có thu hoạch. Bất chi bất giác, Vương Nhạc đi tới Tương Dương ngoài thành một nhà chợ trên. Đi tới Tuyệt Tình Cốc. Vương Nhạc chỉ biết là một con đường này còn cần đi qua Tương Dương thành. Tiến vào ăn một chút gì. Vương Nhạc đuổi một ngày đường, cảm giác cái bụng cũng đói bụng. Tiến vào quán rượu, bên trong tiếng huyên náo để Vương Nhạc hơi nhướng mày. Nơi này tam giáo cửu lưu người không ít, uống rượu, vung quyền, tức giận mắng, kể chuyện chờ chút âm thanh đan xen vào nhau. Vương Nhạc tìm một cái bàn trống ngồi xuống, điểm cơm nước, bắt đầu gặm lấy gặm để. Lúc này một cái âm thanh lanh lảnh vang lên. Này, kể chuyện, thần điêu hiệp sau đó thế nào rồi? Có hay không đem cái kia giang hồ bại hoại giết ta? Vương Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ mặc áo tím đối diện kể chuyện ông lão la lớn. Nàng hy vọng biết thần điêu hiệp càng nhiều chuyện hơn. Thiếu nữ mặc áo tím này, chính là từ Tương Dương thành chạy đến Quách Tương. Ngoại trừ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, nàng sùng bái nhất chính là cái này thần bí thần điêu hiệp. Đúng, đúng. Ông lão. Người đúng là nói a, thần điêu hiệp cuối cùng có hay không giết cái kia giang hồ bại hoại a? Người phía dưới cũng muốn biết đến tiếp sau sự tình, từng cái xảo muốn nghe đoạn sau. Cái kia kể chuyện ông lão cười nói, các vị, thần điêu hiệp nhân nghĩa, cũng không có giết hắn. Chỉ là phế bỏ võ công của hắn, cho hắn sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Quách Tương cao hứng nói, không hổ là thần điêu hiệp. A này thần điêu hiệp lợi hại như vậy, nhiều như vậy giang hồ cao thủ đều thua ở trong tay hắn, hắn sẽ không là đệ nhất thiên hạ chứ. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung võ công cũng rất lợi hại, thậm chí Quách Tương còn gặp nàng ông ngoại Hoàng Dược Sư ra tay, hơn nữa nàng võ công của chính mình cũng là nhất lưu cảnh giới, nhưng là nàng vẫn cảm thấy thần bí thần điêu hiệp hẳn là càng thêm lợi hại. Ha ha, thần điêu hiệp võ công tuy rằng mạnh, nhưng là còn rất xa không có đạt đến đệ nhất thiên hạ độ cao. Nói chuyện chính là Vương Nhạc. Dương Quá tiểu tử kia trải qua 16 năm tiềm tu, nghĩ đến kiếm thuật cùng nội công tu vi cũng đã rất cao thầm, nhưng là phải nói đạt đến Độc Cô Cầu Bại năm đó độ cao, Vương Nhạc là không tin. Độc Cô Cầu Bại là lợi hại, nghĩ đến cũng chính là đại cảnh giới tông sư, Vương Nhạc tu vi bây giờ, cũng không ý kỵ bất kỳ đại tông sư. Vương Nhạc suy đoán, Kim Luân Pháp Vương những năm gần đây, võ công sợ là càng gần hơn một bước. Dương Quá không hẳn là vị này Mông Cổ quốc sư đối thủ. Quách Tương nghe có người nói thần điêu hiệp nói xấu, nhất thời không vui. Nàng đi tới Vương Nhạc bên người, một cái chân đạp ở trên cái băng, trắng như tuyết tay nhỏ gõ lên mặt bàn, nhanh nhẹn như cái tiểu thổ phỉ. Quách Tương nhìn chằm chằm Vương Nhạc, nói rằng, này, tiểu đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là vừa xuất hiện giang hồ đi. Không biết liền không nên nói lung tung, thần điêu hiệp võ công không phải là như ngươi vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể suy mò. Coi như Quách đại hiệp, sợ cũng không có vượt qua thần điêu hiệp nắm. Vương Nhạc sững sờ, nha đầu này dĩ nhiên gọi mình tiểu đệ. Vương Nhạc trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn dáng vẻ đúng là thái tuổi trẻ, cùng Quách Tương so ra, càng như là đệ đệ như thế. Tương Nhi, một cái 27-28 tuổi, thiếu, phụ đi vào. Vương Nhạc vừa nhìn, cô gái này chính là Quách Phủ. 8 năm trước, Quách Phủ cũng đã cùng Gia Luật Tề kết hôn. Quách Phủ tuổi đã 35 tuổi. Nhưng là nội công của nàng tu vi không sai, dáng vẻ xem ra tuổi trẻ không ít. Đại tỷ. Quách Tương cao hứng ôm Quách Phủ cánh tay, đại tỷ, ngươi là làm sao tìm được đến ta a? Ta lần này đào tẩu con đường nhưng là rất bí mật a. Quách Phủ cười lạnh nói, ngươi nha đầu này, ta lẽ nào còn không biết ngươi là tâm tư gì? Chỉ cần nơi nào có nói thần điêu hiệp, ngươi liền chuẩn hội ở nơi đó. Cái kia thần điêu hiệp cũng không có gì đặc biệt, cùng cha so với, kém xa. Quách Tương hơi nghi hoặc một chút, đại tỷ. Ngươi sẽ không nhận thức cái kia thần điêu hiệp chứ? Vậy ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp thức một thoáng a? Quách Phủ cười lạnh, nhận thức, làm sao không quen biết? Ngươi khi còn bé, cái kia thần điêu hiệp còn ôm lấy ngươi đây. A. Quách Tương một tiếng thét kinh hãi, tiểu mặt đỏ lên, không thể nào. Đại tỷ, thần điêu hiệp làm sao hội ôm lấy ta đây? Vương Nhạc đứng lên đến, đối với Quách Phủ cười nói, Phủ Nhi, có khỏe hay không? Quách Phủ hiện tại mới chú ý tới Vương Nhạc. Vương Nhạc cùng 16 năm trước so với, càng tuổi trẻ, nhưng là Quách Phủ vẫn là một chút liền nhận ra hắn. Quách Phủ kinh ngạc thốt lên một tiếng, Phủ Nhi bái kiến Vương Thúc Thúc. Quách Tương hơi nhướng mày, cảm giác kỳ quái, cái này anh Tuấn tiểu đệ. Tỷ tỷ dĩ nhiên gọi Thúc Thúc hắn. Thương Nhi. Nhanh lên một chút bái kiến Vương Thúc Thúc. Quách Phủ lôi kéo Quách Tương tay. Nói rằng, ngươi không phải vẫn rất kỳ quái Vương Thúc Thúc là người nào sao? Rất muốn gặp thấy hắn sao? Hiện tại hắn ngay khi trước mặt ngươi a. Quách Tương hỏi, đại tỷ, ngươi là nói này tiểu đệ chính là Tần Di trượng phu, Vương Thúc Thúc. Quách Phủ gật đầu nói, ừm. cứ việc Quách Phủ đã nói ra thân phận của Vương Nhạc. Nhưng là Quách Tương vẫn là chưa tin. Quách Tương thầm nghĩ trong lòng, hắn dáng vẻ, so với ta còn khinh mà. Vương Nhạc nhìn Quách Tương, cười nói, hơn 10 năm không gặp, Tương Nhi đều thành đại cô nương. Năm đó ta rời đi Tương Dương thời điểm, nàng còn là một trẻ nít nhỏ đây, ha ha. Được rồi, ta còn có chuyện phải làm, liền không bồi các ngươi. Không có chuyện gì về sớm một chút, tránh cho các ngươi cha mẹ lo lắng. Vương Nhạc ra quán rượu, hướng về Tuyệt Tình Cốc chạy đi. Ha ha, tiểu Quách Tương, ngươi không phải muốn gặp Thần Điêu Hiệp sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Một cái thai to mặt lớn tên béo chạy vào, lớn tiếng cười nói. Quách Tương nhìn thấy mập mạp này, cao hứng nói, hóa ra là đại đầu quỷ thúc thúc. Ta thật có thể nhìn thấy Thần Điêu Hiệp sao? Đương nhiên. Tối hôm nay chúng ta Sơn Tây Nhất Quật Quỷ cùng Sử Gia huynh đệ yếu quyết chiến. Thần Điêu Hiệp nói xong rồi sẽ đến. Chúng ta đi thôi. Đại đầu quỷ mang theo Quách Tương ra quán rượu, triển khai khinh công hướng về xa xa chạy đi. Tương Nhi. Quách Phủ ra quán rượu la lớn, nàng không nghĩ tới Quách Tương dĩ nhiên theo đại đầu quỷ đi rồi. Mông Cổ cảnh nội, một ngọn núi lớn bên trong, Đặt Nhị Ba bưng cơm nước đi tới một tòa hang đá bên trong. Nơi này chính là Kim Luân Pháp Vương bế quan địa phương. Sư phụ, ăn cơm. Kim Luân Pháp Vương tọa đối mặt vách đá, trên người chân khí dâng trào, sau đó, một luồng mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn truyền ra, trực tiếp đem Đạt Nhĩ Ba ép nằm trên mặt đất. Một phút sau, Kim Luân Pháp Vương trên người uy thế mới biến mất rồi. Ha ha! Kim Luân Pháp Vương đứng dậy, một trận cười lớn, lão phu rốt cục đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 12, hiện tại công lực của ta đã là trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Thế gian này, không còn có người là ta đối thủ. Vương Nhạc, Quách Tĩnh, Xích Luyện Tiên Tử, các ngươi những người này, đều sẽ chết ở trong tay ta. Chúc mừng sư phụ thần công đại thành. Đặt Nhĩ Ba đứng lên đến, cung kính nói. Kim Luân Pháp Vương cười nói, thần công đại thành không tính là, nếu có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 13, đây mới thực sự là đại thành. Bất quá bằng ta hiện tại công lực, đủ để là đệ nhất thiên hạ. Đặt Nhĩ Ba, Hoắc Đô cái kia tên phản đồ tìm đã tới chưa? Không có dương quá làm dối, Hoắc Đô cuối cùng vẫn là phản lại sư môn, lúc đi còn trộm lấy Kim Luân Pháp Vương không ít bí tịch võ công. Đặt Nhĩ Ba lắc đầu nói, không có. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói, Hoắc Đô tên phản đồ này, lão phu định sẽ tìm được hắn, sau đó đem chém thành muôn mảnh. Sư phụ, đại hãn lần này cần tự mình mang binh xuôi nam, hy vọng sư phụ xuất quan sau, có thể cùng đi công tống. Đặt Nhĩ Ba nói với Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói, ta biết rồi. Ngươi trở lại nói cho đại hãn, liền nói ta đi trước một bước, trước sẽ đi gặp mấy cái bạn cũ. Đợi được Mông Cổ đại quân đến Tương Dương, ta hội đi cùng hắn hội hợp. Đệ tử tuân mệnh. Ngày hôm nay chương mới xong xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 34, Thần Điêu Hiệp. Chương 35, Tốc Độ Cực Hạn. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Tương Dương Thành, Quách Phủ. Đại đầu quỷ tìm tới Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, lo lắng nói, Quách Đại Hiệp, Quách Phu Nhân, Quách Tương bị Kim Luân Pháp Vương mang đi. Bọn họ hẳn là đi tới Tuyệt Tình Cốc. Hoàng Dung kinh hãi, Thương Nhi thật sự bị Kim Luân Pháp Vương mang đi. Tĩnh ca ca, này có thể làm sao đạt được a? Quách Tĩnh một mặt tức giận, nói rằng, này nha đầu chết tiệt kia chính là không khiến người ta bất lo. Mông Cổ đại quân lập tức liền muốn đến Tương Dương Thành, ai có thời gian đi cứu nàng. Ta xem, liền để nàng tự sinh tự diệt được rồi, trong tay Kim Luân Pháp Vương, coi như ta đi tới, cũng chưa chắc có thể cứu nàng đến. Quách Tĩnh lần này là thật sự bị tức đến, hiện tại chính đuổi tới Mông Cổ đại quân xuôi nam, Tương Dương Thành tràn ngập nguy cơ, nhưng là Quách Tương vào lúc này nhưng xảy ra vấn đề rồi. Điều này khiến người ta làm sao không nóng ruột, làm sao không tức giận. Hoàng Dung gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng nói rằng, Tĩnh ca ca, ngươi lưu lại thủ thành, ta đi cứu Tương Nhi. Xế chiều hôm nay, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu đến Tương Dương Thành, võ công nàng cao cường, cùng Kim Luân Pháp Vương so với, hẳn là không kém là bao nhiêu, ta đi cầu nàng hỗ trợ. Quách Tĩnh cũng không có những biện pháp khác, bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi. Hoàng Dung đi tới Vương Nhạc Quý Phủ, nói rồi Quách Tương tình huống sau khi, Lý Mạc Sầu đồng ý đi cứu người, nhưng là nàng cũng không có đem lại nói chết. Có thể cứu liền cứu, nếu như Kim Luân Pháp Vương thật sự quá lợi hại, nàng Lý Mạc Sầu nhưng là phải rời đi. Quách Tương cùng Lý Mạc Sầu vô thân vô cố, biết rõ không địch lại, nàng không thể là Quách Tương đi cùng Kim Luân Pháp Vương liều chết. Hoàng Dung trong lòng cảm kích, chỉ cần có Lý Mạc Sầu ở bên người, coi như nàng cứu người không cần toàn lực, Hoàng Dung trong lòng cũng có sức lực. Lúc ra cửa, Tần Cần nói với Lý Mạc Sầu, Lý tỷ tỷ, Tương Nhi vẫn còn con ít, ngươi có thể nhất định phải đưa nàng trở về a. Lý Mạc Sầu cười nhạt, hừm, ta làm hết sức. Chờ đến Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu rời đi, Tần Cần mới lẩm bẩm nói, ai, Tương Nhi đứa nhỏ này cũng thật là lắm tai nạn a, năm đó vừa ra đời không lâu, liền bị Dương Quá tiểu tử kia ôm vào Tuyệt Tình Cốc đi đổi thuốc giải, hiện tại lại bị Kim Luân Pháp Vương nắm lấy. Thật hy vọng nàng có thể không có chuyện gì. Quách Tương thường xuyên đến tìm Tần Cần chơi, Tần Cần nhưng là đưa nàng xem là nữ nhi ruột thịt đối xử giống nhau. Vương Nhạc đến động đá bên trong, liền nhìn thấy tiểu long nữ cũng một chút liền nhận ra Vương Nhạc. Vương Nhạc đi tới tiểu long nữ bên người, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là đến bên mép nhưng chỉ nói là ra một câu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi để ta tìm đến thật là khổ. Tiểu long nữ nằm vật xuống Vương Nhạc trong lồng ngực, trong mắt mang theo nước mắt, nói rằng, năm đó ở cổ mộ thời điểm, ta để ngươi rời đi sư tỷ cưới ta, nhưng là ngươi không muốn. Thân thể ta có bị ngươi nhìn, ta nhất thời thương tâm. Liền rời đi. Đi tới Tuyệt Tình Cốc, ai biết lại trúng rồi tình hoa độc, không có giải dược, vốn là ta cho là mình chết chắc rồi, ta không muốn chết ở trước mặt ngươi, vì lẽ đó ngay khi đoạn trường nhai thượng lưu lại chữ viết, sau đó nhảy xuống. Trời không diệt ta. Nay trong hàn đàm ngư dĩ nhiên có thể giải tình hoa độc, mấy năm qua, độc trên người ta tố đã bị thanh trừ sạch sẽ. Ngươi có thể đi tới nơi này tìm tới ta, nói rõ trong lòng là có ta. 16 năm trước ta đã nói, chỉ cần ngươi có thể đến mang ta đi ra ngoài, ta rồi cùng sư tỷ đồng thời gả cho ngươi. Vương Nhạc khổ cười một cái, vô vô tiểu long nữ bối, nói rằng, được. Lần này sau khi rời khỏi đây, ta liền cưới ngươi cùng Đông Phương, ta muốn cho các ngươi làm một cái tốt nhất hôn lễ. Vương Nhạc đỡ tiểu long nữ ở giường đá trên ngồi xuống, hai người hàn huyên rất nhiều, dù sao 16 năm không có gặp mặt, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Tiểu long nữ hiện tại võ công cũng đạt đến cảnh giới tông sư, nay vẫn là nàng không có chuyên tâm tu luyện kết quả. Vương Nhạc trong lòng cảm thán, xem ra này trong hàn đàm ngư, cũng là một bảo, so với độc cô cầu bại bên trong thung lũng kia xà đảm, cũng không kém chút nào. Kim Luân Pháp Vương mang theo Quách Tương đi tới Tuyệt Tình Cốc, nhưng là tìm khắp cả hết thể địa phương. Đều không có phát hiện Dương Quá. Tiểu nha đầu, ngươi không phải nói Dương Quá tiểu tử kia ở Tuyệt Tình Cốc sao? Tại sao không có ở? Kim Luân Pháp Vương hỏi Quách Tương. Quách Tương cũng nghi hoặc, nói rằng, ta làm sao biết? Đại ca ca thật là của bọn họ nói muốn tới Tuyệt Tình Cốc ca cho ăn, lão hòa thượng, có thể hay không là ngươi tìm lộn địa phương, đại ca ca bọn họ đi tới một cái khác Tuyệt Tình Cốc. Kim Luân Pháp Vương lạnh rên một tiếng, chỉ có một cái Tuyệt Tình Cốc, nơi nào còn có một cái khác Tuyệt Tình Cốc. Đang lúc này, Kim Luân Pháp Vương phát hiện một đạo màu xám tàn ảnh hướng về đoạn trường nhai bên kia bay đi. Ở bên kia, Kim Luân Pháp Vương mang theo Quách Tương liền đạo kia bóng người màu xám đuổi theo. Kim Luân Pháp Vương đã là đại tông sư, tu vi so với lên Dương Quá cao hơn nhiều, tốc độ tự nhiên cũng là càng nhanh hơn. Kim Luân Pháp Vương mang theo Quách Tương, lại vẫn so với Dương Quá cùng Lục Vô Song mới đến Tuyệt Tình Cốc, thực sự là khó mà tin nổi. Dương Quá cùng Lục Vô Song vừa tới đoạn trường bên cạnh vách núi trên, Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tương liền chạy tới. Ha ha, Dương huynh đệ, 16 năm không gặp, có khỏe hay không a? Kim Luân Pháp Vương nhìn Dương Quá lớn tiếng cười nói. Quách Tương nhìn thấy Dương Quá cũng là dị thường kinh hỉ, đại ca ca, ngươi thật sự ở đây a, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới đây. Tương Nhi. Dương Quá đem Lục Vô Song ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương, đem Tương Nhi thả, ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi. Dương Quá đối với Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng nói. Lục Vô Song nhìn Kim Luân Pháp Vương, nhỏ giọng nói, đầu đất, Kim Luân Pháp Vương công lực thật mạnh, hắn một tia khí tức tiết ra ngoài, ta đều có thể cảm thấy thật mạnh như thế. Kim Luân Pháp Vương vừa nãy đột phá long tượng bàn nhược công tầng thứ 12, vẫn chưa hoàn toàn thu lại trước người khí tức, chính là này một tia khí tức tiết lộ ra ngoài, cũng làm cho Dương Quá cùng Lục Vô Song khiếp sợ. Kim Luân Pháp Vương công lực, so với 16 năm trước, nhưng là phải mạnh mẽ thái hơn nhiều. Kim Luân Pháp Vương cười nói, Dương Quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn tiểu nha đầu này. Nàng như vậy thông minh lanh lợi, ta còn muốn thu hắn làm đồ, chuyển cho ta y bắt đây. Tiểu nha đầu nói võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ, chỉ cần ta thắng ngươi, nàng sẽ bái ta làm thầy. Như thế nào, chúng ta so với một chút đi. Dương Quá tuổi còn trẻ liền trở thành tông sư võ giả, tiềm lực to lớn, tương lai sợ lại là một cái to lớn uy hiếp, vẫn là sớm một chút ngoại trừ tốt. Kim Luân Pháp Vương trong lòng âm thầm tính toán. Dương Quá nhìn Lục Vô Song một chút, gật đầu nói, được. Ta cũng hiếu kỳ. Kim Luân Pháp Vương ngươi hiện tại võ công, đến ra sao cảnh giới? Lục Vô Song rõ ràng Dương Quá ý tứ, hắn là muốn ở cùng Kim Luân Pháp Vương động thủ thời điểm, để cho mình đi đem Quách Tương cướp đoạt lại. Dương Quá nói rằng, Kim Luân Pháp Vương, lấy hai người chúng ta công lực, chém giết lẫn nhau, Vô Song cùng Tương Nhi sợ là trầm không chịu nổi dư âm năng lượng. Làm cho các nàng lui lại chút. Được. Dương Quá cùng Lục Vô Song điểm tiểu tâm tư kia, Kim Luân Pháp Vương tự nhiên là rõ ràng, hắn đối với võ công của chính mình tương đương tự tin, vẫn chưa có người nào có thể từ dưới tay của chính mình đào tẩu. Đương nhiên, Vương Nhạc khả năng ngoại trừ. Dương Quá tiếp nhận Lục Vô Song trường kiếm, chỉ vào Kim Luân Pháp Vương, lạnh lùng nói, đến đây đi. Quách Tương đứng ở đằng xa. La lớn, đại ca ca, ngươi nhất định phải thắng lao hòa thượng này, ngươi là mạnh nhất. Kim Luân Pháp Vương cười to nói, này trên đời này, mạnh nhất, chỉ có thể là ta. Tiểu nha đầu, ngươi liền xem trọng đi. Kim Luân Pháp Vương hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Dương Quá tấn công tới. Hán trưởng lực chất phát. Một trường hạ xuống, năng lượng áp xúc, sản sinh âm bạo, mang theo như bẻ cảnh khô khí thế, coi như là đại tông sư võ giả, cũng sẽ bị Kim Luân Pháp Vương khí thế kia kinh sợ. Đầu đất, cẩn thận a. Lục Vô Song trên mặt mang theo sợ hãi. La lớn. A. Quách Tương cũng là một mặt kinh hãi, nàng không nghĩ tới lao hòa thượng này võ công cường đại như vậy. Bây giờ nhìn lại, đại ca ca muốn thắng, sợ là không dễ dàng a. Quách Tương đối với Dương Quá võ công sản sinh một tia hoài nghi. Kiếm khí. Dương Quá hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn ánh kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí bén nhọn ngang dọc, liên tục cắt chém Kim Luân Pháp Vương trưởng ấn năng lượng. Dương Quá kiếm khí tuy rằng ác liệt bá đạo, nhưng là công lực của hắn cùng Kim Luân Pháp Vương cách biệt quá xa. Căn bản không phải là đối thủ. Dương Quá trong lòng lo lắng, một trường này quá mạnh mẽ, căn bản không thể gắng đón đỡ. Đi. Dương Quá triển khai khinh công, miễn cưỡng tách ra trưởng ấn công kích. Ẩm. Một cái rộng 3 trượng, dài 5 trượng to lớn trưởng ấn xuất hiện trên đất, đá tảng bay loạn. Dương Quá bị dư âm năng lượng công kích, thổ một ngụm máu tươi. Đầu đất. Lục Vô Song lo lắng hô. Quách Tương lớn tiếng nói, đại ca ca, ngươi bị thương. Kim Luân Pháp Vương cười to nói, Dương Quá. Kiếm thuật của ngươi siêu tuyệt, khinh công không sai, ta 3/10 công lực dĩ nhiên không có đập chết ngươi. Xem ra, thiên hạ này tông sư võ giả bên trong. Ngươi cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng là cùng ta so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều a ha ha. Dương Quá, lần này, ta muốn dùng 5 thành công lực, xem ngươi còn có thể hay không thể đỡ được. Quách Tương kinh hãi, vội vã che ở Kim Luân Pháp Vương trước người, lớn tiếng nói, lao hòa thượng, ngươi không thể gây tổn thương cho hại đại ca ca. Ta thừa nhận, võ công của ngươi mạnh, ngươi là đệ nhất thiên hạ, này tổng được chưa? Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói, hừm, ngươi tiểu nha đầu này đúng là rất thức thời vụ a, ngươi đồng ý bái ta làm thầy sao? Quách Tương do dự một chút, gật đầu nói, chỉ cần ngươi không làm thương hại đại ca ca, ta liền bái ngươi làm thầy. Kim Luân Pháp Vương gật đầu nói, được, ta ngày hôm nay liền buông tha hắn, bất quá lần sau, ta nhất định sẽ giết hắn. Lúc này, một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở đoạn trường bên cạnh vách núi. Người đến chính là Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung. Tương Nhi. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tương không có chuyện gì, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quách Tương không nghĩ tới Hoàng Dung sẽ xuất hiện, cao hứng nói, nương, ta không có chuyện gì. Kim Luân Pháp Vương con mắt mang theo hàn ý, nói với Lý Mạc Sầu, xích luyện tiên tử, ta mới vừa đáp ứng buông tha Dương Quá, ngươi hiện tại lại đi tìm cái chết ta. Dương Quá cùng Lục Vô Song nhìn thấy Lý Mạc Sầu cản vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Mạc Sầu phất phất tay, nói rằng, Kim Luân Pháp Vương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên năng lực đại tông sư, thực sự là thật đáng mừng a, những năm gần đây, ta liều mạng luyện công, cũng mới là nửa bước đại tông sư cảnh giới, ngươi này một thân tu vi, để ta một hồi lâu ước ao. Kim Luân Pháp Vương là đại tông sư, Lý Mạc Sầu cũng không ý kỵ. Ở Trung Nam trên núi, Lý Mạc Sầu cùng Vương Nhạc thường thường luận bàn, nàng có thể chống đối Vương Nhạc 5 thành công lực. Lý Mạc Sầu không tin Kim Luân Pháp Vương hội còn mạnh hơn Vương Nhạc, coi như mình không phải là đối thủ, muốn chạy trốn. Hẳn là vẫn có thể làm được. Chen. Lý Mạc Sầu trong tay bảo kiếm kiếm ra khỏi vỏ. Kim Luân Pháp Vương, ngày hôm nay ta hay dùng ngươi làm đá cây chân, trận chiến này, hay là có thể làm cho ta trở thành đại tông sư. Lý Mạc Sầu trong mắt mang theo ý cười. Kim Luân Pháp Vương âm nở nụ cười âm u. Lý Mạc Sầu, ngươi nếu muốn chết, liền không oán ta được. Ta tận lực cho ngươi lưu lại toàn thây, làm cho Vương Nhạc cho ngươi nhặt xác. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng về Kim Luân Pháp Vương công tới. Kim Luân Pháp Vương con ngươi co rụt lại, thật nhanh. Tốc độ này, đã vượt qua tông sư võ giả cực hạn. Ngày hôm nay hai canh, chương mới xong xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 36, Đại Tông Sư. Cầu vẽ tháng, cầu đặt mua. Lý Mạc Sầu mau chóng so với 16 năm trước, tăng thêm sự kinh khủng, coi như là tông sư võ giả, cũng theo không kịp tốc độ của nàng. Trải qua 16 năm chuyên tâm tu luyện, Lý Mạc Sầu sức mạnh đã vượt qua 10 vạn cân, loại sức mạnh này, đã vượt qua tông sư võ giả cực hạn. Dương Quá sức mạnh bây giờ, cũng mới 90.000 cân mà thôi. 10 vạn cùng 90.000, không kém nhiều, nhưng là liền này 10.000 cân sức mạnh chênh lệch, nhưng là tạo nên hai cái sinh mệnh cấp độ võ giả. Nếu như nói Dương Quá vẫn là phàm nhân, như vậy Lý Mạc Sầu hiện tại cũng đã là bán tiên. Hống. Kim Luân Pháp Vương trên người sức mạnh phun trào, không trung thật giống truyền đến một tiếng nặng nề cự long tiếng gào. Lý Mạc Sầu, ngươi muốn chết. Kim Luân Pháp Vương một trưởng hướng về Lý Mạc Sầu đánh tới, mạnh mẽ trưởng lực để không khí chung quanh thật giống lập tức đông lại. Lý Mạc Sầu run lên trong lòng, Kim Luân Pháp Vương sức mạnh là nàng mấy lần, không thể liều, dù cho trong tay nàng có bảo kiếm thần kiếm, bị cường đại như vậy trưởng lực ban trúng, cũng phải rơi vào trọng thương bỏ mình. Chen. Lý Mạc Sầu bảo kiếm kiếm phát sinh tiếng kiếm reo, nàng mượn lực đả lực, không ngừng dụng thần kiếm cắt chém trưởng lực, cuối cùng đợi được trưởng lực hoàn toàn biến mất thời điểm, Lý Mạc Sầu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lý Mạc Sầu cảm thấy một luồng mạnh mẽ uy thế từ trên trời giáng xuống. Sư bá, cẩn thận. Dương Quá la lớn. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương bay đến chính mình bầu trời, một trưởng đánh ra, to lớn trưởng ấn bóng mờ xuất hiện trên không trung, hoàn toàn đem chính mình bao phủ. Lý Mạc Sầu, kiếm thuật của ngươi khủng bố, tốc độ càng là còn như quỷ mị. Trong thiên hạ, ngoại trừ Đại Tông Sư, sợ là không còn có người là ngươi đối thủ. Kim Luân Pháp Vương cười to nói. Đáng tiếc, ngươi hay là muốn chết ở trong tay ta. Lý Mạc Sầu kinh ngạc trong lòng, Kim Luân Pháp Vương sức mạnh quá mạnh mẽ, này trưởng ấn bóng mờ, như là thần ma bàn tay, phàm nhân căn bản không thể chống lại. Một trường này khí thế cùng sức mạnh, Lý Mạc Sầu chỉ là ở Vương Nhạc Phiên Thiên Ấn bên trong cảm thụ quá. Lý Mạc Sầu muốn triển khai khinh công đào tẩu, nhưng là cái kia mạnh mẽ uy thế dĩ nhiên để không gian chung quanh giường như động lại như thế, coi như nàng có thể di động, nhưng là tốc độ cũng không lớn bằng trước đây. Lần này, mặc kệ tốc độ của nàng làm sao khủng bố, đều không có tác dụng. Quách Tương, Lục Vô Song, Hoàng Dung, Dương Quá, trong mắt của bọn họ đều xuất hiện sợ hãi. Kim Luân Pháp Vương, không phải bọn họ có thể chống đỡ. Bất quá, bọn họ cũng coi như đã được kiến thức mật tông hộ pháp thần công Long Tượng Bản Nhược Công 12 tầng uy lực. Lực lượng này, uy chấn thiên hạ, chấn động thức cổ kim. Lẽ nào ta ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Lý Mạc Sầu trong lòng phẫn hận. Năm đó ta, Đông Phương bất bại, nhưng là đệ nhất thiên hạ. Không, ta không thể chết được. Ta nhất định phải trở thành Đại Tông Sư. Lý Mạc Sầu tóc bay lượn lên, tinh quang trong mắt lấp lóe, trên người xuất hiện một luồng thôn thiên vệ thô bạo. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn cái kia càng ngày càng gần trưởng ấn bóng mờ, trong mắt không có một chút nào sợ hãi. Có chỉ là tuyệt đối bình tĩnh. Dương Quá cùng Hoàng Dung bọn người là sững sờ, Lý Mạc Sầu hiện tại trạng thái như thế này. Thật giống như là muốn đột phá nhịp điệu A. Nhật xuất Đông Phương. Duy ngã bất bại. Một luồng âm thanh vang dội từ Lý Mạc Sầu không trung truyền tới, toàn bộ Tuyệt Tỉnh Cốc cũng vì đó chấn động. Lý Mạc Sầu trong tay bảo kiếm thần kiếm nhất hạ cờ ánh sáng mãnh liệt, xí thiêu đến người con mắt đều không mở ra được. Hiện tại trường kiếm trong tay của nàng lại như là sáng sớm thái dương, phát sinh vạn trượng ánh sáng. Bảo kiếm thần kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí màu trắng, kiếm khí phóng lên trời, hướng về Kim Luân Pháp Vương trưởng ấn công tới. Kim Luân Pháp Vương một trận hoảng hốt, cả kinh nói, kiếm khí mang theo lực lượng tinh thần. Làm sao có khả năng? Xích Luyện Tiên Tử dĩ nhiên đột phá trở thành Đại Tông Sư. Ầm. Thiên địa trong nháy mắt này đột nhiên biến sắc. Kiếm khí cùng trưởng ấn chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Lý Mạc Sầu bóng người lóe lên liền qua, trong nháy mắt biến mất rồi. Trở thành Đại Tông Sư, tốc độ của nàng tăng lên mấy lần. Hiện tại Dương Quá cũng không rõ nàng tốc độ di động, coi như là nhìn thấy, vậy cũng bất quá là Lý Mạc Sầu lưu lại tàn tượng, chân thân không biết đến nơi nào đi tới. Lý Mạc Sầu bóng người, chỉ có Đại Tông Sư lực lượng tinh thần mới có thể bắt giữ được. Người đâu? Quách Tương thấy Lý Mạc Sầu bóng người lập tức biến mất, nhất thời tìm kiếm lên, nhưng là nhìn quanh một tuần, cũng không có phát hiện Lý Mạc Sầu cái bóng. Dương Quá, Lục Vô Song cùng Hoàng Dung cũng không biết Lý Mạc Sầu đi nơi nào. Hả? Dương Quá sững sờ, theo Kim Luân Pháp Vương ánh mắt nhìn, ở phía xa trên đỉnh núi, hắn rốt cục nhìn thấy một đạo đỏ như màu máu thiên ảnh. Ở nơi nào? Dương Quá ngẩng đầu nhìn Lý Mạc Sầu, đối với Lục Vô Song cùng Hoàng Dung nói rằng. Hoàng Dung kinh hãi nói, thật nhanh. Tốc độ này, hoàn toàn vượt qua thị giác cực hạn, chúng ta đều theo không kịp nàng tốc độ di động. Nàng nếu muốn giết chúng ta, chúng ta chính là chết ở dưới kiếm của nàng, cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Dương Quá nói rằng, hiện tại sư bá đã là Đại Tông Sư, nàng cùng Kim Luân Pháp Vương là một cấp độ cao thủ. Nàng tốc độ di động quá nhanh, chúng ta rất khó phát hiện, bất quá Kim Luân Pháp Vương nhưng có thể phát hiện, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Kim Luân Pháp Vương là được, Kim Luân Pháp Vương nhìn về phía nơi nào, sư bá liền nhất định ở nơi đó. Lý Mạc Sầu trở thành Đại Tông Sư, trên mặt không đau khổ không vui, hết thảy đều là như vậy tự nhiên bình tĩnh. Có thể trở thành là Đại Tông Sư, Lý Mạc Sầu còn muốn cảm tạ Kim Luân Pháp Vương, nếu không là hắn, Lý Mạc Sầu cũng sẽ không cảm nhận được sinh tử áp lực, đột phá cái kia cuối cùng một cửa ải. Cùng Vương Nhạc luận võ, Lý Mạc Sầu tuy rằng cũng cảm nhận được áp lực, nhưng là Vương Nhạc là nàng trợ phu, không thể hạ tử thủ, Lý Mạc Sầu không cảm giác được hơi thở của cái chết, tự nhiên không thể kích phát toàn thân tiềm năng. Ha ha! Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng cười nói, Xích Luyện Tiên Tử, ngươi dĩ nhiên thật sự trở thành Đại Tông Sư. Sớm biết ngươi hội có thành tựu của ngày hôm nay, ở 16 năm trước, ta liền hẳn là giết ngươi. Kim Luân Pháp Vương trong lòng hối hận, nếu như sớm biết Lý Mạc Sầu có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay, 16 năm trước, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, hắn đều muốn giết chết Lý Mạc Sầu. Chỉ có Đại Tông Sư, mới biết Đại Tông Sư võ giả là đáng sợ đến mức nào. Đại Tông Sư trong lúc đó chém giết lẫn nhau, tuy rằng có thể đánh bại đối phương, nhưng là muốn giết chết đối phương, nhưng phi thường không dễ dàng, trừ phi có ưu thế áp đảo. Về mặt sức mạnh, Kim Luân Pháp Vương chắc chắn vượt qua Lý Mạc Sầu. Dù sao Long Tượng Bàn Nhược Công chính là lấy sức mạnh xương công pháp. Kim Luân Pháp Vương đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 12, sức mạnh là bình thường Đại Tông Sư gấp 3. Kim Luân Pháp Vương sức mạnh đã đạt đến 50 vạn cân, lực lượng này, có thể nói khủng bố. Nhưng là Lý Mạc Sầu là tốc độ hình võ giả, tốc độ của nàng quá nhanh, coi như Kim Luân Pháp Vương sức mạnh mạnh hơn, cũng không làm gì được nàng. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, đúng đấy, nếu có thể báo trước hậu sự, người này sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Kim Luân Pháp Vương, ngươi vừa nãy công ta một trưởng. Hiện tại đến lượt ta công kích, ngươi cũng ăn ta một chiêu kiếm. Lý Mạc Sầu bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Lý Mạc Sầu một chiêu kiếm đâm ra, trên mũi kiếm ánh kiếm ngưng tụ thành một điểm. Lực xuyên thấu cực kỳ kinh người, thật giống phải đem toàn bộ không gian đâm thủng như thế. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt khẽ thay đổi. Bàn tay năng lượng hóa thành một đạo tâm chắn. Chống lại rồi Lý Mạc Sầu kiếm thuật. Vành. Không trung chấn động. Kim Luân Pháp Vương trong bàn tay xuất hiện một đạo dây nhỏ giống như vết máu, chính là bị Lý Mạc Sầu ánh kiếm gây thương tích. Bất quá, vết thương không sâu, chỉ là hoa rách da da mà thôi. Long Tượng Bàn Nhược Công là nội ngoại kiêm tu thần công, sau khi luyện thành, thân thể mạnh mẽ. Cùng nội gia quyền đúng là có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lý Mạc Sầu bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui mấy chục mét, ở trên vách đá treo leo, mới miễn cưỡng đình chỉ thân thể. Lý Mạc Sầu sắc mặt khẽ thay đổi. Kim Luân Pháp Vương sức mạnh quá mạnh mẽ. Coi như nàng trở thành Đại Tông Sư, cũng không phải là đối thủ. Vừa nãy nắm một thoáng, dĩ nhiên chấn động đến mức nàng muốn thổ huyết. Xích Luyện Tiên Tử, không nên uổng phí khí lực. Coi như ngươi trường kiếm trong tay là thần binh lợi khí, cũng thắng không được ta. Kim Luân Pháp Vương lạnh giọng cười nói, ngươi cũng biết, Đại Tông Sư nhưng là có lực lượng tinh thần, chúng ta tầng thứ này võ giả, bất kỳ thần binh, tác dụng cũng không lớn. Đương nhiên, ta cũng thắng không được ngươi. Sức mạnh của ta tuy rằng mạnh hơn ngươi, nhưng là tốc độ nhưng không có ngươi nhanh. Chúng ta vẫn là dừng tay đi, tiếp tục đấu nữa, cũng không có ý nghĩa. Đột nhiên, Kim Luân Pháp Vương con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện đoạn trường đáy vực dưới, dĩ nhiên lại xuất hiện một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Còn có Đại Tông Sư. Kim Luân Pháp Vương trong lòng kinh hãi, là Vương Nhạc. Đi. Kim Luân Pháp Vương bàn tay duỗi ra, lập tức đem Quách Tương thu tới, mang theo nàng hóa thành một vệ sáng biến mất rồi. Biến cố này. Liền ngay cả Lý Mạc Sầu đều chưa kịp phản ứng. Nương, cứu ta. Quách Tương cùng Kim Luân Pháp Vương biến mất rồi, Quách Tương âm thanh mới truyền đến. Hoàng Dung thay đổi sắc mặt, trong lòng lo lắng, la lớn, Thương Nhi. Hoàng Dung đi tới Lý Mạc Sầu trước mặt, Xích Luyện Tiên Tử, ta van cầu ngươi, ngươi cứu Thương Nhi. Ngươi là Đại Tông Sư, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ra Thương Nhi. Lý Mạc Sầu lắc đầu nói, Kim Luân Pháp Vương đã đi ra tinh thần của ta lực phạm vi dò xét, hiện tại coi như ta đuổi theo. Cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Hơn nữa, coi như ta đuổi theo Kim Luân Pháp Vương, cũng chưa chắc có thể cứu Quách Tương, bởi vì, ta còn không phải là đối thủ của Kim Luân Pháp Vương. Trừ phi, hai cái Đại Tông Sư công kích Kim Luân Pháp Vương, mới có thể cứu lại Quách Tương. Muốn từ Đại Tông Sư trong tay cứu người, quá khó, coi như là lấy tốc độ xưng Lý Mạc Sầu cũng không làm nổi. Hoàng Dung sắc mặt tối sầm lại, hai cái Đại Tông Sư công kích Kim Luân Pháp Vương. Hiện tại đi đâu mà tìm một cái khác Đại Tông Sư? Vương Nhạc tới rồi. Lý Mạc Sầu nhìn chằm chằm đoạn trường bên dưới vách núi, đông nhiên nói rằng. Lý Mạc Sầu lời còn chưa dứt, một thân áo bào đen Vương Nhạc mang theo tiểu long nữ phi tới. Sư tổ, sư thúc. Lục Vô Song hô. Vương thúc thúc, cô cô. Dương Quá cũng rất kinh ngạc. Vương Nhạc. Hoàng Dung nhìn thấy Vương Nhạc, trong mắt xuất hiện một tia sát thái, không biết Vương Nhạc có phải là Đại Tông Sư. Đông Phương, Quá Nhi, Quách Phu Nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Nhạc nhìn thấy Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá đám người, hiếu kỳ hỏi. Chính mình tới nơi này nhưng là tìm tiểu long nữ, bọn họ tới nơi này là làm gì? Lý Mạc Sầu nhìn tiểu long nữ, khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo ý cười, Vương Nhạc, ngươi rốt cuộc tìm được sư muội. Hiện tại, ngươi cũng coi như là được toàn nguyện. Vương Nhạc hào phóng cười nói, đúng đấy, rốt cuộc tìm được nàng. Đông Phương, không nghĩ tới ngươi cũng trở thành đại tông sư, chúc mừng. Đúng rồi, vừa nãy ta cảm giác được hai cỗ lực lượng tinh thần, còn có một cái là ai? Lý Mạc Sầu cười nói, vừa nãy Kim Luân Pháp Vương đến rồi. Hoàng Dung hiện tại rốt cuộc biết Vương Nhạc cũng là đại tông sư, nàng đi tới Vương Nhạc bên người, nói rằng, Vương Nhạc, Tương Nhi bị Kim Luân Pháp Vương mang đi. Ngươi nhất định phải cứu cứu nàng. Hoàng Dung nhìn tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu đám người một chút, muốn nói lại thôi, Vương Nhạc biết nàng có chuyện muốn đơn độc tự đủ. Đông Phương, Long Nhi, các ngươi mang Dương Quá cùng Vô Song đi trước, ta rất nhanh sẽ đến. Vương Nhạc nói rằng, Lý Mạc Sầu khẽ mỉm cười, mạnh mẽ chân nguyên năng lượng bao vây mọi người, bóng người màu đỏ lóe lên, mang theo mọi người biến mất rồi. Vương Nhạc nhìn Hoàng Dung, hỏi, Quách phu nhân, ngươi đến cùng có chuyện gì? Hiện tại có thể nói đi. Canh thứ nhất đưa đến. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 37, Trần Tướng. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Hoàng Dung hít sâu một hơi, hỏi, Vương Nhạc, hiện tại ngươi tìm tới tiểu long nữ, có phải là lập tức sẽ về Trung Nam Sơn? Vương Nhạc tính cách, Hoàng Dung hiểu rất rõ. Nếu là không có thuyết phục lý do của hắn, hắn là sẽ không lưu lại trấn thủ Tương Dương Thành. Trước đó Vương Nhạc hội thường xuyên đến Tương Dương Thành, một là bởi vì cần phải tìm tiểu long nữ, hai là bởi vì Tần Cẩn còn ở Tương Dương. Vương Nhạc sững sờ, Hoàng Dung chính là chấn động thông minh, chính mình dự định nàng đều biết. Vương Nhạc lần này đúng là dự định về Hoạt Tử Nhân mộ bên trong, cùng Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ cùng Tần Cẩn đồng thời sinh sống, không muốn xen vào nữa Tương Dương Thành sự tình. Vương Nhạc gật gật đầu, nói rằng, Quách phu nhân nói đúng lắm, ta muốn làm sự tình, đã xong xuôi. Cũng là nên về rồi. Hoàng Dung lo lắng nói, Vương Nhạc, ngươi không thể trở về Trung Nam Sơn. Ngươi nếu như về Trung Nam Sơn, ngươi thương sẽ làm sao? Vậy cũng là phú khả địch quốc của cải, ngươi lẽ nào liền không muốn sao? Vương Nhạc cười nói, Quách phu nhân, ta Vương Nhạc không phải thương nhân, ta chỉ là một cái võ giả. Ta cả đời này giấc mơ, chỉ là muốn trở thành trí cường giả. Xem có thể hay không rời đi này chết tiệt thế giới. Cái kia thương hội, liền liền để cho ngươi cùng Quách đại hiệp đi, hy vọng những kia tiền tài có thể đối với các ngươi trấn thủ Tương Dương có trợ giúp. Tân Cần, là thê tử ta sẽ dẫn nàng đi. Quách phu nhân, ngươi cũng biết, võ công đến ta cùng Đông Phương như vậy cảnh giới, là không thể lại đối với chuyện trong thế tục cảm thấy hứng thú. Dựa vào chúng ta bản lĩnh, coi như không có thương hội của cải, cũng sẽ không đói bụng. Hoàng Dung thấy Vương Nhạc mặt mỉm cười, nhưng là ánh mắt nhưng tràn ngập kiên định. Tuy rằng Vương Nhạc nói, nàng có rất nhiều không hiểu, nhưng là nàng biết, lần này, Vương Nhạc là thật lòng. Nếu như Vương Nhạc trở lại Trung Nam Sơn, sợ là thật sự sẽ không trở ra. Vương Nhạc nếu như rời đi, Quách Tương làm sao bây giờ? Thương Dương Thành làm sao bây giờ? Lúc mới bắt đầu, Hoàng Dung còn cho rằng, Tần Cần cùng Thương Hội có thể dắt Vương Nhạc. Nhưng là bây giờ nhìn lại, căn bản không thể. Hoàng Dung trong lòng sợ sệt, nàng lập tức kéo Vương Nhạc cánh tay. Khóc lớn tiếng nói, Vương Nhạc, ngươi không thể rời đi, ngươi nhất định phải cứu lại Tương Nhi, phải cùng ta về Tương Dương Thành. Vương Nhạc hơi nhướng mày, cười nói, Quách phủ người, Kim Luân Pháp Vương hẳn là muốn thu Tương Nhi làm đồ đệ, Tương Nhi nhất định không có việc gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Dung lắc đầu. Nước mắt trên mặt lăn xuống dưới đến, ngươi phải đi cứu Tương Nhi. Ngươi phải cùng ta về Tương Dương Thành. Tại sao a? Vương Nhạc lớn tiếng nói, Quách phu nhân, ta không phải người của triều đình. Ta chỉ là một cái muốn theo đuổi võ đạo đỉnh cao võ giả. Ta chỉ là muốn rời đi này chết tiệt thế giới, trở lại ta chỗ cũ. Nơi đó có thê tử ta, có con trai của ta. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu hay không? Thủ thành sự tình, ngươi đi tìm triều đình A. Hoàng Dung gào khóc nói, tại sao? Bởi vì Kim Luân Pháp Vương chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản được, ngươi là đại tông sư, ngươi không đi, ai đi? Hiện tại coi như Lý Mạc Sầu, cũng không phải Kim Luân Pháp Vương đối thủ. Còn có. Thương Nhi cùng Phá Lỗ là ngươi hài tử. Ngươi không đi cứu bọn họ, chẳng lẽ muốn để bọn họ chết ở người Mông Cổ trong tay sao? Hoàng Dung nói ra Quách Tương cùng Phá Lỗ thân thế, trên người sức mạnh thật giống lập tức bị rút khô như thế, tê liệt trên mặt đất. Vương Nhạc thân thể chấn động, không thể tin được mà nhìn Hoàng Dung. Ngươi nói cái gì? Vương Nhạc nắm lấy Hoàng Dung vai. Nhìn con mắt của nàng, lớn tiếng hỏi, Quách Tương cùng Phá Lỗ là con trai của ta. Làm sao có khả năng? Bọn họ không phải ngươi cùng Quách Tĩnh Hải tử sao? Ngươi gạt ta có đúng hay không? Ngươi là muốn tìm như thế một cái cớ để ta lưu lại vì là triều đình bán mạng, có đúng hay không? Hoàng Dung thê tiếng nói, Vương Nhạc, chuyện này ta có thể nói lung tung. Ta Hoàng Dung còn biết xấu hổ hay không? Chính ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, 16 năm trước, ngươi đối với ta đã làm gì? Ngươi còn không biết ngươi có con gái cùng nhi tử đi, hiện tại Mông Cổ đại quân lập tức liền muốn đến Tương Dương, Tương Nhi càng bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi. Ngươi là Tương Nhi cùng Phá Lộ cha đẻ, ngươi nhất định phải đem Tương Nhi cứu trở về, ngươi phải đi Tương Dương thành bảo vệ Phá Lộ. Đây là ngươi làm cha trách nhiệm, ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vương Nhạc nhắm hai mắt lại, cẩn thận hồi tưởng 16 năm trước cùng Hoàng Dung gặp nhau. Vương Nhạc là đan kính võ giả, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, coi như trước đây lại bé nhỏ sự tình, cũng có thể nghĩ đến lên. Chuyện lúc trước, như là điện ảnh như thế ở trong đầu chiếu lại. Đột nhiên, Vương Nhạc con mắt lập tức mở, hắn rốt cục nhớ tới đến rồi. 16 năm trước, Hoàng Dung tìm đến hắn muốn bạc tổ chức anh hùng đại hội, lần đó, Vương Nhạc nhớ tới cùng mình một cô gái ở trên giường làm một chút chuyện hoang đường, lúc đó hắn không nhớ ra được cô gái kia là ai. Cho tới nay, hắn còn cho rằng cô gái kia là Tần Cẩn, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái kia cô gái kia rất khả năng chính là Hoàng Dung. Ngày ấy, Hoàng Dung vẻ mặt có chút quái lạ, hơn nữa còn trên người mặc Tần Cẩn quần áo, này càng làm cho Vương Nhạc kinh ngạc, nhưng là Tần Cẩn dĩ nhiên nói Hoàng Dung yêu thích y phục kia, là đưa cho nàng, Vương Nhạc cũng không có truy hỏi. Vương Nhạc trong mắt mang theo mê man, lẩm bẩm nói, Quách Tương cùng Phá Lô đúng là con gái của ta cùng nhi tử. Chuyện này, hiện tại Vương Nhạc nắm chắc trong lòng, Hoàng Dung không thể lừa gạt mình. Vương Nhạc trong đầu xuất hiện Quách Tương dáng vẻ, nhỏ giọng nói rằng, không trách, không trách, ta ở Tương Dương ngoài thành quán rượu bên trong nhìn thấy Tương Nhi thời điểm, liền cảm giác vầng trán của nàng có chút quen thuộc, hơn nữa khí tức trên người, cũng cùng ta có chút tương tự. Nguyên lai, nàng là con gái của ta. Lực lượng tinh thần dò xét, cực kỳ chuẩn xác, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, trừ phi có mặt khác một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần quấy rầy. Quách Tương là Vương Nhạc con gái, trên người tự nhiên có dấu ấn sinh mạng của hắn. Loại này dấu ấn sinh mệnh, người bình thường phát hiện không được, nhưng là đại tông sư nhưng là có thể lực lượng tinh thần dò xét ra đến. Hoàng Dung thấy Vương Nhạc sững sờ xuất thần, lo lắng hắn hội ném Quách Tương cùng Phá Lỗ, dù sao này 16 năm qua, Vương Nhạc cùng bọn họ nhưng là không có một chút nào cảm tình. Hoàng Dung đứng lên đến, nắm lấy cánh tay, cầu xin nói, Vương Nhạc, ta van cầu ngươi, cứu cứu con gái của chúng ta cùng nhi tử. Ngươi nếu như rời đi, liền không còn có người có thể cứu bọn hắn. Vương Nhạc phục hồi tinh thần lại, lau Hoàng Dung nước mắt, lập tức hôn miệng của nàng môi. Hoàng Dung con mắt mở thật to, nao hải trống rỗng. Quá một hồi lâu, Vương Nhạc mới buông ra Hoàng Dung, nói rằng, yên tâm, ta nhất định đem Tương Nhi cứu trở về, Phá Lỗ cũng sẽ không có sự. Hoàng Dung nằm ở Vương Nhạc trong lồng ngực, gật đầu nói, ừm. Vương Nhạc, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi có thể cứu con gái của chúng ta cùng nhi tử. Vương Nhạc ôm Hoàng Dung, nói rằng, chúng ta đi thôi. Về Tương Dương Thành. Vương Nhạc trên người tiên thiên cương khí hiện lên, bao vây hai người, bóng người lóe lên. Hai người biến mất ở kết thúc tràng bên cạnh vách núi. Lý Mạc Sầu tốc độ nhanh, nhưng là Vương Nhạc tốc độ càng nhanh, hơn không có quá nhiều kiểu, Vương Nhạc liền đuổi theo Lý Mạc Sầu. Thế nào? Các ngươi đã nói những gì? Lý Mạc Sầu hỏi. Vương Nhạc quyết định trước tiên gạt Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, dù sao hắn cùng Hoàng Dung có hài tử, chuyện này quá mức dọa người, vẫn là trước tiên không công khai tốt. Không có gì. Vương Nhạc lắc đầu nói, Đông Phương, ta quyết định trước tiên cứu lại Tương Nhi, sẽ cùng Quách Đại Hiệp đồng thời trấn thủ Tương Dương Thành. Chống đối Mông Cổ đại quân. Lý Mạc Sầu nghi hoặc mà nhìn Vương Nhạc một chút. Hỏi, ngươi không phải nói mặc kệ triều đình sự sao? Ngày hôm nay làm sao thay đổi chủ ý? Vương Nhạc nói rằng, Đông Phương. Xin lỗi, đây là ta quyết định của chính mình. Nếu như ngươi không muốn cùng ta đồng thời thủ thành, rồi cùng Tiểu Long Nữ đồng thời về Trung Nam Sơn chờ ta đẩy lùi Mông Cổ đại quân. Ta trở về tới tìm các ngươi. Đến thời điểm, ta cưới các ngươi xuất giá, cho các ngươi một cái long trọng hôn lễ. Vì Quách Tương cùng Phá Lỗ, Tương Dương Thành Vương Nhạc nhất định phải thủ. Vương Nhạc cũng nghĩ tới mang theo Hoàng Dung, Quách Tương, Phá Lỗ rời đi Tương Dương Thành, nhưng là muốn đến Hoàng Dung là tuyệt đối không muốn. Vương Nhạc không có biện pháp khác, chỉ có thể lưu lại. Lý Mạc Sầu thở dài nói, Vương Nhạc, ngươi là chồng ta, ngươi ở đâu, ta tự nhiên là ở nơi nào. Còn có, ngươi xác định một mình ngươi có thể đối phó đạt được Kim Luân Pháp Vương. Vương Nhạc sức mạnh bây giờ, cũng là 50 vạn cân ra mặt. Vốn là Lý Mạc Sầu cho rằng như vậy sức mạnh mạnh mẽ, đã đủ để xưng bá thiên hạ, nhưng là hiện tại Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên luyện thành Long Tượng Bản Nhược Công tầng thứ 12. Này thì có cùng Vương Nhạc đối kháng tiền vốn. Vương Nhạc không nói gì, hắn hiện tại vẫn không có cùng Kim Luân Pháp Vương từng giao thủ. Bất quá Lý Mạc Sầu cùng Kim Luân Pháp Vương chém giết quá, hiểu rõ sức mạnh của hắn cấp độ, có thể làm cho Lý Mạc Sầu người đại tông sư này kiêng kỵ, nghĩ đến Kim Luân Pháp Vương là phi thường lợi hại. Lý Mạc Sầu nói rằng, chúng ta đồng thời về Tương Dương Thành đi. Vương Nhạc lôi kéo Lý Mạc Sầu tay, hai vị đại tông sư liên hợp, tốc độ càng là tăng lên một cấp bậc, năng lượng mạnh mẽ mang theo mọi người trong nháy mắt biến mất rồi. Trở lại Tương Dương Thành, Vương Nhạc cùng Hoàng Dung trước tiên đi tới Quách Phủ, Lý Mạc Sầu nhưng mang theo Tiểu Long Nữ, Dương Quá cùng Lục Vô Song đi tới Vương Nhạc Quý Phủ. Dung Nhi, Thương Nhi đây. Tại sao Tương Nhi chưa có trở về? Quách Tĩnh vừa thấy Hoàng Dung trở về, liền tiêu vội hỏi. Vương Nhạc nghe được Quách Tĩnh thanh âm lo lắng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, Hoàng Dung vì chính mình sinh hài tử, nhưng không phải người đàn bà của chính mình, nàng vẫn ngủ ở Quách Tĩnh trên giường, chuyện này phát sinh ai trên người, sợ là trong lòng cũng không tốt được. Vương Nhạc nghĩ lại vừa nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, quên đi, là chính mình trước tiên ngủ vợ của hắn, hơn nữa Hoàng Dung trả lại cho mình mọc ra một đôi nhi nữ. Hoàng Dung hiện tại trạng thái tinh thần còn không là rất tốt, nàng vẫn lo lắng Quách Tương an nguy. Vương Nhạc nói rằng, Tương Nhi bị Kim Luân Pháp Vương mang đi, hiện tại không biết ở nơi nào. Quách Tĩnh kinh hãi, trên mặt mang theo lo lắng, Tương Nhi làm sao sẽ bị Kim Luân Pháp Vương mang đi cơ chứ? Phải làm sao mới ổn đây? Quách Đại Hiệp yên tâm. Kim Luân Pháp Vương hẳn là sẽ không thương tổn Tương Nhi, dù sao Tương Nhi còn có giá trị lợi dụng. Hiện tại Mông Cổ Đại Quân rất nhanh đến Tương Dương, ta nghĩ Kim Luân Pháp Vương hội đem Tương Nhi làm con tin, bức bách chúng ta mở cửa thành ra đầu hàng. Cứ như vậy, người Mông Cổ sẽ dễ như ăn bánh bắt Tương Dương Thành. Quách Tĩnh đi qua đi lại, lẩm bẩm nói, dùng Tương Nhi làm con tin, này Kim Luân Pháp Vương cũng là tuyệt thế võ giả, làm sao hội như vậy đê tiện. Không được, vì Tương Dương Thành bách tính, ta chết cũng sẽ không mở cửa thành đầu hàng. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, Quách Tĩnh vẫn là như vậy lãnh huyết, vì Tương Dương Thành, liền mặc kệ Tương Nhi chết sống. Vương Nhạc lạnh giọng nói rằng, Quách Đại Hiệp yên tâm, Tương Nhi ta tới cứu, không cần ngươi bận tâm. Ngươi chỉ cần thủ thành là được, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Quách Tĩnh gật đầu nói, như vậy, liền đa tạ Vương Nhạc huynh đệ. Ngày hôm nay chương mới xong xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38, Hoàng Dược Sư tới chơi. Chương 39, Binh Lâm Thành Hạ. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Buổi tối, Vương Nhạc, Lý Mạc Sầu thân mặc đồ trắng áo ngủ nằm ở trên giường. Lý Mạc Sầu đông nhiên nói rằng, Vương Nhạc, không biết tại sao, trong lòng ta có một loại dự cảm xấu. Lần này chúng ta đến trấn thủ Tương Dương Thành, thật giống vô cùng nguy hiểm. Hai người chúng ta rất có thể sẽ tổn lạc. Đại tông sư lực lượng tinh thần là tương đương nhạy cảm, giác quan thứ 6 cũng tương đương chuẩn xác. Nếu như bình thường võ giả, xuất hiện loại dự cảm này, có thể sẽ không coi là chuyện to tát, còn cho rằng là áp lực quá lớn, chính mình dọa chính mình. Nhưng là đại tông sư nhưng sẽ không như vậy cho rằng, bọn họ tin tưởng phán đoán của chính mình. Tương Dương Thành, chỉ cần đến buổi tối, Lý Mạc Sầu liền cảm thấy nó như là một tòa ma quật. Thật giống có thể đem Lý Mạc Sầu cùng Vương Nhạc cắn nuốt như thế. Cái cảm giác này phi thường đáng sợ. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, ừm. Đông Phương, xem ra tinh thần lực của ngươi vận dụng đã nhập môn. Không nghĩ tới ngươi cũng cảm giác được, lần này xác thực là vô cùng nguy hiểm. Kim Luân Pháp Vương chỉ là một cái đại tông sư, tu vi của hắn coi như mạnh hơn, sợ cũng chính là tương đương với ta, hai người chúng ta liên thủ, chặn đánh giết hắn tuy rằng không dễ, có thể cũng chưa chắc không làm khó được. Thế nhưng bây giờ có thể để hai người bọn ta vị đại tông sư cảm thấy vô cùng nguy hiểm, này liền khá là quái dị. Ta vẫn không tìm được này cố khí tức nguy hiểm là đến từ nơi nào. Trừ phi. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu xoay đầu lại, liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, trừ phi, Mông Cổ trong đại quân còn có mặt khác một vị đại tông sư. Ban ngày thời điểm, Vương Nhạc chính là cảm nhận được nguy cơ, cho nên mới đem nội gia quyền công pháp chuyển cho Hoàng Dược Sư, để hắn sau khi xem xong, giao cho Hoàng Dung. Không phải vậy, Vương Nhạc đợi được Mông Cổ đại quân thối lui sau khi, định sẽ đích thân truyền thụ Quách Tương cùng Phá Lô võ công. Vương Nhạc không có một chút nào buồn ngủ, rời giường ngồi vào bên cạnh bàn, rót chén trà, uống một cái, tự nhủ, ngoại trừ Kim Luân Pháp Vương. Thứ hai đại tông sư, là ai? Vương Nhạc về suy nghĩ một chút thần điêu thế giới bên trong có tiềm lực cao thủ, nhưng không có nhớ tới ai có bản lãnh kia trở thành đại tông sư. Lý Mạc Sầu cười nói, chờ nhìn thấy hắn thời điểm, tự nhiên liền biết rồi. Hiện tại muốn nhiều như vậy, cũng vô dụng. Vương Nhạc gật đầu nói, Đông Phương ngươi nói đúng. Tương Dương Thành mặt phía bắc 50 dặm ở ngoài, Mông Cổ đại quân chính ở đây đóng quân. Mông Cổ đại hãn Mông Ca quân trong lều. Mông Ca đối diện ngồi một vị trên người mặc đạo bào màu lam nhạt tuấn tú thiếu niên. Mông Cổ ôm quyền cười nói, chân đạo trưởng lần này có thể đến trợ bản hãn công thành. Ta Mông Cổ đế quốc, vô cùng cảm kích. Đạo trưởng, những thứ này đều là ta Mông Cổ đế quốc rượu ngon nhất thịt, xin mời hưởng dụng. Nếu như Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì này đẹp trai thiếu niên nói sĩ. Dĩ nhiên là toàn chân giáo Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình năm đó muốn đối với tiểu long nữ gây rối, bị Lý Mạc Sầu phế bỏ sau khi, liền biến mất. 16 năm sau hắn xuất hiện lần nữa, nhưng trở thành đại tông sư, một thân tu vi, dĩ nhiên không kém Lý Mạc Sầu. Doãn Chí Bình là thái giám, hắn dáng vẻ cùng 16 năm trước so với. Có biến hóa rất lớn, không chỉ càng thêm tuổi trẻ, xem ra 17-18 tuổi, hơn nữa tướng mạo cũng phát sinh một chút thay đổi. Doãn Chí Bình thanh tú đẹp trai đến so với cô gái xinh đẹp hơn, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Doãn Chí Bình đẹp trai đẹp đẽ, nhưng là lại không giống cô gái, bất luận người nào nhìn thấy hắn, đều có thể nhận ra được. Hắn là một người đàn ông. Đa tạ. Doãn Chí Bình âm thanh phi thường lanh lảnh, hoàn toàn không giống như là thanh âm của thái giám như vậy sắc bén. Chen. Doãn Chí Bình trên tay ánh kiếm lóe lên liền qua, mâm bên trong khối lớn thịt bò bị cắt thành từng mảng lát cắt, mỗi một mảnh thịt đều là tương đồng to nhỏ cùng độ dày. Không nói cái khác, chỉ là này một tay kiếm thuật, cũng đã là xuất thần nhập hóa. Mông ca trong mắt tràn ngập khiếp sợ, bất quá Doãn Chí Bình võ công càng là cao cường. Hắn liền càng là yêu thích. Đại hãn, xin mời. Doãn Chí Bình ăn một khối thịt bò, uống một chén rượu, nói rằng, đại hãn, tại hạ lần này đến, cũng không phải vì giúp ngươi công thành. Ta chỉ là muốn giết chết Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu. Hai người này bất tử, ta cả đời đều không được an bình. Mông ca hơi nhướng mày, trong lòng có chút không thích. Ngay vào lúc này. Ha ha. Kim Luân Pháp Vương tiếng cười truyền đến. Một đạo nhạt màu nâu huyễn ảnh tiến vào quân trong lều, thấy rõ người tới, Mông ca đại hỉ, quốc sư, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, đúng là quá tốt rồi. Kim Luân Pháp Vương tiến lên vài bước, hành lễ nói, Kim Luân bái kiến đại hãn. Mông ca lớn tiếng cười nói, quốc sư không cần đa lễ. Mau mời tọa. Kim Luân Pháp Vương sau khi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình, cười nói, đại hãn, vừa nãy chân đạo trưởng, lão phu cũng nghe được. Kỳ thực. Chỉ cần không có Quách Tĩnh, Vương Nhạc, Lý Mạc Sầu, Tương Dương Thành trong nháy mắt có thể phá. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu đều là đại tông sư, phi thường lợi hại, vốn là, lão phu còn lo lắng một người đối phó bọn họ không được, nhưng là hiện tại có chân đạo trưởng trợ giúp, ta có lòng tin giết chết bọn họ. Mông ca vừa nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Chỉ cần Tương Dương trong thành không có siêu cấp cao thủ, này Doãn Chí Bình tác dụng liền không phải rất lớn, hắn có thể hoàn thành sự tình, người khác cũng có thể hoàn thành. Mông ca đối với Doãn Chí Bình cười nói, chân đạo trưởng, như vậy, kính xin ngươi cùng quốc sư liên thủ, ngoại trừ cái kia Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu. Còn Quách Tĩnh, nghe nói binh pháp của hắn rất là thần kỳ, bản hãn đúng là muốn lĩnh giáo một thoáng. Doãn Chí Bình cười nói, đại hãn yên tâm, bần đạo hội. Kim Luân Pháp Vương ăn cơm, dẫn theo một phần cơm nước trở lại trong doanh trướng của mình, Quách Tương bị điểm huyệt đạo, đang ngồi ở da hổ thảm lồng trên. Này, lão hòa thượng, ngươi nhanh lên một chút đem ta thả. Quách Tương thấy Kim Luân Pháp Vương trở về, lớn tiếng gào lên. Kim Luân Pháp Vương vung tay lên, một đạo chân khí đánh ra, Quách Tương trên người huyệt đạo nhất thời được khởi ra. Kim Luân Pháp Vương đem cơm nước phóng tới Quách Tương trước mặt, nói rằng, ngươi tiểu nha đầu này, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại lão phu cũng không sợ ngươi chạy, bằng võ công của ngươi, dù như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhanh lên một chút ăn cơm. Hai anh. Quách Tương cũng đói bụng, bưng lên cơm nước liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Tiểu nha đầu, ngươi suy tính được thế nào rồi? Kim Luân Pháp Vương hỏi, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Võ công của lão phu ngươi cũng nhìn thấy, thiên hạ này gian, đã không có ai là ta đối thủ. Ngươi bái ta làm thầy, cũng không bôi nhỏ ngươi. Lão phu nhưng là chờ chừng mấy ngày, ngươi phải biết, ta kiên trì nhưng là có hạn. Ngày hôm nay ngươi nếu như không đáp ứng nữa, nhưng là không nên trách lão phu không khách khí. Quách Tương cơm nước xong, lạnh rên một tiếng, lão hòa thượng. Ta thừa nhận võ công của ngươi cao cường. Nhưng là ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy, nằm mơ đi. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bái người Mông Cổ sư phụ. Kim Luân Pháp Vương thở dài, ai, xem ra là lão phu mong muốn đơn phương a vốn là lão phu dự định đem này một thân võ công toàn bộ truyền thụ cho ngươi, nhưng là ngươi lại không muốn, thật là khiến người ta rất không thích đã như vậy, vậy thì không nên trách lão phu. Ngày mai ta hay dùng ngươi đi uy hiếp cha ngươi Quách Tĩnh, để hắn mở cửa thành đầu hàng. Hắn nếu như không muốn, ta liền giết ngươi. Quách Tương bị sợ hết hồn, sau đó đánh bạo, lớn tiếng nói, hử, ta mới không sợ ngươi đây. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mông Cổ đại quân tiếp tục tiến lên, buổi trưa, Mông Cổ đại quân chỉ cùng Tương Dương thành cách xa nhau không tới hai dặm. Này đã là binh lâm bên dưới thành A. Tương Dương trong thành, bay ra lưỡng đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đến trên tường thành. Này lưỡng đạo ảo ảnh chính là Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu. Vương Nhạc một thân áo bào đen, tóc không gió mà bay. khí thế lăng người. Lý Mạc Sầu trên người mặc đỏ như màu máu nữ thức trang phục, trong tay cầm bảo kiếm thần kiếm. Đến rồi. Vương Nhạc nhìn cái kia một chút không nhìn thấy bờ mông cổ đại quân, từ tốn nói. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, ừm. Bọn họ đến rồi. Bọn họ, tự nhiên là nói Doãn Chí Bình cùng Kim Luân Pháp Vương. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu lực lượng tinh thần đã có thể cảm nhận được mông cổ trong đại quân hai vị này đại tông sư. Đương nhiên, Doãn Chí Bình cùng Kim Luân Pháp Vương cũng cảm nhận được Vương Nhạc Lý Mạc Sầu. Vương Nhạc đông nhiên nhìn Lý Mạc Sầu, khẽ mỉm cười, nói rằng, Đông Phương, ngươi ngày hôm qua làm không công một ngày, này anh hùng đại hội A ta xem là không làm được. Ha ha! Lý Mạc Sầu khỏe miệng hơi nhếch lên, nói rằng, đúng đấy, sớm biết mông cổ đại quân nhanh như vậy liền đến, liền không bận việc. Bất quá, nếu là có cơ hội, này anh hùng đại hội ta vẫn là hội tiếp theo xong xuôi. Vương Nhạc cười nói, hy vọng đi. Hy vọng lần này hai chúng ta đều có thể sống sót. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông, Tần Cần, Quách Phá Lô bọn người lên tường thành. Nhìn thấy mông cổ đại quân, tất cả mọi người đều là hấp một cái khí lạnh. Này một chút không nhìn thấy bờ quân trướng, để bọn họ những này cao thủ võ lâm đều cảm giác áp lực. Vương Nhạc nhìn thấy Quách Phá Lỗ, trong mắt tràn ngập từ ái, ở Quách Phá Lỗ trên người. Hắn nhìn thấy chính mình cái bóng. Lý Mạc Sầu nhìn Quách Phá Lỗ, khẽ cau mày, hiện tại, nàng cũng biết Quách Phá Lỗ cùng Quách Tương chính là Vương Nhạc hải tử. Lý Mạc Sầu mạnh mẽ chừng Vương Nhạc một chút, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Vương Nhạc dĩ nhiên cùng Hoàng Dung còn có không minh bạch quan hệ. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Vương Nhạc quay về Lý Mạc Sầu cười khổ một tiếng. Phá Lỗ. Vương Nhạc lên tiếng hô. Quách Phá Lỗ sững sờ, hắn không nghĩ tới Vương Nhạc hội gọi mình. Nghe được Vương Nhạc câm thanh, Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư đều là một trận hoảng hốt, Vương Nhạc muốn làm gì? Hắn muốn đem Quách Phá Lỗ thân thế nói ra sao? Vương Nhạc đối với Quách Phá Lỗ vẫy vẫy tay, Phá Lỗ, lại đây. Quách Phá Lỗ cùng Vương Nhạc cũng chưa quen thuộc, hắn quay đầu lại nhìn một chút Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh. Hoàng Dung hít sâu một cái, ổn định một thoáng tâm thần, nói rằng, Phá Lỗ, ngươi Vương thúc thúc để ngươi qua đi. Quách Phá Lỗ gật đầu nói, vâng, nương. Quách Phá Lỗ đi tới Vương Nhạc trước mặt, cung kính hô, Vương thúc thúc. Vương Nhạc vỗ vỗ Quách Phá Lỗ vai, cười nói, tiểu tử ngươi không sai, võ công nội tình rất bền chắc. Nói, Vương Nhạc lại thu dọn lập tức Quách Phá Lỗ cổ áo, nói rằng, Phá Lỗ, hiện tại mông cổ đại quân binh lâm bên dưới thành, Tương Dương thành tràn ngập nguy cơ, nếu như ta chết trận, ngươi nhất định phải đào tẩu, biết không? Quách Phá Lỗ kỳ quái hỏi, Vương thúc thúc, tại sao a? Vương Nhạc lắc đầu nói, không có tại sao, ngươi nghe lời của ta là được rồi. Đi thôi, đi mẹ ngươi nơi đó. Quách Phá Lỗ trở lại Hoàng Dung bên người, hỏi, nương, Vương thúc thúc nói hắn nếu như chết trận, liền để ta đào tẩu. Nương, tại sao Vương thúc thúc sẽ cùng ta nói những này? Hoàng Dung khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng thầm nói, bởi vì ngươi là con trai của hắn. Hắn thân là đại tông sư, nếu như hắn đều chết rồi, liền không còn có người có thể bảo vệ ngươi, cũng không có ai có thể thủ được Tương Dương Thành. Canh thứ hai đưa đến, ngày hôm nay chương mới xong xuôi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này, hoan nên ngâm like khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 40, Doãn Chí Bình cửu hận. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Mông cổ đại quân bước chỉnh tề bước tiến hướng về Tương Dương Thành đi tới, tiêu sát khí giống như thủy triều vào tới, khiến người ta cảm thấy một trận nghẹt thở. Dừng lại. Một vị Mông cổ đại tướng vung tay lên, phía sau binh lính đánh ra tín hiệu cờ. Hết thể quân đội phương trận đều dừng lại, hiện tại, mông cổ đại quân cách Tương Dương Thành chỉ có nửa dặm khoảng cách. Kim Luân Pháp Vương mang theo Quách Tương xuất hiện ở đại quân phía trước trên đài cao, hắn quay về Tương Dương Thành la lớn, Quách Tĩnh, con gái của ngươi ở trong tay ta. Thức thời, liền mở cửa thành ra đầu hàng, không phải vậy, con gái ngươi sẽ phải vì ngươi ngu trùng trả giá thật lớn. Vương Nhạc nhìn Kim Luân Pháp Vương cười lạnh, trong mắt mang theo tàn bạo lệ khí. Tương Nhi, Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tương bị trói ở trên đài cao. Trong mắt mang theo nước mắt, lo lắng la lớn. Hoàng Dung chạy đến Vương Nhạc bên người, lo lắng nói, Vương Nhạc, nhanh lên một chút cứu Tương Nhi. Vương Nhạc từ tốn nói, yên tâm đi. Tương Nhi không có việc gì, ta nhất định sẽ đưa nàng cứu trở về. Quách Tĩnh trong mắt mang theo lo lắng, đối với Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Kim Luân, ngươi cũng là một đại tông sư, đường đường mông cổ quốc sư, dĩ nhiên dùng một cái tiểu cô nương đến uy hiếp ta, thiên hạ này võ giả mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền thả Tương Nhi, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng cười nói, Quách Tĩnh, không phải bản tọa xem thường ngươi, ngươi lĩnh binh đánh trận, cải thiện dân sinh rất có chiến tích, nhưng là nói đến võ công, lão phu còn thật không có đưa ngươi để ở trong mắt. Bằng võ công của ngươi, căn bản không tư cách cùng ta giao thủ. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt rơi xuống Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu trên người, đối thủ chân chính của ta là Vương Nhạc cùng Xích Luyện Tiên Tử. Bất quá, ngày hôm nay hai người bọn họ cũng sẽ chết ở trong tay ta. Ha ha. Quách Tĩnh, ngươi là Tương Dương thành chủ soái, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, đợi được Thái Dương xuống núi. Ngươi nếu như còn không mở cửa thành ra đầu hàng, ta liền điểm hỏa thiêu chết con gái ngươi. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương rơi xuống đài cao. Kim Luân Pháp Vương là đại tông sư, có lực lượng tinh thần, căn bản không sợ Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu đánh lén. Đại tông sư đối chiến, chỉ có thể mặt đối mặt ngạnh đến. Quách Tương đối với Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung la lớn, cha, mẹ, Tương Nhi không sợ, các ngươi không cần lo ta. Giết cho ta cái này lão hòa thượng, báo thủ cho ta. Nghe được Quách Tương kiên cường âm thanh, Vương Nhạc trong lòng đau xót, đây chính là con gái của ta, có anh hùng khí khái. So với từ bản thân chỉ lo thân mình mạnh hơn nhiều. Nàng không có cho ta mất mặt. Vương Nhạc bên người một vị thủ tướng nói rằng, vị tướng quân này, phiền phức ngươi mở cửa thành ra. Ta muốn đi ra ngoài. Cái kia thủ tướng cả kinh. Lắc đầu nói, cái này không thể được. Hiện tại người Mông Cổ nhưng là ở ngoài thành, làm sao có thể mở cửa thành ra. Vương Nhạc nói rằng, yên tâm, chỉ cần có ta ở, Mông Cổ đại quân liền sẽ không dễ dàng công thành. Ngươi đi đi. Vương Nhạc trong thanh âm mang theo vô thượng uy thế, thủ tướng bị Vương Nhạc lực lượng tinh thần kinh sợ, không dám chậm trễ chút nào. Vội vã khiến người ta mở ra cửa thành. Vương Nhạc nói với Lý Mạc Sầu, Đông Phương, chúng ta ra khỏi thành. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, ừm. Ta cũng muốn biết Mông Cổ trong đại quân, một vị khác đại tông sư là ai. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu dưới thành tường thành, hướng về cửa thành đi đến. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Tần Cẩn, Dương Quá, Lục Vô Song, Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông, Gia Luật Tề, Quách Phủ bọn người đi theo Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu phía sau. Ra khỏi thành nên chiến. Tu vi không có đạt đến cảnh giới tông sư võ giả, không muốn xẻ ra đến. Vương Nhạc đi ở trước nhất, cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói rằng. Lần này nhưng là đại tông sư quyết chiến, nhất lưu võ giả, chỉ là đại tông sư chiến đấu dư âm đều có thể đánh chết bọn họ. Quách Phù lớn tiếng nói, không được, ta cũng muốn đi cứu muội muội ta. Vương Nhạc quay đầu lại trừng nàng một chút, lạnh lùng nói, ngươi. Đến thời điểm chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Hoàng Dung kéo Quách Phù, Gia Luật Tề, Tiểu Long Nữ, Tần Cần, Lục Vô Song bọn người ngừng lại, không lại theo ra khỏi thành. Hoàng Dung nói với Vương Nhạc, Vương Nhạc, ngươi nhất định phải cứu lại Tương Nhi A. Tiểu Long Nữ đi tới Lý Mạc Sầu bên người, quan tâm nói, sư tỷ, ngươi phải cẩn thận. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu mang theo Quách Tĩnh, Dương Quá, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Nhất Đăng Đại Sư năm vị tông sư ra Tương Dương Thành. Mông Cổ đại quân tiêu sắc khí, sắc thực dọa người, liền ngay cả Vương Nhạc cũng cảm nhận được áp lực. Dù sao những đại quân này, tương lai hội nhất thống Trung Nguyên. Kim Luân, ta đến rồi. Đi ra đi. Vương Nhạc âm thanh truyền khắp toàn bộ Tương Dương, tất cả mọi người có thể nghe được. Kim Luân Pháp Vương bóng người lập tức xuất hiện ở trên đài cao, lớn tiếng nói, các ngươi cũng thái gấp gáp, hiện tại Thái Dương vẫn không có hạ sơn a, lẽ nào các ngươi liền không suy nghĩ một chút nữa đề nghị của ta. Vương Nhạc cười lạnh nói, Kim Luân, võ công đến chúng ta như vậy cảnh giới, dùng bé gái đến uy hiếp, không có một chút tác dụng nào, như vậy chỉ có thể có vẻ ngươi rất vô tri, rất không phóng khoáng. Coi như vì Tương Nhi, chúng ta đáp ứng đầu hàng, chỉ cần ta cùng Đông Phương Bất Tử, mở ra Tương Dương Thành, các ngươi đại quân dám vào đi không? Các ngươi Mông Ca có thể hãn dám vào đi không? Kim Luân Pháp Vương cũng biết dùng Quách Tương uy hiếp Quách Tĩnh đầu hàng, là không thể, hắn như thế làm chỉ là vì buồn nôn một thoáng Quách Tĩnh đám người, đến đả kích đại tống bên này tinh thần mà thôi. Lại như Vương Nhạc nói, chỉ cần hắn cùng Lý Mạc Sầu bất tử, người Mông Cổ cũng đừng muốn nhất thống thiên hạ, không phải vậy, coi như đánh hạ Tương Dương Thành, đối mặt đại tông sư không ngừng nghỉ ám sát, Mông Ca cùng Mông Cổ hoàng tộc, cũng sớm muộn cũng sẽ xong đời. Hắn Kim Luân Pháp Vương cùng Doãn Chí Bình có thể bảo vệ không được hết thể Mông Cổ nhân viên cao tầng. Kim Luân Pháp Vương cười nói, Vương Nhạc, ngươi nói đúng, nếu ngươi trực tiếp như vậy ta liền đến gặp gỡ ngươi đi. Kim Luân Pháp Vương một bước ra, lập tức đứng ở Vương Nhạc phía trước. Hai người cách nhau không tới 30 mét. 30 mét khoảng cách, đối với đại tông sư tới nói, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đến. Kim Luân Pháp Vương phía sau đi ra một người thiếu niên đạo sĩ. Nhìn thấy thiếu niên nói sĩ, Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu đều là con ngươi hơi co rụt lại, trong lòng tràn ngập chấn động. Doãn Chí Bình. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu chăm miệng một lời kinh hô. bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Mông Cổ trong đại quân mặt khác một vị đại tông sư, dĩ nhiên là Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình mặc dù là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, nhưng là ở Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu trong mắt, nhưng vẫn như cũ chỉ là tiểu nhân vật. Không nghĩ tới năm đó tiểu nhân vật, dĩ nhiên trở thành đại tông sư. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, Doãn Chí Bình là thu được kỳ ngộ gì? Lẽ nào hắn đem Vương Trọng Dương Tiên Thiên Công luyện thành? Vương Nhạc suy đoán, coi như Vương Trọng Dương cũng không có đem Tiên Thiên Công hoàn toàn luyện thành, không phải vậy, Vương Trọng Dương tuyệt đối là đại tông sư, căn bản sẽ không như vậy đã sớm chết. Quách Tĩnh vào lúc này cũng nhận ra Doãn Chí Bình, hắn lớn tiếng quát lớn nói, "Chân sư đệ, ngươi dĩ nhiên cùng người Mông Cổ giảo hợp lại cùng nhau, ngươi nhưng là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, ngươi làm như thế, xứng đáng toàn chân giáo sao? Xứng đáng Vương Trọng Dương tổ sư sao?" Doãn Chí Bình nhìn Lý Mạc Sầu, trong mắt tràn ngập oán độc. Lạnh giọng cười nói, "Quách sư huynh, ta cũng không có cùng người Mông Cổ giảo hợp lại cùng nhau, ta không có trợ giúp người Mông Cổ tàn sát Trung Nguyên bách tính. Ta hôm nay tới, chỉ là tìm Lý Mạc Sầu cùng Vương Nhạc báo thủ, ta muốn giết bọn hắn. Chỉ là vì ân oán cá nhân." Doãn Chí Bình hận nhất Lý Mạc Sầu cùng Vương Nhạc, nếu không là hai người bọn họ, nói không chắc hắn đã chiếm được tiểu long nữ. Phải biết, bằng hắn đại tông sư tu vi, muốn có được tiểu long nữ, là dễ như ăn cháo. Nhưng là, hắn nhưng ở 16 năm trước bị Lý Mạc Sầu cho phế bỏ, coi như võ công của hắn lại cao hơn, cuối cùng đạt được tiểu long nữ. Cũng không thể cùng tiểu long nữ kết hôn. Bất quá, Doãn Chí Bình cũng không nghĩ một hồi, nếu như Lý Mạc Sầu không có phế bỏ hắn, hắn cũng so với khả năng đạt được kỳ ngộ. Trở thành đại tông sư. Nói không chắc hiện tại hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ toàn chân giáo ba đại thủ tọa đệ từ đâu. Lý Mạc Sầu đáng chết. Vương Nhạc là Lý Mạc Sầu trợ phu, cũng là đáng chết. Doãn Chí Bình đã biết tiểu long nữ đã cùng với Vương Nhạc. Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu hành động, để hắn làm sao không oán, làm sao không hận. Lý Mạc Sầu khẽ mỉm cười, nói với Doãn Chí Bình, "Doãn Chí Bình, thực sự là không nghĩ tới, ngươi tên dâm tặc này, dĩ nhiên cũng có thể trở thành là đại tông sư. Ta thật có điểm hối hận, năm đó không có trực tiếp giết ngươi. Bất quá, coi như ngươi hiện tại võ công lại cao hơn, cũng chỉ có điều là cái thái giám." Doãn Chí Bình mặt vặn mẹo, âm thanh trở nên sắc bén cực kỳ, "Lý Mạc Sầu, ngươi muốn chết." Doãn Chí Bình hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về Lý Mạc Sầu tấn công tới. Trường kiếm trong tay của hắn thật giống là một đạo ánh sáng sáng ngời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lý Mạc Sầu trong lòng khiếp sợ, thật nhanh. Chen. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Mạc Sầu trong tay bảo kiếm kiếm chặn lại rồi Doãn Chí Bình mũi kiếm. Vành. Hai người mũi kiếm chạm vào nhau. Mạnh mẽ khí lưu bạo phát, thổ thạch bay loạn. Mặt đất phát sinh chấn động, thật giống địa chấn như thế. Va chạm năng lượng bừa bãi tàn phá, chấn động đến mức Quách Tĩnh, Dương Quá, Hoàng Dược Sư. Những tông sư này dồn dập lùi về sau. Liền ngay cả ở trên tường thành quan chiến Hoàng Dung cùng tiểu long nữ đám người, đều bị này dư âm thổi đến mức hai gò má đau nhức. Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình trường kiếm, trong lòng cả kinh, kiếm của hắn cùng mình bảo kiếm thần kiếm chạm vào nhau, không chỉ không có đoạn, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lại là một thanh kiếm thần. Lý Mạc Sầu thầm nghĩ trong lòng. Lý Mạc Sầu cương khí trên người cùng Doãn Chí Bình chân nguyên đồng thời bạo phát, ầm. Một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát ra, hai người đồng thời bị đẩy lui. Hai vị đều là đại tông sư, sức mạnh tương đương, tốc độ tương đương, đồng thời trong tay đều có thần kiếm, lần thứ nhất giao thủ, không phân sàn sàn, ai cũng không có chiếm được rẻ. Bất quá, vẫn là Lý Mạc Sầu ung dung một điểm, bởi vì nàng tu luyện nội gia quyền, thân thể lớn mạnh một chút. Vương Nhạc phía sau tông sư môn đều là kinh hãi, đại tông sư, quá lợi hại. Mới lần thứ nhất giao thủ, chỉ là dư âm năng lượng, liền có thể chấn thương bọn họ. Hoàng Dược Sư trong lòng kích động nói, đây chính là đại tông sư. Thật mạnh. Ta nhất định phải trở thành đại tông sư. Hiện tại hắn có Vương Nhạc nội gia quyền, hoàn toàn có cơ hội trở thành đại tông sư. Vương Nhạc nhìn Lý Mạc Sầu một chút, từ tốn nói, Đông Vương, như thế nào, có nắm chắc không? Lý Mạc Sầu khẽ mỉm cười, vẫn được. Đối phó đại tông sư. Không có ai có thể chắc chắn, Doãn Chí Bình gia hỏa này sức mạnh cùng tốc độ không kém ta. Vương Nhạc gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong, Vương Nhạc lại nhìn chằm chằm Kim Luân Pháp Vương, cười nói, Kim Luân, Long Tượng Bàn Nhược Công là mật tông hộ pháp thần công, không biết ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy. Kim Luân Pháp Vương kiêu ngạo nói, lão phu bất tài, vừa tu luyện tới tầng thứ 12 mà thôi. Không biết Vương Nhạc thiếu hiệp tu luyện cái gì võ công. Vương Nhạc cười nói, nội gia quyền. Vương Nhạc một bước bước ra, trong nháy mắt đến Kim Luân Pháp Vương trước người, một quyền nện xuống, không gian chung quanh thật giống cũng vì đó chấn động, mạnh mẽ quyền kình để tất cả mọi người một trận nghẹt thở. Vương Nhạc cú đấm này, sức mạnh nhưng là đạt đến 50 vạn cân bên trên. Kim Luân Pháp Vương lạnh rên một tiếng, một trường đánh ra, nhất thời, một dấu bàn tay xuất hiện ở trước người, chặn lại rồi Vương Nhạc quyền kình. Ầm. Toàn bộ thiên địa thật trong nháy mắt mất đi hào quang, chỉ còn dư lại to lớn tiếng nổ vang rền. Quá Nhi, Doan Chí Bình cùng Kim Luân bị Đông Phương cùng ta cuốn lấy. Đi cứu Tương Nhi. Dương Quá nghe được Vương Nhạc câm thanh. Dương Quá lớn tiếng nói, yên tâm đi, Vương Thúc Thúc, ta nhất định cứu lại Tương Nhi. Nói xong, Dương Quá triển khai khinh công hướng về trên đài cao chạy đi. Canh thứ nhất đưa đến. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 41, Công Thành. Tông sư võ giả ở trong, Dương Quá võ công là mạnh nhất, do hắn đi cứu Quách Tường, Vương Nhạc rất tiến tâm. Ngăn cản hắn. Một vị Mông Cổ tướng quân thấy Dương Quá chạy như bay đến, lớn tiếng gào lên. Giết! Mấy trăm tên Mông Cổ binh sĩ giơ trường thương hướng về Dương Quá công tới. Dương Quá cười lạnh một tiếng, mấy đạo kiếm khí vẽ ra, nhất thời giết ra một con đường máu. Hắn vài bước bước ra, bay người lên đài cao. Quách Tương nhìn thấy Dương Quá, cao hứng nói, đại ca ca, ngươi đến rồi, thực sự là quá tốt rồi. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Dương Quá ngăn cách dây thừng, mang theo Quách Tương, chúng ta đi. Dương Quá cùng Quách Tương bỏ qua rồi Mông Cổ đại quân, hướng về Tương Dương thành chạy đi. Đi tới Tương Dương bên dưới thành, Dương Quá hét lớn một tiếng, đi tới. Quách Tương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, sau đó chính mình liền hướng về trên tường thành bay đi. Hoàng Dung nhìn thấy Quách Tương bị cứu trở về, lập tức nắm lấy Quách Tương tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, khóc lóc hỏi, Tương Nhi, ngươi thế nào? Có bị thương không? Quách Tương lắc đầu nói, nương, ta không có chuyện gì. Lão hòa thượng kia tuy rằng xấu, nhưng lại nhưng không có đánh ta, hơn nữa còn cho ta chịu không ít thứ tốt. Hoàng Dung buông ra Quách Tương, nhìn Quách Tương khuôn mặt nhỏ, cao hứng nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta liền biết, cha ngươi nhất định có thể cứu ngươi trở về. Nói xong, Hoàng Dung nhìn về phía đang cùng Kim Luân Pháp Vương chiến đấu Vương Nhạc. Chỉ có chống lại rồi Kim Luân Pháp Vương, Dương Quá mới có cơ hội cứu người. Quách Tương nhìn bên dưới thành Quách Tĩnh một chút, gật đầu nói, hửm, cha cũng ở giết địch. Hiển nhiên, Quách Tương không có phát hiện, Hoàng Dung chỉ người, cũng không phải Quách Tĩnh. Mông Cổ trong đại quân, Đại Hãn Mông Ca thấy Kim Luân Pháp Vương cùng Doãn Chí Bình dĩ nhiên không thể nhanh chóng giết chết Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Không được, công thành kế hoạch không thể hoàn toàn ký thác ở Kim Luân cùng Doãn Chí Bình trên người. Hai người bọn họ là cao thủ tuyệt thế, nhưng là Vương Nhạc cùng Lý Mạc Sầu cũng không kém chút nào. Công thành đoạt đất, hay là muốn dựa vào ta Mông Cổ đại quân mới được. Mông Ca quay về phía sau mấy vị tướng quân hạ lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân công thành. Cần phải thừa thế xông lên, bắt Tương Dương thành. Phải. Mấy vị tướng quân quỳ một chân xuống đất, la lớn. Công thành. Ra lệnh một tiếng, Mông Cổ đại quân giống như là thủy triều hướng về Tương Dương thành tuôn tới. Hoàng Dung nhìn Mông Cổ đại quân chen chúc mà đến, nhất thời thay đổi sắc mặt, hạ lệnh, Mông Cổ đại quân bắt đầu công thành. Tất cả mọi người chú ý, nhất định không muốn người Mông Cổ lên thành tường. Tiểu Long Nữ, Tần Cần, Hoàng Dung, Quách Phủ, Gia Luật Tệ bọn người lấy ra binh khí, chuẩn bị tác chiến. Tiểu Long Nữ cũng là tông sư võ giả, có thể ra khỏi thành giết địch, nhưng là Vương Nhạc lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó liền để nàng lưu ở trong thành. Ngược lại Tiểu Long Nữ vừa mới trở về, còn không có ai biết võ công của nàng đến cùng làm sao. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Mông Cổ đại quân bắt đầu công thành, lớn tiếng cười nói, Vương Nhạc, Lao Phu cùng Doãn Chí Bình bị quân lấy thì đã có sao, hiện tại đại quân đã công thành. Này Tương Dương thành, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống Đại Hãn trong tay. Không có đại tông sư, ta không tin các ngươi còn có thể thủ được Tương Dương thành. Vương Nhạc cầm nắm đấm, cười khẩy nói, thật sao? Hay là Mông Cổ đại quân thật có thể công phá Tương Dương thành? Nhưng là ngươi không hẳn có thể nhìn thấy. Vương Nhạc bước ra một bước, toàn bộ mặt đất phạm vi 10 mét bên trong nhất thời sụp đổ. Vương Nhạc hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hướng về Kim Luân Pháp Vương công tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Pháo truy. Vương Nhạc nắm đấm mang theo không gì sánh được nổ tung lực, mạnh mẽ quyền kình, tràn ngập cuồng bạo. Hả? Kim Luân Pháp Vương sững sờ, trong lòng khiếp sợ, mặt khác một loại quyền kình. Cùng vừa nãy quyền pháp không giống nhau. Long hình. Kim Luân Pháp Vương trên người chân nguyên hình thành một đạo thô to long hình của sáng. Hắn đánh ra long hình trưởng lực, cùng hàng long thập bát trưởng vẫn còn có chút khác nhau. Long tượng bàn nhược công tuy rằng không phải trí dương trí cường, nhưng là trưởng lực nhưng càng chất phác, càng cuồng bạo hơn. Ẩm. 50 mét bên trong, ba thước thâm bùn đất bắt đầu bốc lên lên, thật như sóng nước như thế dập dờn. Chu vi mấy trăm vị Mông Cổ binh sĩ, nhất thời bị bừa bãi tàn phá kình khí xé đến tan xương nát thịt. Xương máu tràn ngập. Kim Luân Pháp Vương cảm thấy một luồng mạnh mẽ nổ tung lực truyền đến, chấn động đến mức muốn thổ huyết, trên người hộ thể kình khí cũng bắt đầu phân tán. Kỳ quái, này nội ra quyền đến cùng là quyền pháp gì? Vừa nãy cú đấm kia, như là lợi mũi tên sắc bén, tràn ngập ác liệt kình khí, lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng là cú đấm này, quyền kình dĩ nhiên tràn ngập nổ tung lực. Kim Luân Pháp Vương trong lòng kinh hãi, Vương Nhạc cú đấm này, hắn thiếu một chút không ngăn được. Vương Nhạc quyền thứ nhất, đánh ra chính là băng quyền như mũi tên, tự nhiên là tràn ngập ác liệt lực xuyên thấu. Kim Luân Pháp Vương lùi về sau mấy chục mét, rời đi Vương Nhạc quyền kình, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là Vương Nhạc nhưng dường như không chút nào chịu đến hắn trưởng lực ảnh hưởng như thế. Vương Nhạc sinh mệnh cấp độ có thể nói so với người bình thường cao một cấp độ, coi như cùng đại tông sư so với, cũng là cao hơn nửa bậc. Tuy rằng hắn vẫn không có trở thành cái kia trong truyền thuyết chí cường giả, nhưng là hắn nội ra quyền tu vi, đã đạt đến cực hạn. Ở Trung Nam Sơn thời điểm, Vương Nhạc để Lý Mạc Sầu dùng bảo kiếm thần kiếm từng thử thân thể của chính mình cường độ, tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn ngăn cản được bảo kiếm kiếm mũi kiếm. Nhưng là này thần kiếm muốn cắt ra bắp thịt của hắn xương cốt, cũng là không dễ dàng, chí ít Lý Mạc Sầu dùng nửa bước đại tông sư tu vi, chỉ có thể cắt ra Vương Nhạc ra rẻ. Kim Luân Pháp Vương, sức mạnh của ngươi không sai, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng là muốn giết ta, vẫn là kém một chút. Vương Nhạc nói với Kim Luân Pháp Vương, đương nhiên, nếu như Doãn Chí Bình có thể lại đây giúp lời của ngươi, vậy thì coi là chuyện khác. Vương Nhạc coi như ở lợi hại, cũng không thể đồng thời cùng hai vị đại tông sư chém giết. Húng chi, Kim Luân Pháp Vương sức mạnh đã cùng hắn lực lượng ngang nhau, chỉ là cường độ thân thể kém một chút mà thôi. Kim Luân Pháp Vương nhìn Doãn Chí Bình một chút, hiện tại Doãn Chí Bình đang cùng Lý Mạc Sầu chém giết, tự nhiên là không thể quá đến giúp đỡ. Muốn đối phó Vương Nhạc, hay là muốn dựa vào chính mình? Ha ha! Vương Nhạc, ngươi thật sự rất tự tin a. Kim Luân Pháp Vương lạnh giọng cười nói, ta thừa nhận ngươi lợi hại, hơn nữa còn là ta đã thấy người lợi hại nhất. Sư đệ ta 843 là Lạt Ma truyền thế. Từ nhỏ đã là thiên tài tuyệt thế, nhưng là võ công của hắn cũng không ngươi khủng bố như vậy. Bất quá ta Kim Luân luyện thành mật tông hộ pháp thần công Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 12, có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai, ngày hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Vương Nhạc cười to nói, được. Ngươi càng là mạnh mẽ, ta liền càng là hưng phấn. Ngươi nếu như thật có thể để ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nói không chắc ta có thể ở tử vong dưới áp lực đạt đến cái kia trong truyền thuyết chí cường chi đạo đây. Ha ha! Long Tượng Bản Nhược Công rất lợi hại. Vương Nhạc không thể không bội phục sáng chế môn võ công này cao nhân tiền bối, chỉ tiếc, này võ công quá khó luyện. Muốn tu luyện tới đại thành, sợ là muốn thời gian ngàn năm. Kim Luân Pháp Vương cũng không biết là làm sao luyện, dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong mấy thập niên, liền đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 12, thực sự là khó mà tin nổi. Vương Nhạc suy đoán, Long Tượng Bản Nhược Công tầng thứ 13, thì tương đương với nội gia quyền trí cường chi đạo. Vương Nhạc hét lớn một tiếng, Kim Luân, hy vọng ngươi có thể đỡ lấy ta phiên thiên ấn. Vương Nhạc trên bàn tay cương khí năng lượng nhanh chóng hình thành một cái to lớn trưởng ấn bóng mờ, không khí chung quanh như là lập tức trở nên sền sệt lên, khí tức dày nặng tràn ngập toàn bộ chiến. Kim Luân Pháp Vương con ngươi co rụt lại, lớn tiếng nói, thật là lợi hại trưởng pháp. Xem ta Long Tượng hợp nhất. Kim Luân Pháp Vương trên người chân nguyên lưu động. Dĩ nhiên mang theo rồng gầm tượng tiếng hót, sau lưng của hắn xuất hiện Long Tượng bóng mờ. Lý Mạc Sầu mũi kiếm cùng Doãn Chí Bình trường kiếm đụng vào nhau. Lần này dĩ nhiên không có phát sinh chút nào tiếng vang, sau đó, ác liệt ánh kiếm buộc phát ra, tất cả xung quanh đều bị ánh kiếm cắt ra. Những kia chưa kịp lui lại binh lính, toàn bộ bị cắt thành mảnh vỡ. Nếu như nói Vương Nhạc cùng Kim Luân Pháp Vương chiến đấu là sức mạnh cùng quyền pháp đối đầu, như vậy Lý Mạc Sầu cùng Doãn Chí Bình chém giết chính là tốc độ cùng kiếm thuật tranh tài. Hai người cũng giống như là không hề trọng lượng hồng mao về phía sau tung bay đi. Lý Mạc Sầu tóc bị kiếm khí đánh tan, mái tóc tán lạc xuống, che khuất non nửa khuôn mặt trứng, điều này làm cho nàng xem ra càng thêm quyến rũ cùng yêu diễm. Doãn Chí Bình có vẻ chật vật một ít, ống tay áo của hắn bị kiếm khí cắt đi một góc, khóe miệng cũng mang theo một vệt máu, tuy rằng bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là sức chiến đấu nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Lý Mạc Sầu ánh mắt hơi quét một thoáng Vương Nhạc, sau đó nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình, hỏi: "Doãn Chí Bình, ta rất hiếu kỳ, ngươi tu luyện chính là võ công gì?" Dĩ nhiên có thể ở ngăn ngắn 16 năm bên trong liền trở thành đại tông sư. Kiếm thuật của ngươi, cũng không phải toàn chân giáo. Ngươi phải biết, vì trở thành đại tông sư. Ta nhưng là hao hết tâm tư đây. Khanh khách. Lý Mạc Sầu khỏe miệng mang theo mỉm cười, thanh âm chát chúa cực kỳ, ngựa khí thật giống là bạn cũ tán gẫu như thế. Hiện tại Doãn Chí Bình cũng tỉnh táo lại, mặc kệ Lý Mạc Sầu làm sao nhục nhã hắn. Hắn đều sẽ không tức giận. Tâm tình của hắn đã tĩnh như rừng thủy, đặt đến giếng cổ không dao động cảnh giới. Đại tông sư võ giả, đều sẽ điều tiết tâm tình của chính mình, nổi giận, tuy rằng có thể khiến người ta phát sinh sức mạnh mạnh hơn, nhưng là cũng có thể khiến người ta thất phán đoán lực. Đại tông sư chém giết, một cái không chú ý sẽ bỏ mình. Muốn sống, liền muốn khí định thần nhàn, duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Phương diện này Lý Mạc Sầu làm rất khá, đương nhiên, hiện tại Doãn Chí Bình cũng không kém. Ha ha! Doãn Chí Bình cười nói, ta bị ngươi phế bỏ sau khi, liền rời đi toàn chân giáo, bởi vì ta không cách nào đối mặt sư phụ cùng trưởng giáo chân nhân. Lúc đó ta lòng như cho nguội, vốn là muốn tìm một chỗ tự mình kết thúc, có thể trời không diệt ta, dĩ nhiên để ta chiếm được một vị đại đường thời kỳ đại tông sư võ giả tự tay viết thư cảo. Mặt trên ghi chép hắn công pháp tu luyện kiếm thuật cùng cảm nộ tâm đắc. Dựa vào phía trên kia cảm nộ tâm đắc, ta mới có thể trở thành là đại tông sư. Đại tông sư tâm đắc cảm nộ, so với công pháp càng thêm quý giá, bởi vì coi như đạt được công pháp, cũng chưa chắc sẽ trở thành đại tông sư. Nhưng là phải là có những kia cảm nộ cùng tâm đắc, chỉ cần để tâm đi lĩnh hội, tu luyện lên dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều, muốn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Doãn Chí Bình ngữ khí bình thản, cũng nghe không ra chút nào oán độc cùng cứu hận. Nếu như không biết hắn cùng Lý Mạc Sầu ân oán, người khác vẫn đúng là cho rằng hai người này là bằng hữu đây. Lý Mạc Sầu gật đầu cười nói, hừm, hóa ra là như vậy, a mạng của ngươi thật tốt. Đều là bái ngươi ban tạo. Doãn Chí Bình trường kiếm trên ánh kiếm lấp lóe. Lý Mạc Sầu trong nháy mắt bắn ra mấy chục viên kim may, Doãn Chí Bình sững sờ, cười lạnh nói, ám khí. Đối với ta vô dụng. Doãn Chí Bình trường kiếm trong tay phát sinh từng đạo ánh kiếm chống đối kim may, phi thường thong dong. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, bóng người hóa thành một đạo hồng mang, đi theo kim may mặt sau hướng về Doãn Chí Bình bay đi. Trên tường thành, Hoàng Dung chỉ huy các tướng sĩ giết địch. Tương Dương trong thành, Tiểu Long nữ võ công mạnh nhất, giết địch cũng nhiều nhất. Nhưng là đối mặt thiêu thân lao đầu vào lửa như thế Mông Cổ đại quân, coi như Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ cũng không cách nào bình tĩnh. Dương Quá đứng ở Tương Dương thành trước đại môn, chống đối Mông Cổ đại quân. Hoàng Dung liếc mắt nhìn Mông Cổ đại doanh, đối với Dương Quá hồ, Quá Nhi, đi giết Mông Ca. Chặt đứt Mông Cổ đại quân xoay kỳ. Dương Quá ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Quách bá mẫu yên tâm chính là, giao cho Quá Nhi được rồi. Quách Tương thấy Dương Quá muốn đi đánh giết Mông Cổ đại hãn, la lớn, đại ca ca, ngươi phải cẩn thận à. Ngày hôm nay chương mới xong xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 42, binh bại như núi đô. Cầu đặt mua, cầu thu gom. Mông Cổ trận doanh bên trong, ngoại trừ Kim Luân Pháp Vương cùng Doãn Chí Bình hai vị này đại tông sư, còn lại võ giả. Tu là tối cao cũng là nhất lưu cảnh giới, tông sư võ giả, một cái cũng không có. Mông Ca hộ vệ bên cạnh, cũng đều là nhất lưu võ giả. Từ nơi này có thể thấy được, Mông Cổ tuy rằng có mạnh mẽ quân đội, có thể vẫn còn có chút gốc gác không đủ. Dương Quá nghe được Hoàng Dung nhắc nhở, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, biện pháp duy nhất chính là đánh giết Mông Ca, chặt đứt Mông Cổ đại quân xoáy kỳ, bằng không, không quản bọn họ làm sao giết địch, cũng giết không xong cái kia còn giống như là thủy triều đại quân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Dương Quá triển khai khinh công, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về Mông Ca giết đi. Mông Ca nhìn thấy một đạo màu xám tàn ảnh hướng bên này bay tới, nhất thời kinh hãi, hắn biết đây là đại tống cao thủ tuyệt thế. Cho bản hãn ngăn cản người này. Mông Ca la lớn, nhất định phải đem hắn đánh giết. Quân hộ vệ rất mau đem Mông Ca bao quanh vây nốt, bảo vệ lên. Trường mâu, tấm khiên, từng tầng phòng hộ, coi như là tông sư võ giả, muốn phải nhanh chóng đánh giết đi vào, cũng là không thể. Dương Quá rất nhanh sẽ đến, nhìn thấy này mấy ngàn hộ vệ binh, cười lạnh một tiếng, nếu như ta chỉ là bình thường tông sư võ giả, nếu muốn giết Mông Ca, sợ là không làm nổi. Hơn nữa đợi được ta chân khí tiêu hao hết thời điểm, ở này thiên quân vạn mã ở trong, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, ta là nội gia quyền võ giả, sự chịu đựng cùng bạo phát mạnh mẽ, này liền nhất định Mông Ca muốn chết. Nội gia quyền võ giả, không sợ nhất bị vây công. Dương Quá một trưởng đánh ở trên chiến mã bị đánh bay. Đâm chết hơn 10 vị hộ vệ binh. Bảo vệ trận hình, lập tức loạn cả lên, ngoại vi phòng hộ quyển, bị xé ra một vết thương. Một vị Mông Cổ tướng quân la lớn, bán cung. Bán cung. Nhất định phải giết chết người này. Bạch. Hơn 1.000 chi mũi tên hướng về Dương Quá bay tới. Nhìn đầy trời như châu chấu như thế bay tới mũi tên, Dương Quá lạnh rên một tiếng, một đạo tiên thiên cương khí xuất hiện ở trước người, những kia mưa tên phi đao trước người, dĩ nhiên ngừng lại. Ha ha. Coi như ta không có tiên thiên cương khí hộ thể, chỉ là thân thể của ta phòng ngự, những này mưa tên, cũng đừng hỏng thương tổn được ta. Dương Quá vung tay lên, hơn 1.000 chi mũi tên bay trở lại. Tốc độ so với vừa nãy càng nhanh hơn. A ta trúng tên. Giá hỏa này là ai? Dĩ nhiên giết không chết. Lần này, Mông Cổ trong đại quân, bị mũi tên bắn giết, có tới hơn ngàn người. Mông Ca hộ vệ binh, một ít bị giết chết 8/10. Làm sao có khả năng? Lẽ nào gia hỏa này cũng cùng quốc sư cùng Doãn Chí Bình như thế lợi hại? Mông Ca sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Quá, trong mắt mang theo oán hận cùng sợ hãi. Đại Tống võ giả, đúng là quá mạnh mẽ. Mông Ca thầm nghĩ trong lòng, sẽ có một ngày, ta Mông Cổ đế quốc nếu như nhất thống Trung Nguyên, nhất định phải đem những võ giả này toàn bộ giết sạch. Mông Ca, ngươi là trốn không thoát. Hiện tại, không người nào có thể cứu đạt được ngươi. Dương Quá nhìn thấy Mông Ca la lớn. Mông Ca trước người một vị thân vệ lo lắng nói, đại hãn, ngươi cưới thần câu về phía sau trốn. Chúng ta ngăn cản người này. Mông Ca gật đầu nói, được. Các ngươi nhất định phải đem người này cho bản hãn giết. Bản hãn tầng tầng có thưởng. Mông Ca cưới lên màu đen tuấn mã, hướng về đại quân mặt sau chạy đi. Dương Quá thấy Mông Ca muốn chạy, phía trước lại có thân vệ chặn đường. Hắn hét lớn một tiếng, các ngươi những này nhất lưu võ giả. Cũng muốn ngăn trở ta. Chết đi cho ta. Dương Quá trong tay hoa ra kiếm khí, trong nháy mắt đem những này thân vệ đánh giết. Nhất lưu võ giả, không người nào có thể đỡ được Dương Quá một chiêu. Hả? Xoáy kỳ. Dương Quá đánh ra một đạo ám kính, phá hủy xoáy kỳ. Nhưng là vào lúc này Mông Ca dĩ nhiên cưỡi tuấn mã đã chạy ra rất xa. Dương Quá hoảng sợ, ngựa này tốc độ thật nhanh, đều có thể đuổi tới tông sư võ giả tốc độ. Một cái trường mâu bị Dương Quá nhiếp chiếm được vào trong tay. Mông Ca, ta nói rồi, ngươi là trốn không thoát. Trường mâu mang theo tiên thiên cương khí, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh hướng về Mông Ca bay đi. Xì xì. Mông Ca bị trường mâu mặc vào, đâm qua, lạnh xuyên tim, thân thể bay lên cao cao, sau đó rơi xuống, bị đóng đinh trên mặt đất. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Mông Ca bị giết, kinh hãi hô, đại hãn. Vương Nhạc cười to nói, được, Dương Quá tiểu tử này không sai. Đánh giết Mông Ca, trận chiến tranh này, chúng ta liền thắng hơn nữa. Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng, Vương Nhạc, không muốn chặn đường, cút ngay cho ta. Một đạo cùng bạo trưởng lực công hướng về phía Vương Nhạc, Kim Luân Pháp Vương muốn đẩy lùi Vương Nhạc, sau đó đến xem Mông Ca. Ha ha. Vương Nhạc cười to nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi ta sức mạnh tương đương, ta không cho ngươi đi, ngươi liền không thể đi. Phiên Thiên Ấn. Vương Nhạc lại một lần nữa đánh ra Phiên Thiên Ấn. Vành. Phạm vi 500 mét bên trong phát sinh chấn động kịch liệt, mặt đất xuất hiện dữ tợn chiến hào. Vương Nhạc che ở Kim Luân Pháp Vương trước người, không chút nào lui về phía sau. Kim Luân Pháp Vương cũng mạnh mẽ chịu đựng ở Vương Nhạc Phiên Thiên Ấn. Lần này, hai người vẫn là đấu lực lượng ngang nhau. Vương Nhạc cười lạnh nói, Kim Luân Pháp Vương, hiện tại ngươi coi như trở lại Mông Ca bên người, cũng vô dụng, hắn đã chết rồi. Ngươi vẫn là lưu lại đi, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết, không có con đường thứ ba. Tương Dương thành trên, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ đám người nhìn thấy Dương Quá hủy diệt rồi xoáy kỳ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết Dương Quá thành công. Đang lúc này, Đại Hãn băng hà. Đại Hãn bị giết. Đại Hãn chết rồi, chạy mau a. Mông Cổ đại quân, chủ soái Mông Ca bị giết, sĩ khí lập tức rơi xuống tới đáy vực, Mông Cổ đại quân lập tức tan vỡ. Hết thảy Mông Cổ binh sĩ đều về phía sau bỏ chạy. Hoàng Dung cao hứng nói, thành công. Quá Nhi đánh giết Mông Ca, Mông Cổ đại quân lui. Chúng ta thắng. Người Mông Cổ lui binh rồi. Tương Dương trong thành, nhất thời phát ra khỏi biển khiếu giống như tiếng hoan hô. Tiểu Long Nữ còn khá hơn một chút, dù sao nàng tu luyện nội gia quyền, coi như chân khí tiêu hao hết, cũng có thể chiến đấu, nhưng là những người khác liền không xong rồi. Như Quách Phủ, Gia Luật Tề, Quách Tương, Quách Phá Lô đám người, đều là chân khí hao xong, hiện tại đã tê liệt trên mặt đất. Liền ngay cả Tần Cần cũng là thở hổn hển. Đỡ tường thành, mới có thể đứng ổn. Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Nhất Đăng Đại Sư, Chu Ba Thông, bốn vị tông sư võ giả cũng nhẹ nhàng thở hổn hển, hiện tại Mông Cổ đại quân lui, bọn họ cũng có thể đưa một hơi. Vừa nãy, cái kia còn như nước thủy triều sóng lớn như thế Mông Cổ đại quân hướng bên này vọt tới, bọn họ liều mạng chém giết, chân khí cũng là tiêu hao thành. Nếu như Mông Cổ đại quân lại không tối lui, bọn họ coi như là tông sư võ giả, cũng sẽ chân khí tiêu hao hết. Bị Mông Cổ đại quân giết chết. Hiện tại Tương Dương ngoài thành, chỉ có Vương Nhạc cùng Kim Luân Pháp Vương. Lý Mạc Sầu cùng Doãn Chí Bình bốn vị này đại tông sư còn đang chém giết lẫn nhau. Mông Cổ đại quân lùi không lùi, đối với Doãn Chí Bình một điểm ảnh hưởng đều không có, mục đích của hắn chỉ là giết chết Lý Mạc Sầu cùng Vương Nhạc. Cái khác tất cả, hắn đều sẽ không để ý tới. Kim Luân Pháp Vương xuất hiện về tâm cảnh cũng bình tĩnh lại. Mông Ca bỏ mình. Mông Cổ đại quân bại lui, muốn xoay chuyển bại cục là không thể. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là đánh giết Vương Nhạc. Mấy trăm mét ở ngoài, cái kia nhằng nhịt khắp nơi bốn đạo quang ảnh, liên tục va chạm. Không ngừng phát sinh nặng nề nổ vang, bộc phát ra năng lượng cùng kiếm khí có thể đem chu vi hết thể đều phá hủy. Chu Bá Thông cả kinh nói, thật là lợi hại, đây chính là đại tông sư. Lão ngoan đồng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Coi như sư huynh của ta trên đời, sợ cũng không phải bốn người này đối thủ. Doãn Chí Bình cái kia thằng ngãi con. Dĩ nhiên giúp đỡ người Mông Cổ, thực sự là đáng ghét. Nếu không là lão ngoan đồng ta không phải là đối thủ của hắn, ta nhất định phải giết hắn, ngoại trừ toàn chân giáo tên bại hoại này. Chu Bá Thông hiện tại là toàn chân giáo bối phận cao nhất người, toàn chân giáo ra một tên phản đồ, hơn nữa còn là tu vi đạt đến đại tông sư siêu cấp kẻ phản bội, điều này làm cho trên mặt hắn tối tăm. Hoàng Dược Sư nói rằng, lão ngoan đồng, ngươi liền không muốn đủ rũ. Này Doãn Chí Bình cùng Xích Luyện Tiên Tử, sợ là thù sâu như biển. Nếu như hắn chờ một chút bất tử, ngươi liền hỏi một chút hắn là được rồi. Quách Tĩnh trong mắt tràn ngập lo lắng, hiện tại Mông Ca cho giết, Mông Cổ đại quân bại lui, chỉ cần Vương Nhạc huynh đệ cùng Xích Luyện Tiên Tử có thể thắng, vậy ta Tương Dương Thành liền bình yên vô sự. Nhưng là phải là thất bại. Thất bại, dĩ nhiên là không có chống đỡ được Kim Luân Pháp Vương cùng Doãn Chí Bình, Tương Dương Thành nguy cơ vẫn không có giải trừ. Lý Mạc Sầu công kích điên cuồng, Doãn Chí Bình công kích nhưng là liều mạng. Hắn vì đánh giết Lý Mạc Sầu, ngay cả tính mệnh cũng không muốn, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng phái. Đối mặt không muốn sống đại tông sư, Lý Mạc Sầu cũng rất đau đầu. Doãn Chí Bình, ngươi là thật sự không muốn sống a? Lý Mạc Sầu lớn tiếng quát lớn đạo, giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể hóa giải thù hận, ngươi vẫn là thối lui đi. Ta tuy rằng không làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi muốn giết ta, nhưng cũng là không làm nổi. Doãn Chí Bình cười nói, Lý Mạc Sầu, ngươi để ta thành thái giám, cướp đoạt ta làm nam nhân quyền lợi, ngươi còn nói giữa chúng ta không có hóa không giải được thù hận. Giữa chúng ta, 16 năm trước, cũng đã là không chết không thôi. Nếu không là ngươi, ta nhất định sẽ cùng nữ nhân ta yêu mến cùng nhau. Nói xong, Doãn Chí Bình nhìn Tương Dương Thành trên tiểu long nữ một chút. Lý Mạc Sầu cũng biết muốn cùng Doãn Chí Bình hóa giải ân oán, là không thể. Xem ra, hai chúng ta trong lúc đó, nhất định phải có một cái ngã xuống mới được. Ngày hôm nay, ta liều mạng thiêu đốt khí huyết, công lực giảm xuống một cấp độ, cũng phải giết ngươi. Lý Mạc Sầu trong mắt mang theo một tia hàn quang. Doãn Chí Bình cười nói, ta trở thành đại tông sư, sứ mạng duy nhất chính là báo thù. Ngày hôm nay, ta không chỉ muốn giết ngươi, Vương Nhạc cũng phải chết. Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, vậy thì đến đây đi. Lý Mạc Sầu trên người bốc cháy lên màu đỏ kiêu ngạo, nàng thật sự bắt đầu thiêu đốt khí huyết. Một luồng mạnh mẽ uy thế hướng về chu vi bao phủ mà đi, Vương Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Mạc Sầu dĩ nhiên sử dụng tới nội gia quyền cấm kỵ phương pháp thiêu đốt khí huyết. Đông Phương. Vương Nhạc hét lớn một tiếng, nhanh lên một chút dừng lại, ngươi chẳng lẽ không biết thiêu đốt khí huyết, công lực hội giảm xuống, cảnh giới võ đạo khó hơn nữa có đột phá sao? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hiện tại cố không được nhiều như vậy, chờ ta giết Doãn Chí Bình lại nói. Bằng công lực của ta, thiêu đốt 2/10 khí huyết năng lượng, lẽ ra có thể trong khoảnh khắc giết chết Doãn Chí Bình. Vương Nhạc hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, Kim Luân Pháp Vương, chết đi cho ta. Vương Nhạc một quyền tiếp theo một quyền điên cuồng hướng về Kim Luân Pháp Vương công tới. Kim Luân Pháp Vương mỗi một trưởng đánh ra, đều có thể ngăn cản Vương Nhạc quyền kình. Vương Nhạc ánh mắt trong trẻo, không có một chút nào tâm tình chập chờn, hắn hiện tại duy nhất chấp niệm chính là giết chết Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi lão già này, có thể đỡ được ta bao nhiêu quyền. Vương Nhạc lớn tiếng nói. 50 quyền. 100 quyền. 300 quyền. Kim Luân Pháp Vương miệng mũi bên trong bắt đầu chảy ra máu tươi, nội tạng của hắn đã bị quyền kình chấn thương. Kim Luân Pháp Vương cường độ thân thể vẫn là kém một chút, Vương Nhạc xuất hiện đang điên cuồng công kích, hắn căn bản không có thời gian đến bước đệm cùng rời đi quyền kình, hết thể thương tổn thân thể toàn bộ chịu đựng. Vương Nhạc quyền kình dương cương hung hăng, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cuối cùng một quyền. Vương Nhạc hét lớn một tiếng. Nắm đấm mang theo toàn thân sức mạnh hướng phía dưới nện xuống, sản sinh tiếng nổ đều có thể đem tông sư võ giả chấn động lung. Nhất định phải ngăn trở. Kim Luân Pháp Vương song trưởng nâng quá mức đỉnh, trong lòng gào thét nói. Ầm. Vương Nhạc nắm đấm nện ở Kim Luân Pháp Vương song trưởng trên. Kim Luân Pháp Vương trên người xương cốt phát sinh một trận tiếng vang. Vương Nhạc cười lạnh, Kim Luân Pháp Vương xương cốt hiện tại đã toàn bộ bị quyền kình đánh tan. Kim Luân Pháp Vương biến sắc mặt, trong thân thể ám kính buộc phát ra. Vành. Máu thịt tung tóe. Kim Luân Pháp Vương bị ám kính nổ thành hài cốt không còn, chỉ còn dư lại một cái đầu. Vương Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy vô cùng suy yếu, hán lực kiệt. Khắc khắc, Kim Luân Pháp Vương lão già này. Dĩ nhiên tiếp được ta 632 quyền. Vương Nhạc nhìn Kim Luân Pháp Vương đầu một trận hoảng sợ. Cường độ cao quyền kình bạo phát, coi như lấy Vương Nhạc sức mạnh cùng cường độ thân thể, cũng có chút không chịu nổi. Cũng may Kim Luân Pháp Vương rốt cục chết rồi. Vương Nhạc liếc mắt nhìn còn ở chiến đấu Lý Mạc Sầu cùng Doãn Chí Bình. trong lòng bất đắc dĩ, hiện tại hắn không có khí lực. Coi như muốn can thiệp, cũng không làm nổi. Đông Phương, ngươi nhất định phải giết hắn a. Ta hiện tại cũng giúp không được ngươi. Vương Nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng. Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Quách Tương, Quách Phá Lỗ, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh đám người nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương bị nổ thành hài cốt không còn. Đều là trợn mắt ngoác mồm, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Một cái đại tông sư, liền như vậy bị Vương Nhạc giết chết. Hoàng Dung lau lau rồi một thoáng kích động nước mắt, nói rằng, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thắng. Hiện tại, chỉ còn dư lại Lý Mạc Sầu Doãn Chí Bình một quyết sinh tử. Dương Quá đi tới Vương Nhạc bên người. Hỏi, Vương Thúc Thúc, ngươi thế nào? Vương Nhạc cười khổ nói, đỡ ta, ta lực kiệt. Dương Quá đỡ Vương Nhạc đi tới Tương Dương Thành trên tường thành. Tiểu Long Nữ cùng Tần Cần vội vã chạy tới, lôi kéo tay của hắn, trong mắt tràn ngập lo lắng. Vương Nhạc lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi. Vương Nhạc nhìn Lý Mạc Sầu trên người đỏ như máu sắc kiêu ngạo, thầm nghĩ trong lòng, Đông Phương, xuất hiện đang thiêu đốt khí huyết, sức mạnh tốc độ tăng lên gấp đôi nhiều, nhất định có thể giết chết Doãn Chí Bình. Lý Mạc Sầu tốc độ công kích càng nhanh hơn, sắp tới Doãn Chí Bình đều có chút phản ứng không kịp nữa. Doãn Chí Bình trên người xuất hiện lượng lớn vết kiếm, tiên máu nhuộm đỏ đạo bào của hắn. Lý Mạc Sầu, không nghĩ tới ngươi còn có cường đại như vậy bí pháp. Bất quá, coi như ta ngày hôm nay muốn chết, cũng phải lôi kéo ngươi chịu tội thay. Doãn Chí Bình con mắt đỏ đậm, lớn tiếng gầm hét lên. Đứng ở trên tường thành Vương Nhạc trong lòng có dự cảm không tốt, hắn đột nhiên quay về Lý Mạc Sầu giống to, Đông Phương, mau lui lại. Doãn Chí Bình muốn tự bạo. Doãn Chí Bình phong cười như điên nói, Lý Mạc Sầu, cùng chết đi. Năng lượng mạnh mẽ từ Doãn Chí Bình trong thân thể bộc phát ra, không khí chung quanh hướng về hắn áp xúc, Lý Mạc Sầu cảm thấy một luồng khí tức tử vong phả vào mặt. Trốn. Lý Mạc Sầu trong tay bảo kiếm hóa thành lưu quang cắm vào Doãn Chí Bình thân thể, dựa vào trường kiếm trên truyền đến phản xung lực lượng, Lý Mạc Sầu hóa thành một đạo ảo ảnh lui về phía sau. Ầm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Đất rung núi chuyển, đám mây hình nấm bay lên trời, phạm vi ngàn mét bên trong bị san thành bình địa, Tương Dương thành tường thành đều bị chấn động sụt một góc. Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Chu Bá Thông, Nhất Đăng Đại Sư ở ngoài thành, lập tức bị dư âm năng lượng chấn động bay ra ngoài, rơi trên mặt đất phun máu phè phè. Vương Nhạc hai mắt sung huyết, giống to, Đông Phương. Tiểu Long Nữ cũng thê thanh hô, sư tỷ. Lục Vô Song đám người càng bị dọa sợ, hoàn toàn không có phát ra âm thanh. Một đạo màu đỏ tàn ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Chính là Lý Mạc Sầu. Vương Nhạc lập tức ôm lấy Lý Mạc Sầu kích động nói, Đông Phương, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Lý Mạc Sầu khỏe miệng mang theo vết máu, ánh mắt hề hoài, yếu ớt nói, Vương Nhạc. Nhẹ chút, không phải vậy ta thật là đã chết rồi. Vương Nhạc vội vã thả ra Lý Mạc Sầu, nói rằng, Đông Phương, ngươi không có chuyện gì ta đúng là quá kích động. Ta hiện tại liền mang ngươi trở lại chữa thương. Cũng chính là Lý Mạc Sầu tốc độ rất nhanh, nếu như bình thường đại tông sư, tuyệt đối trốn không thoát đến, sợ là thật sự rồi cùng Doãn Chí Bình đồng quy vu tận. Tương Dương thành chiến sự kết thúc, Vương Nhạc lực kiệt. Lý Mạc Sầu trọng thương. Mãi đến tận một tháng sau, Vương Nhạc mới khôi phục lại, mà Lý Mạc Sầu vẫn như cũ còn ở an dưỡng bên trong. Lý Mạc Sầu hiện tại tuy rằng vẫn như cũ vẫn là đại tông sư, nhưng là sức mạnh nhưng giảm xuống rất nhiều, muốn khôi phục tu vi, sợ là không dễ. Thiêu đốt khí huyết di chứng về sau, đúng là thái lớn. Ngày này, khí trời rất tốt, trời trong nắng ấm. Vương Nhạc, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Tần Cần bốn người ăn điểm tâm, đang muốn về Trung Nam Sơn. Lúc này Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung tìm đến rồi. Vương Nhạc nhìn thấy ba người, trong lòng cả kinh, thầm nói, lẽ nào Hoàng Dung đem ta là Tương Nhi cùng Phá Lỗ cha ruột chuyện này nói ra. Hoàng Dung cười nói với Vương Nhạc, chúng ta có chuyện tìm người thương lượng. A. Vương Nhạc gật đầu nói, hừm, nói đi, chuyện gì. Hoàng Dung cười nói, hiện tại Mông Cổ đại quân thối lui, Tương Dương thành nguy cơ giải trừ, chúng ta chuẩn bị lại làm một lần Hoa Sơn luận kiếm, các ngươi cũng theo đi thôi. Hoàng Dược Sư khẽ mỉm cười, nói rằng, không sai. Vương Nhạc, ngươi cùng Xích Luyện Tiên Tử là đại tông sư, nếu như các ngươi có thể tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, lần này tụ hội, sợ là sẽ phải làm rạng rỡ không ít. Hơn nữa, đại gia cũng hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một chút võ công. Quách Tĩnh cũng cười nói, Vương Nhạc huynh đệ, ngươi liền cùng đi chứ. Ta nghĩa huynh Chu Bá Thông, còn xảo muốn bái ngươi làm thầy đây. Vương Nhạc thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là việc này a. Quên đi. Vương Nhạc lắc đầu nói, chúng ta liền không đi. Hoa Sơn Luận Kiếm, các ngươi tham gia là tốt rồi. Hơn nữa, này Tương Dương thành anh hùng đại hội, chúng ta cũng không chuẩn bị tham gia. Đông Phương thương thế vẫn không có được, ta muốn dẫn nàng trở lại dưỡng thương. Đúng rồi, lần này Tần Cần cũng sẽ rời đi Tương Dương, Quách đại hiệp, Quách phu nhân, ta thương hội, liền giao cho các ngươi quản lý. Vương Nhạc mang theo Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Tần Cần đi ra phủ đệ, phía sau Quách Tĩnh la lớn, Vương Nhạc huynh đệ, Vương Nhạc huynh đệ. Hoàng Dung nhìn Vương Nhạc bóng lưng, cũng là một trận phiền muộn, trong lòng thật giống lập tức ít đi chút gì. Hai năm sau, cổ mộ. Lý Mạc Sầu ngày hôm nay tự mình làm Vương Nhạc đôn canh gà. Tiểu Long Nữ ở bên cạnh hỏi, sư tỷ, Vương Nhạc tu vi đã là đại tông sư, nhưng là hắn tại sao còn đều là bế quan? Lẽ nào đại tông sư bên trên còn có cảnh giới võ đạo sao? Lý Mạc Sầu gật đầu nói, học không chừng mực mà. Có người nói đại tông sư bên trên còn có trí cường chi đạo. Tiểu Long Nữ nghi ngờ nói, trí cường chi đạo? Ừm. Trí cường chi đạo, đánh phá hư không, có thể thấy thần. Cụ thể là cảnh giới gì, ta cũng không rõ ràng. Lý Mạc Sầu bưng lên xa hoa, đem canh gà đổ vào trong bát, được rồi, ta cho Vương Nhạc đem thang đưa đi. Loảng xoảng. Là bát ngã nát âm thanh. Tiểu Long Nữ cả kinh, vội vàng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi. Tiểu Long Nữ đi tới Lý Mạc Sầu bên người, thấy chén canh rơi trên mặt đất, Lý Mạc Sầu càng là hồn bay phách lạc dáng vẻ. Sư tỷ. Tiểu Long Nữ lên tiếng hô. Lý Mạc Sầu nhìn không có một bóng người mật thất, trên mặt giữ lại nước mắt, mở ra mật thất trong nháy mắt đó, Vương Nhạc khí tức đột nhiên liền biến mất rồi, coi như dùng lực lượng tinh thần, cũng không cảm ứng được Vương Nhạc. Lý Mạc Sầu biết, Vương Nhạc đã rời đi, hơn nữa là vĩnh viễn rời đi. Vương Nhạc. Lý Mạc Sầu nhìn thấy giường đá trên có một phần nội gia quyền công pháp, là Vương Nhạc lưu lại, mặt trên ghi chép hắn hết thể tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Lý Mạc Sầu đem công pháp bí tịch thu cẩn thận, quay đầu lại nói với Tiểu Long Nữ, sư muội, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Mạc Sầu vung tay lên, cửa đá chậm rãi đóng lại, này gian mật thất, Lý Mạc Sầu không dự định lại mở ra, trừ phi Vương Nhạc có thể trở về. Thần Điêu quyển kết thúc. 11. Quyển kế tiếp, Bích Huyết Kiếm. Minh Mạc, một cái điên cuồng thời đại, một cái máu tanh thời đại. Thời loạn lạc. Vì mạng sống, tất cả mọi người đang rẽ rùa khổ sở. Vương Nhạc đi tới nơi này, là chỉ lo thân mình, vẫn là tề gia bình thiên hạ. Canh thứ nhất đưa đến. Chưa xong còn tiếp. Xem, Võ Hiệp Đại Tông Sư, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi Võ Hiệp Đại Tông Sư Hổ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1, Sùng Trinh 3 năm. Vương Nhạc lần thứ 2 khôi phục ý thức thời điểm, cảm giác được toàn thân đều thống, hơn nữa thân thể còn rất yếu ớt. Vương Nhạc mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở ven đường, máu me khắp người, ta đây là ở nơi nào? Thân thể tại sao như vậy suy yếu? Vương Nhạc biết, thân thể này, tuyệt đối không phải là của mình, thân thể của chính mình, trải qua nội gia quyền đàn kính rèn luyện, đã là cứng cỏi cực kỳ, nhưng là thân thể này quá yếu. Tá thi hoàn hồn. Vương Nhạc cười khổ, ta Vương Nhạc lại trùng sinh một lần. Vương Nhạc nhắm mắt điều tức, hy vọng có thể tích trữ một điểm sức mạnh, sau đó đến nơi có người, nhìn nơi này là nơi nào. Một đại đội nhân mã hướng về thành Bắc Kinh chạy đi, xem phục sức của bọn họ, là Minh Hướng quân nhân. Đốc sư, ngươi lần này trở lại, sợ là họa phúc khó liệu a. Một cái trung niên tham tướng nói với Viên Sùng Hoán, hoàng thượng lần này để đốc sư về kinh, sợ là muốn bắt ngươi vấn tội. Viên Sùng Hoán cười nói, tôn tướng quân không muốn lo lắng, ta tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Báo. Vào lúc này một người lính báo cáo, đốc sư, phía trước ven đường nằm một người, nhìn thấu, hẳn là cẩm y vệ. Tôn Trọng Thọ cười lạnh nói, cẩm y vệ. Ừ, không cần lo hắn, cẩm y vệ không có một cái là người tốt. Đại Minh quan chức, đối với cẩm y vệ không có một chút nào hảo cảm. Cẩm y vệ lại như là một cái lợi kiếm treo lơ lửng ở tại bọn hắn trên đầu, chỉ cần cẩm y vệ tới cửa, vậy thì tuyệt đối không có chuyện tốt. Viên Sùng Hoán hơi nhướng mày, nói rằng, tôn tướng quân không nên tức giận, nếu như hắn còn sống sót, liền đem hắn mang theo cùng nhau lên đường đi. Vâng, đốc sư. Mấy người lính, đem Vương Nhạc từ ven đường dơ lên đến, đặt ở một chiếc xe ngựa trên. Vương Nhạc yếu ớt nói, đa tạ mấy vị quân gia. Ân cứu mạng, Vương Nhạc không dám quên, ngày khác tất khi báo đáp lớn. Một người lính cười lạnh nói, ha ha, chúng ta cũng không dám để cẩm y vệ đại nhân nhớ kỹ chúng ta ân tình. Ngươi nếu như muốn cảm tạ, liền đi cảm ơn chúng ta viên đốc sư được rồi. Vương Nhạc nghi ngờ nói, viên đốc sư. Binh sĩ nói rằng, đương nhiên là viên Sùng Hoán, viên đốc sư. Được rồi Triệu Tam, ngươi cùng hắn một cái cẩm y vệ nói nhiều như vậy làm gì? Đi rồi. Một người lính khác nói rằng, Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Viên Sùng Hoán, là Minh Triều, hơn nữa còn là Minh Mạn. Minh Mạn, một cái dung chuyển bất an triều đại. Mấy vị quân gia, không biết có thể hay không làm điểm ăn. Vương Nhạc không biết bao lâu không có ăn cơm, đã đói bụng khó nhịn. Hừ, Triệu Tam. Cho hắn điểm quân lương. Vương Nhạc tiếp nhận quân lương, miễn cưỡng lấp đầy cái bụng, sau đó mau mau điều tức khí huyết, ôn dưỡng thương thế. Vương Nhạc thương thế rất nặng, trên người có vài vết đao chém, đều là sâu thấy được tận xương đầu. 10 ngày, thương thế của ta cũng coi như là ổn định, thế nhưng muốn khỏi hẳn, sợ là còn muốn không ít thời gian. Vương Nhạc thương thế, trải qua 10 ngày điều tức ăn dưỡng, rốt cục ổn định. Thương thế nặng như vậy, Vương Nhạc có thể sống sót, đúng là một cái kỳ tích. Ta cũng có thể đi gặp một lần Viên Sùng Hoán cái này tên nhân vật lịch sử. Ân cứu mạng, không thể không báo. Tuy rằng hiện tại Vương Nhạc không có năng lực báo đáp, thế nhưng đi gặp một thoáng ân nhân cứu mạng, vẫn rất có cần phải. Đi tới Viên Sùng Hoán lều lớn trước, Vương Nhạc nói rằng, vị này quân gia, Vương Nhạc cầu kiến viên đốc sư, mong rằng thông báo một tiếng. Người chờ. Binh sĩ sau khi tiến vào, rất mau ra đến, tiến vào đi. Vương Nhạc gật đầu nói, đa tạ. Tiến vào lều lớn sau khi. Vương Nhạc rốt cục nhìn thấy Viên Sùng Hoán. Viên Sùng Hoán hơn 40 tuổi, có chút gầy gò, bất quá hai mắt rất có thần. Viên Sùng Hoán là một cái rất có tranh luận nhân vật lịch sử, hắn đến cùng là một người tốt, hay là người xấu, là công lớn hơn tội, vẫn là quá lớn hơn công. Vương Nhạc không tiện đánh giá. Nhưng là Vương Nhạc biết, lần này Viên Sùng Hoán trở lại thành Bắc Kinh, toàn bộ Viên gia sẽ bị Sùng Trinh Hoàng đế chém đầu cả nhà, sau đó đem lăng trì xử tử. Hiện tại là Sùng Trinh 3 năm. Viên Sùng Hoán chính là ở một năm này bị xử tử. Viên Sùng Hoán bên người có một cái lục tuổi khoảng chừng 2 đồng. Viên Sùng Hoán đối với Hải Đồng nói rằng, Thừa Chí, ngươi đi ra ngoài trước chơi, cha có một số việc phải xử lý. Viên Thừa Chí gật đầu nói, cha, ngươi xong xuôi sự tình, nhưng là phải cùng ta chơi a. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, tiểu hài này chính là Viên Thừa Chí. Khi còn bé đúng là rất đáng yêu. Ngươi chính là Vương Nhạc. Viên Sùng Hoán hỏi. Vương Nhạc gật đầu, ôn quyền nói, tại hạ chính là Vương Nhạc. Vương Nhạc đa tạ đốc sư ân cứu mạng, nếu không là đốc sư xuất thủ cứu rút, Vương Nhạc xuất hiện đang sợ là đã chết ở ven đường, trở thành dã thú món ăn trong bụng. Viên Sùng Hoán nhìn thấy Vương Nhạc ôn quyền, cười nói, Vương Nhạc, ngươi thân là cẩm y vệ, là thiên tử thân vệ, dĩ nhiên hành giang hồ dân gian lễ nghi, thật là có thú. Vương Nhạc thật không tiện cười cợt, để đốc sư chuyện cười, kỳ thực Vương Nhạc vốn là người trong giang hồ. Trở thành cẩm y vệ, chỉ là vì kiếm cơm ăn. Viên Sùng Hoán cười nói, ngươi đúng là thành thật. Được rồi, đa tạ, liền không cần nói, cứu ngươi, chỉ là bản đốc sư tiện tay mà làm, ngươi không cần ký ở trong lòng. Vương Nhạc lắc đầu nói, ân cứu mạng, lớn hơn thiên. Ngày khác Vương Nhạc tất khi báo đáp. 3 ngày qua đi, Vương Nhạc theo Viên Sùng Hoán rốt cục đến Kinh Thành. Đây chính là Minh Hướng Thành Bắc Kinh. Vương Nhạc nhìn tòa thành cổ này, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc lại không lâu nữa, liền muốn trở thành Mãn Thanh thủ đô. Cốc cốc. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Cẩm y vệ làm việc, những người không có liên quan, lảng tránh. Cẩm y vệ chỉ huy sứ An Kiếm Thanh mang theo hơn 10 vị cẩm y vệ cưỡi chiến mã, ở trên đường phố nhanh chóng chạy trốn. An Kiếm Thanh nhìn thấy Viên Sùng Hoán đội ngũ, cười lạnh nói, Viên Sùng Hoán trở về. Đồng nhiên, An Kiếm Thanh bên người một cái cẩm y vệ chỉ vào Vương Nhạc, nói rằng, đại nhân, ngươi xem, cái kia không phải Vương Nhạc tiểu tử kia sao? Một tháng trước, ngươi để hắn đi làm sự, không nghĩ tới hắn đống nhiên trong lúc đó sẽ không có tin tức, bây giờ lại đi theo Viên Sùng Hoán bên người. An Kiếm Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, cười lạnh nói, Vương Nhạc tiểu tử kia đã bị bản tọa cắt đứt chức quan, hắn hiện tại không phải ta cẩm y vệ bên trong người. Vốn là muốn bắt hắn vấn tội, thế nhưng hắn hiện tại cùng với Viên Sùng Hoán, liền không cần. Đợi thêm mấy ngày, chính là Viên Sùng Hoán giờ chết, Vương Nhạc theo Viên Sùng Hoán, đến thời điểm cũng hoạt không được. Chúng ta đi. Vương Nhạc cùng An Kiếm Thanh đám người gặp thoáng qua. Vương Nhạc trong lòng nghi hoặc, tại sao những này cẩm y vệ đối với mình dĩ nhiên có sắc cơ. Đầu lĩnh kia chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ An Kiếm Thanh. Quả nhiên là cao thủ, sợ hắn đã là nhất lưu võ giả đỉnh cao. Hiện tại chính mình vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Vương Nhạc thương thế chưa lành, võ công chỉ có thể coi là nhị lưu. Bất quá chính mình còn trẻ. Hiện tại cũng mới chừng 20 tuổi, còn có lượng lớn thời gian tu luyện võ công, lão tử lần này nhất định phải trở thành chí cường giả. Ở thần điêu bên trong thế giới, Vương Nhạc tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chuyên tu nội gia quyền, thiếu một chút liền trở thành chí cường giả, nhưng là đến cuối cùng. Vẫn là dã tràng xe cát. Vương Nhạc trong đầu, có chính là bí tịch võ công, mặc kệ là ma đạo, vẫn là đạo gia, hoặc là Phật gia, đều có. Muốn tu luyện võ công gì? Lần này Vương Nhạc nhưng thân thiết thật cân nhắc một chút. Vương Nhạc theo Viên Sùng Hoán trở lại Viên Phủ. Vương Nhạc ở Viên trong Phủ, duy nhất việc làm, chính là ăn, ăn uống thỏa thuê, hơn nữa ăn xong đều là loại thịt. Vương Nhạc lượng cơm ăn đặc biệt lớn, gây nên Tôn Trọng Thọ cùng Chu An Quốc hai vị tướng quân bất mãn. Bất quá Vương Nhạc không để ý bọn họ trào phúng cùng sỉ nhục, hiện tại Vương Nhạc cần gấp dinh dưỡng. Chỉ có khí huyết mạnh mẽ, thương thế mới khôi phục đến càng nhanh hơn. Ngày thứ bảy dạ, rơi xuống mưa to. Không tốt. Phu nhân, lão gia bị hoàng thượng giải vào địa lao. Một cái hạ nhân hỏi thăm được Viên Sùng Hoán tình huống. Vương Nhạc cả kinh, thật nhanh, Viên Sùng Hoán thật sự bị hoàng đế cho nhốt lại, đón lấy sợ là liền muốn khám nhà diệt tộc đi. Viên Sùng Hoán phu nhân, cũng chính là Viên Thừa Chí mẫu thân. Kinh hoàng khóc thút thít nói, tại sao lại như vậy? Các vị tướng quân, các ngươi có thể nhất định phải cứu cứu lao ra nhà ta a. Tôn Trọng Thọ cùng Chu An Quốc bọn người là một trận chấn động, lớn tiếng bất bình nói, hoàng thượng thật sự đem đốc sư giam giữ, hoàng thượng tại sao muốn nghe tin những người nhỏ này lời gièm pha. Vương Nhạc biến sắc mặt, hét lớn, đi, lập tức ra khỏi thành. Không phải vậy ngày hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hoàng đế đã giam giữ viên đốc sư, đón lấy. Sợ sẽ là cẩm ý vệ cùng quân đội đến xét nhà. Tôn Trọng Thọ cùng Chu An Quốc đám người, nghe xong Vương Nhạc, đều là một mặt kinh hãi. Căn cứ Sùng Trinh hoàng đế cá tính, loại khả năng này hoàn toàn sẽ phát sinh. Đi. Phu nhân. Chúng ta mang theo ngươi cùng thiếu chủ, lập tức ra khỏi thành. Tôn Trọng Thọ lớn tiếng nói. Tào Hóa Thuần nhìn chằm chằm An Kiếm Thanh, nói rằng, An Kiếm Thanh, Viên Sùng Hoán hiện tại đã bị giam nhập đại lao. Viên Sùng Hoán tư thông với địch bán nước, nhà của hắn người, cũng một cái đều muốn buông tha, nếu như chạy một cái viên ra dương nghiệt, chúng ta cùng ngươi đều không cách nào cùng bệ hạ bàn giao. An Kiếm Thanh gật đầu nói, vâng. Xin mời công công yên tâm, An Kiếm Thanh tuyệt đối sẽ không để viên ra người trốn đi một cái. An Kiếm Thanh mang theo cẩm ý vệ hướng về viên phủ phóng đi. Vương Nhạc nhấc theo trường kiếm, cùng Tôn Trọng Thọ đám người đồng thời bảo vệ phu nhân và viên thừa chí, đồng thời hướng về thành chạy ra ngoài. Viên gia dương nghiệt, một cái cũng không muốn để cho chạy. An Kiếm Thanh âm thanh truyền đến. Vương Nhạc biến sắc mặt, lớn tiếng nói, đi nhanh một chút, chúng ta không có ai là An Kiếm Thanh đối thủ. Chỉ có ra khỏi thành mới có sống sót hy vọng. Viên phu nhân chân cong lên, hạ rơi mất, nàng đại thần hô, Tôn tướng quân, các ngươi không cần lo ta, mang theo thừa chí đi, nhất định bảo vệ viên gia huyết mạch duy nhất. Phu nhân. Tôn tướng quân la lớn. Vương Nhạc lớn tiếng quát, đi nhanh một chút, không phải vậy không kịp. Ra không được thành, chúng ta đều phải chết. Vương Nhạc cũng không có cách nào, viên phu nhân là cái liên lụy, hiện tại chỉ có thể xá nàng mà đi. Xì xì. An Kiếm Thanh tốc độ cực nhanh, ánh kiếm lóe lên, viên phu nhân yết hầu bị cắt vỡ, máu me tung tóe, nàng ngã xuống đất bỏ mình. Mẹ. Viên Thừa Chí nhìn thấy mẫu thân bị giết, khóc lóc la lên. Viên gia hộ vệ từng cái ngã xuống. Xuất hiện đang bảo vệ viên thừa chí, tính cả Vương Nhạc còn có 7 người. Bất quá, cửa thành đã đến. Vương Nhạc, lưu lại viên Sùng Hoán hài tử, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. An Kiếm Thanh lạnh lùng nói. Vương Nhạc tay cầm trường kiếm, cười nói, chỉ huy sứ đại nhân, lời này, ngươi tin không? An Kiếm Thanh lớn tiếng nói, vậy ngươi liền đi chết đi, ta cầm y vệ không cần bại hoại. Vương Nhạc hô, mang theo viên thừa chí lên ngựa, ta ngăn trở An Kiếm Thanh. Vương Nhạc võ công. Ở trong mấy người này xem như là tối tốt đẹp. Tôn Trọng Thọ đám người đánh trận có một tay, thế nhưng võ công bình thường, liền tam lưu võ giả cũng không bằng. Chen. Vương Nhạc chặn lại rồi An Kiếm Thanh trường kiếm, cánh tay lập tức bị chấn động đến mức mất đi chi giác, này vẫn là Vương Nhạc cảnh giới võ đạo cực cao, vận dụng xảo kình kết quả. Vương Nhạc về phía sau trượt, cùng An Kiếm Thanh kéo tới khoảng cách. An Kiếm Thanh cũng rất giật mình, Vương Nhạc võ công hắn là biết đến, miễn cưỡng mới nhị lưu. Thế nhưng bây giờ lại có thể ngăn cản sự công kích của chính mình, điều này làm cho hắn rất giật mình. Vương Nhạc, võ công tiến bộ không ít ta, bất quá, ngươi muốn bằng điểm ấy võ công, rồi cùng bản tọa chống lại, vậy thì là muốn chết. An Kiếm Thanh cười lạnh nói. Vương Nhạc nâng kiếm hổ khẩu đã chảy máu, hắn liếc mắt nhìn đã ra khỏi thành viên thừa chí một chút, thầm nghĩ trong lòng, An Kiếm Thanh võ công, không phải ta bây giờ có thể chống lại, muốn mau nhanh đi mới được. An Kiếm Thanh lại là một chiêu kiếm đâm tới, chiêu kiếm này. So với vừa nãy càng mạnh hơn, càng ác hơn. Vương Nhạc nắm giữ mạnh mẽ chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng sức mạnh quá yếu, càng không có một chút nào nội lực, võ công chịu đến hạn chế, không thể phát huy vạn nhất. An Kiếm Thanh kiếm pháp cao siêu, chân khí thâm hậu, tự nhiên không phải Vương Nhạc bây giờ có thể chống lại. Vành. Vương Nhạc tuy rằng chặn lại rồi An Kiếm Thanh kiếm, thế nhưng là bị một cước đá bay. Vương Nhạc dựa vào sức mạnh, hướng về chiến mã phương hướng tối lui. Xoay người, một cái bước xa, Vương Nhạc cưỡi lên chiến mã. Muốn đi? Không có như vậy dễ dàng. An Kiếm Thanh triển khai khinh công, chạy vội hướng về Vương Nhạc đánh tới. Vương Nhạc dùng khí lực toàn thân, đem trường kiếm trong tay ném ra đi, mục tiêu chính là An Kiếm Thanh. An Kiếm Thanh trên không trung không chỗ mượn lực, một chiêu kiếm ngăn Vương Nhạc trường kiếm, thế nhưng tốc độ nhưng chậm lại. Vương Nhạc cưỡi ngựa, ra khỏi thành. An Kiếm Thanh tức đến nổ phổi, đối với phía sau mấy vị cẩm y vệ lớn tiếng nói, đuổi theo cho ta, nhất định phải giết chết những này viên gia dư nghiệt. An Kiếm Thanh không nghĩ tới Vương Nhạc tiểu nhân vật này, đều có thể từ trong tay của hắn chạy trốn, thực sự là vô cùng nhục nhã. Cẩm y vệ toàn bộ lên ngựa, hướng về Vương Nhạc đám người đuổi theo. Vương Nhạc đuổi theo Viên Thừa Chí cùng Tôn Trọng Thọ đám người, bọn họ mang theo Viên Thừa Chí một đường đào tẩu, đợi được hừng đông thời điểm, mới thoát khỏi cẩm y vệ đuổi bắt. Vương Nhạc đang chạy trốn trong quá trình, ói ra thật mấy búng máu, vốn là còn chưa có khỏi hẳn thương thế, hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Vương Nhạc trong lòng thầm hận, An Kiếm Thanh, ngươi cho lão tử chờ, lần sau gặp lại được ngươi thời điểm, xem ta làm sao bảo chế ngươi. Tôn tướng quân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Vương Nhạc ngồi trên lưng ngựa hỏi. Tôn Trọng Thọ suy nghĩ một chút, nói rằng, nhà ta đốc sư cùng Hoa Sơn thần kiếm tiên viên mục nhân thanh đạo trưởng ngọn nguồn không cạn, ta dự định đem Thừa Chí đưa tới Hoa Sơn, Hoa Sơn phái võ công, tuyệt quan thiên hạ, tương lai, Thừa Chí võ công nhất định có thể vượt qua An Kiếm Thanh. Tôn Trọng Thọ hiện tại mới đúng Vương Nhạc ấn tượng có chút đổi mới, xem ra, cẩm ý vệ bên trong người, cũng không đều là người xấu, này Vương Nhạc liền không sai. Vương Nhạc gật đầu nói, được, chúng ta liền đi Hoa Sơn. Mấy người mang theo Viên Thừa Chí, một đường trằn trọc cải trang, đại nửa tháng sau, rốt cục đi tới Hoa Sơn. Máu đào quyền bắt đầu rồi, hy vọng đại gia chống đỡ đại tông sư. Chống đỡ Sích Kiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, Tu Thần Giả. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Vương Nhạc cùng Tôn Trọng Thọ đám người đem Viên Thừa Chí dàn xếp ở Hoa Sơn dưới khách sạn, dự định sáng mai trên Hoa Sơn đi gặp mặt thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thanh. Thoát thân mấy ngày nay, Viên Thừa Chí là bị mệt muốn chết rồi. Gia tộc bị Sùng Trinh làm cho cửa nát nhà tan, còn muốn trốn tránh cẩm y vệ truy sát, dọc theo con đường này, lo lắng sợ hãi, nếu không có Vương Nhạc phối hợp, sợ là thật sự sẽ bị cẩm y vệ nắm lấy. Vừa tới khách sạn, vẫn không có cơm nước xong, Viên Thừa Chí liền ngủ. Vương tiểu huynh đệ, ăn một chút gì ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai chúng ta còn muốn trên Hoa Sơn. Chỉ cần lên Hoa Sơn, thiếu chủ liền an toàn. Tôn Trọng Thọ để khách sạn tiểu nhị bưng cơm nước, nói với Vương Nhạc. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, gật đầu nói, được. Tôn tướng quân ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Tôn Trọng Thọ vừa ăn cơm, một bên cảm kích nói, Vương tiểu huynh đệ, lần này cần không phải ngươi một đường hộ tống, chúng ta cùng thiếu chủ khả năng đi không tới Hoa Sơn. Tôn mỗ ở đây đa tạ. Vương Nhạc lắc đầu nói, mạng của ta là đốc sư cứu. Hộ tống Thừa Chí, là ta phải làm. Ăn cơm tối, Vương Nhạc trở về phòng, đóng cửa phòng, mở ra cửa sổ nhảy xuống, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Vương Nhạc thân thể trải qua những ngày qua điều tức, thương thế đã không lại chuyển biến xấu, nhưng là muốn khỏi hẳn, sợ là còn cần thời gian mấy tháng. Vương Nhạc tuy rằng có thương tích thế tại người, đối phó không được cao thủ võ lâm, nhưng là người bình thường nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ban đêm đi ra, Vương Nhạc là vì làm một ít bạc. Thật lớn tòa nhà A nhà này người, hẳn là địa chủ ông chủ, tuyệt đối rất có tiền. Vương Nhạc khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, lắc người một cái tiến vào tòa nhà bên trong. Minh Mạt địa chủ, là tham lam nhất cùng lãnh huyết, đầy đất lưu dân. Dịch ma thực, nhưng là bọn họ nhưng quá cơm ngon áo đẹp, cửa son thịt xú sinh hoạt. Những địa chủ này ông chủ, Vương Nhạc nhưng là không có một tia hảo cảm. Bọn họ tiền, không trách móc không cướp. Vương Nhạc che mặt, nắm lấy trong nhà chủ nhân, ép hỏi dưới, rốt cuộc tìm được ngân khố. Vương Nhạc nhìn ngân trong kho hơn 10 vạn lượng bạc, lạnh giọng cười nói, nơi này tiền cũng thật nhiều a, ta lấy đi 1.000 lượng, ngươi không có ý kiến chứ? Tòa nhà chủ nhân là cái ông già béo, vốn là hắn cho rằng Vương Nhạc sẽ đem tất cả bạc toàn bộ lấy đi. Vì mạng sống, hắn không thể không giao tiền. Nhưng là hiện tại Vương Nhạc dĩ nhiên chỉ cần 1.000 lượng bạc, điều này làm cho hắn lập tức sửng sốt. Làm sao, lao đầu nhi, ngươi không muốn? Vương Nhạc âm thanh lần thứ 2 truyền đến. A ông già béo gật đầu. Đồng ý, lão hủ đồng ý đại hiệp cứ việc lấy đi 1.000 lượng bạc dù là. Vương Nhạc cầm 1.000 lượng bạc. Lúc đi đối với ông già béo nói rằng, ông lão, ngươi nếu như dám lên báo quan phủ, lần sau, ta liền không phải một người đến rồi, ta sẽ dẫn sơn trại hết thể huynh đệ đi ra, đến thời điểm liền không phải muốn tiền của ngươi, mà là đòi mạng ngươi. Mập mạp ông lão kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trận lại nói, không dám, không dám. Đại hiệp yên tâm, lão hủ tuyệt đối sẽ không báo quan. Vương Nhạc nhấc theo bao vây, mấy cái lên xuống. Biến mất rồi. Mập mạp ông lão giống to, người đến, nhanh lên một chút người đến. Đem ngân trong kho tiền toàn bộ chuyển tới một cái khác ngân trong kho đi. Tuyệt đối không thể lại để giặc cướp tìm tới. Vương Nhạc trở lại khách sạn, nằm xuống liền ngủ. Liên Hồng Thừa Chủ như vậy danh thần cuối cùng đều sợ từ đầu hàng Mãn Thành, ta cũng không tin người địa chủ kia ông chủ không sợ chết đi báo quan. Hừ, Vương Nhạc trong lòng cười gằn. Lưu Phát không để lại đầu, Lưu Đầu không để lại Phát. Mãn Thanh thời kỳ, lưu lại người Hán, đều là không có cốt tức giận, có cốt tức giận, đều bị giết sạch. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Nhạc liền rời giường trạm thung luyện công. Quả nhiên, trên đường phố rất bình tĩnh, không có quan sai siêu tầm tra người, người địa chủ kia ông chủ, thật không có báo quan. An điểm tâm, Vương Nhạc cùng Tôn Trọng Thọ đám người mang theo Viên Thừa Chí hướng về Hoa Sơn trên chạy đi. Vương Tiểu Huynh Đệ, người trong bọc này là... Tôn Trọng Thọ hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ tới, ngày hôm qua thời điểm, Vương Nhạc trên người cũng không có như thế một cái nặng chỉnh trịch bao vây a. Vương Nhạc cũng không ẩn giấu, cười nói, bạc, 1.000 lượng. Lần này lên Hoa Sơn, Thừa Chí có thể bài sư, ăn, mặc, ở, đi lại xem như là giải quyết. Nhưng là ta đây, ta không thể ở Hoa Sơn phái ăn uống chùa đi. Này ít bạc, chính là ta quân lương. Tôn Trọng Thọ kinh ngạc nói, này bạc, là ngươi nhưng cướp. Vương Tiểu Huynh Đệ, chúng ta nhưng là người trong quan phủ, làm sao có thể hành này giặc cướp việc. Vương Nhạc nhàn nhạt nhìn Tôn Trọng Thọ một chút, cười khẩy nói, ngươi hiện tại vẫn là người trong quan phủ. Chúng ta hiện tại chính là đang tránh né quan phủ truy sát có được hay không? Còn có, tuy rằng này bạc xác thực là cướp, nhưng là ngươi cũng không nên nói đến như vậy trực tiếp mà, làm cho ta đều có chút thật không tiện. Ta đây chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, tiếp những địa chủ kia ông chủ phú, tể chính ta bẩn. Đi tới Hoa Sơn phái, Vương Nhạc cùng Tôn Trọng Thọ đám người nhìn thấy Mục Nhân Thanh. Mục Nhân Thanh một thân nhạt màu nâu trường bào, đồng nhan hạc phát, tu vi phi thường tinh thâm. Tông sư. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Vương Nhạc hiện tại tuy rằng võ công mới nhị lưu, cũng không có lực lượng tinh thần, nhưng là nhãn lực của hắn vẫn có, liếc mắt là đã nhìn ra Mục Nhân Thanh là tông sư võ giả. Mục Nhân Thanh nhìn thấy Viên Thừa Chí, ánh mắt sáng lên, hỏi, tên tiểu tử này chính là con trai của Viên Sùng Hoán. Gân cốt không sai, là cái luyện võ thiên tài. Tôn Trọng Thọ nói rằng, không sai, Viên Thừa Chí chính là đốc sư con trai duy nhất. Chúng ta cũng là vì tránh né Cẩm Y vệ truy sát, vừa mới đến Hoa Sơn, kính xin kiếm thần xem chúng ta đốc sư phần trên, nhận lấy thiếu chủ. Mục Nhân Thanh cười to nói, kiếm thần. Ha ha, ngươi liền không nên gọi ta cái gì kiếm thần. Liền gọi ta Mục ông lão được rồi. Được, đứa nhỏ này thủ hạ ta. Ngày thứ hai, Tôn Trọng Thọ cùng Chu An Quốc đám người rời đi Hoa Sơn. Bọn họ muốn đi liên lạc Viên Sùng Hoán bộ hạ cũ, làm tốt Viên Sùng Hoán bình phản giải tội. Vương Nhạc đối với cách làm của bọn họ, khịt mũi con thường, mọi người bị lăng trì xử tử, giải tội có ích lợi gì? Coi như Sùng Trinh phong Viên Sùng Hoán vì là một chữ sóng vai vương, có ý nghĩa gì? Vương Nhạc cùng Viên Thừa Chí ở lại Hoa Sơn. Khi Vương Nhạc đem 1.000 lượng bạc lấy ra giao cho Mục Nhân Thanh, nói những bạc này là tiền cơm thời điểm, Mục Nhân Thanh sắc mặt tương đương quái lạ. Vương Nhạc ở tại Hoa Sơn phái phía tây một cái bên trong khu nhà nhỏ. Tiểu viện tuy rằng cũ nát, nhưng là thắng ở hoàn cảnh tao nhã, không người quấy rối, quét tước sửa chữa lại một thoáng, vẫn có thể trụ người. Bỏ ra hơn 10 ngày, Vương Nhạc mới đưa tiểu viện sửa lại. Nhìn này nhã trí tiểu viện, Vương Nhạc gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Là cái nghỉ phép nhàn nhã địa phương tốt. Sau đó nếu như ở dưới chân núi ngốc phiền, liền lên đến ở một thời gian ngắn. Những ngày gần đây, Vương Nhạc chỉ là điều tiết khí huyết, ôn dưỡng thương thế, cũng không có vội vã tu luyện võ công. Đến cùng tu luyện võ công gì, Vương Nhạc vẫn không có nghĩ kỹ. Luyện thể, luyện khí, chính mình đã từng đều tu luyện tới đại tông sư, nhưng là chính là không có trở thành trí cường giả. Lần này, ta muốn luyện thần. Vương Nhạc cắn răng một cái, làm một cái gian nan quyết định. Luyện võ, không nằm ngoài chính là tăng cường tinh khí thần. Nếu luyện thể, luyện khí đều không thể trở thành trí cường giả, vậy thì luyện thần thử một lần. Càng là thôi diễn, Vương Nhạc liền càng là hưng phấn. Luyện thần, nhất định có thể trở thành là trí cường giả. Người, tinh thần là quan trọng nhất. Tinh thần xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Không thể dự đoán, nhưng là vừa sát sát thực thực tồn tại. Thần, là khó nhất tu luyện. Vương Nhạc cau mày, nói rằng, lực lượng tinh thần, chỉ có đại tông sư mới có thể vận dụng, mà ta hữu tâm lực phương pháp tu hành. Cũng phải tu vi đạt đến tông sư cảnh giới mới có thể điều động lực lượng tinh thần, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn chờ tu vi đạt đến cảnh giới tông sư, lại mới tu luyện lực lượng tinh thần? Vương Nhạc đương nhiên sẽ không đồng ý, nếu như nói như vậy. Chẳng phải là lại trước khi đi đường xưa. Nhất định có biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp. Vương Nhạc trong lòng suy nghĩ, lực lượng tinh thần, tâm lực, ý chí lực, niệm lực. Những thứ này đều là thuộc về thần phạm vi, giữa bọn họ nhất định có liên hệ, ta nhất định có thể tìm tới tu luyện tinh thần phương pháp. 4 tháng sau, Vương Nhạc thương thế trên người rốt cục khỏi hẳn. Vương Nhạc ở thôi diễn tu luyện lực lượng tinh thần thời điểm, sáng chế một bộ điều tiết thân thể công pháp, kỳ thực, cũng không thể xem như là công pháp, hoặc là nói thành thể thao thích hợp hơn một ít. Này một bộ động tác 9 cái động tác, tác dụng chính là để dùng cho thân thể bài độc. Muốn trở thành trí cường giả, thân thể có thể không phải cường đại nhất, nhưng là nhất định phải là tinh khiết nhất. Vì làm cho thân thể hoàn mỹ, huyết dịch tinh khiết, Vương Nhạc sáng chế này một bộ thể thao. Đương nhiên, này thể thao giá trị, so với Thiếu Lâm tự tẩy tùy kinh, cũng không kém chút nào. 9 cái động tác tầng tầng tiến dần lên, một cái so với một cái khó. Hiện tại Vương Nhạc cũng mới đưa thứ 2 động tác hoàn thành, trong thân thể tạp chất cùng độc tố sắp xếp ra không ít. Vương Nhạc tin tưởng, chỉ cần đem này bộ động tác toàn bộ hoàn thành, thân thể đều sẽ chân chính đạt đến trong sáng thánh khiết, tinh khiết cực kỳ, dễ dàng sống đến 180 tuổi không thành vấn đề. Vương Nhạc trên người mặc văn sĩ trường bào, khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt nhưng nhìn kỹ trên bàn bút lông. Tập trung tinh thần, sự chú ý muốn hoàn toàn tập trung. Lần này, ta nhất định phải dùng niệm lực di động bút lông. Vương Nhạc trong lòng mang theo mạnh mẽ chấp niệm, lực lượng tinh thần hoàn toàn tập trung. Khi Vương Nhạc não hải bắt đầu nở, ánh mắt bắt đầu mơ hồ thời điểm, bút lông đột nhiên di nhúc nhích một chút. Di động khoảng cách rất ngắn, chỉ có 1 cm tác dụng. Nhưng dù là này 1 cm khoảng cách, để Vương Nhạc mừng rỡ như điên. Vương Nhạc toàn thân mồ hôi ướt nhẹp quần áo cùng tóc, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn không để ý. Ta thành công. Ta thôi diễn niệm lực phương pháp tu luyện, là đúng. Luyện thần, ta lần này nhất định phải trở thành trí cường giả. Võ giả tu luyện chân khí, cái kia trong truyền thuyết người tu chân cũng là luyện khí, mà ta là luyện thần, ta gọi làm tu thần giả được rồi. Ha ha. Tu thần giả. Vương Nhạc cũng thật sự dám nghĩ. Vương Thúc Thúc, Vương Thúc Thúc. 7 tuổi Viên Thừa Chí chạy tiến vào tiểu viện. Hả? Vương Nhạc sững sờ, trong lòng nghĩ hoặc, Viên Thừa Chí nhưng là rất ít đến mình tiểu viện A này 4 tháng đến, hắn cũng là đến rồi 7, 8 lần mà thôi. Thừa Chí A chuyện gì? Vương Nhạc hỏi. Viên Thừa Chí nói rằng, sư phụ bạn tốt Mộc Tang đạo trường đến rồi, để ngươi đi một chuyến. Còn có? Còn có? Vương Nhạc khẽ to mày, hỏi, còn có cái gì? Ngươi đúng là nói A. Viên Thừa Chí nuốt nước miếng một cái, nói rằng, còn có, sư phụ nói ngươi cái kia 1.000 lượng bạc lập tức liền muốn dùng xong, ngươi ăn không được mấy ngày. Để ngươi nghĩ biện pháp làm bạc, không phải vậy sẽ phải đưa ngươi đuổi xuống Hoa Sơn phái sẽ không lưu ngươi ở trên núi ăn không ở không. Vương Nhạc mặt lập tức đen kịt lại, lớn tiếng nói, thảo, mục nhân thanh lão già kia hướng ta thỉnh giáo võ công kiếm thuật thời điểm, ta đều không có thu hắn 1 phân tiền, hắn hiện tại còn dám hướng về ta thúc trái. Đi, Thừa Chí, dẫn ta đi gặp lao nhân kia. Ngày hôm nay canh thứ nhất đưa đến. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 3, Hoa Sơn phái cũng thiếu tiền A. Mục Nhân Thanh cùng Mục Tang đạo trường chính đang chơi cờ. Mục Tang đạo trường hạ xuống bạch, cười hỏi, Mục Huynh, nghe nói ngươi gần nhất lại thu đồ đệ. Ngươi không phải nói, không lại thu đệ từ sao? Mục Nhân Thanh bất đắc dĩ nói, Lão Hữu, ngươi cũng biết ta cùng Viên Sùng Hoán giao tình, Thừa Chí hiện tại cửa nát nhà tan, tôn trọng thọ bọn họ liều mạng đem hắn đưa đến Hoa Sơn. Ta có thể không thu. Lại nói, Thừa Chí là cái luyện võ kỳ tài, nhận lấy hắn, cũng có thể đem ta Hoa Sơn phái phát dương quang đại đây. Mục Tang đạo trường hâm mộ nói, Mục huynh ngươi có phúc lớn à, Hoa Sơn phái, tổng hội phát dương quang đại. Không giống ta Thiết Kiếm môn, từ khi sư phụ của ta đi về cõi tiên sau khi, ta người sư đệ kia, liền làm sàng làm bậy, có người nói hắn hiện tại đã cùng sau Kim Thát Tử rào hợp lại cùng nhau. Kỳ thực, ta cái này làm sư huynh, cũng là có trách nhiệm. Ta không có đem Ngọc Trân quản giáo tốt ta. Nếu để cho ta tìm tới hắn, nhất định phải phế bỏ võ công của hắn, vì là Thiết Kiếm môn thanh lý môn hộ. Nói tới Ngọc Trân, Mục Tang đạo trường đã nổi giận, sư phụ còn ở thời điểm, Ngọc Trân biểu hiện cực kỳ chính phái, thấy ai cũng là nho nhã lễ độ dáng vẻ, hơn nữa hắn tập võ năng khiếu cực cao, rất được sư phụ yêu thích, Ngọc Trân có thể nói là tận đến Thiết Kiếm môn chân truyền. Nhưng là sư phụ vừa chết, gia hỏa này liền thay đổi, không chỉ tham tài háo sắc, hơn nữa còn lòng dạ độc ác. Khắp nơi giết người, bây giờ lại cùng sau Kim Thát Tử hôn cùng nhau. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Ngọc Trân sự tình, Mục Nhân Thanh tự nhiên là biết một ít. Hắn thở dài, an ủi, Mục Tăng Huynh, ngươi cũng không muốn tự trách, một môn phái, ra 1-2 bại hoại, đó là không thể bình thường hơn được. Ngọc Trân làm nhiều chuyện bất nghĩa, tương lai tự nhiên sẽ gặp báo ứng. Mục Tăng Huynh, ta biết ngươi yêu thích chơi cờ, ta Hoa Sơn trên hiện tại vừa vặn có một cái kỳ nghệ siêu của người. Ngươi cùng hắn dưới. Nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Ha ha. Mục Nhân Thanh nói tự nhiên là Vương Nhạc. Vương Nhạc cùng Mục Nhân Thanh đánh cờ quá mấy lần, mỗi một lần đều là Mục Nhân Thanh thua. Mục Nhân Thanh kỳ nghệ tuy rằng không phải vô địch thiên hạ, cũng coi như chính là quốc tay cấp bậc, nhưng là ở Vương Nhạc trước mặt, nhưng không chút nào thắng cơ hội, điều này làm cho Mục Nhân Thanh rất bất ức. Vương Nhạc, không phải một người bình thường. Mục Nhân Thanh trong lòng âm thầm lưu ý Vương Nhạc, sau đó, lại phát hiện Vương Nhạc dĩ nhiên hiểu được rất nhiều thất truyền bí tịch võ công, đang chỉ điểm Viên Thừa Chí thời điểm, thường thường câu nói đầu tiên có thể nhắm thẳng vào bản chất, để hắn người tông sư này võ giả đều được ích lợi không nhỏ. Thực sự là khó mà tin nổi. Ồ! Mục Tang Đạo Trường ánh mắt sáng lên, có người như vậy. Đang lúc này, Mục Nhân Thanh, Mục Nhân Thanh. Vương Nhạc âm thanh truyền đến. Mục Tang Đạo Trường kinh ngạc nhìn Mục Nhân Thanh. Hoa Sơn Phái, Mục Nhân Thanh là trưởng môn, bối phận cao nhất. Võ công mạnh nhất, hết thể Hoa Sơn Phái đệ tử nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính. Bây giờ lại có người đại nghịch bất đạo gọi tên của hắn. Thật là có thú. Mục Nhân Thanh cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, hắn đến rồi. Vương Nhạc đi tới, lập tức ngồi vào bàn đá một bên, lớn tiếng nói, Mục Nhân Thanh, ta không phải đã nói rồi sao, không có chuyện gì không nên tới quấy rối ta, ngươi thật sự cho rằng ta rất nhàn á còn có. Ta giao đưa cho ngươi nhưng là 1.000 lượng bạc, ta ở Hoa Sơn 14 tháng, hơn 100 thiên ta liền ăn 1.000 lượng bạc. Ngươi cho ta ăn chính là thịt rồng A. 1.000 lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, đầy đủ bình thường một cái tứ gia ăn 10 năm. Mục Nhân Thanh cười nói, Vương gia tiểu tử. Ngươi không nên gấp gáp, cũng không nên tức giận. Kỳ thực, thêm một cái người, cũng là nhiều một đôi đũa mà thôi, ta Hoa Sơn phái dưỡng nổi. Nhưng là ngươi xem một chút, ngươi ăn chính là cái gì, tuy rằng không phải thịt rồng, nhưng đều là tinh quý dược liệu. Mục Nhân Thanh lấy ra một trương thanh đan, chính là Vương Nhạc tự tay tả. Vì chữa khỏi vết thương thế, Vương Nhạc chính mình phối thực đơn, muốn mỗi ngày thêm một ít dược liệu ở đồ ăn bên trong. Cơm nước không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là những dược liệu kia, liền bất tiện nghi. Ta tuy rằng không phải đại phu, có thể cũng biết những dược liệu này đều là quý báu cực kỳ. Ta vẫn là tính toán tỉ mỉ, mới để ngươi cái kia 1.000 lượng bạc chống được hiện tại, không phải vậy, sớm đã dùng xong. Mục Nhân Thanh nhìn chăm chú Vương Nhạc một chút, ngươi nếu như còn muốn như thế ăn đi, liền tự mình nghĩ biện pháp làm bạc. Bằng không, hoặc là giống như chúng ta, ăn chút cơm canh đạm bạc, hoặc là hạ sơn đi. Ta Hoa Sơn phái phải dựa vào chu vi những kia đất ruộng thu điểm địa tô, không có cái khác tiền thu, chiếu ngươi như thế ăn đi, coi như có 10 cái Hoa Sơn phái, cũng phải cho ngươi ăn đủ. Mục Tang Đạo Trường sững sờ, sau đó cười to nói, ha ha, Mục huynh, không nghĩ tới ngươi Hoa Sơn phái còn có như thế một cái rượu người. Ngươi đại đệ tử không phải ở làm ăn sao? Hoa Sơn phái hẳn là sẽ không thiếu tiền đi. Mục Nhân Thanh trợn mắt, cười lạnh nói, đệ tử ta tiền tài, là chính hắn kiếm lời, ta Hoa Sơn phái có thể sử dụng tiền của hắn. Ta sợ giang hồ chế nhạo. Vương Nhạc mặt hơi đỏ lên, hắn chỉ là muốn cái kia 1.000 lượng bạc, còn những dược liệu kia, đúng là quên. Điều này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Khắc khắc. Cái này. Ta ngược lại thật ra sơ sẩy. Vương Nhạc lúng túng nói rằng, bất quá Mục ông lão. Ngươi ở chỗ này của ta cũng đạt được không ít kiếm thuật bí pháp cùng võ công tâm pháp, không có cho ta một phân tiền. Những thứ đó, thả ở trên giang hồ, đều là có thể gây nên cướp giật giết chóc, ta coi như ở ngươi Hoa Sơn phái ăn uống thỏa thuê cũng là hẳn là. Mục Nhân Thanh ánh mắt lập tức nghiêm túc lên, Vương gia tiểu tử, ngươi nói không sai, ngươi cho ta mấy quyển kiếm thuật cùng võ công tâm pháp, đều là thất truyền tuyệt học, này nếu như phóng tới trên giang hồ, sợ là sẽ phải gây nên gió tanh mưa máu. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất không muốn chuyển ra ngoài. Nhưng là ta Hoa Sơn phái xác thực không tiền mặc ngươi như thế ăn đi, sự tình chính là như vậy, chính ngươi nhìn làm đi. Vương Nhạc thở dài, nói rằng, quên đi, ta vẫn là nghĩ biện pháp làm tiền đi. Bằng bản lĩnh của ta, muốn tiền, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Tu luyện võ công, tiền tài rất trọng yếu, cùng văn phú vũ mà. Không có tiền tài, nơi nào đến tài nguyên tu luyện. Cũng là nên nghĩ biện pháp kiếm tiền A. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Vương gia tiểu tử. Có người nói ngươi kỳ nghệ không sai, không bằng chúng ta đánh cờ một ván. Mục Tang Đạo Trường cười nói. Vương Nhạc cười nói, ha ha, Mục Tang Đạo Trường, ta sợ đả kích ngươi. Như vậy, ngươi nếu có thể phá ta tàn cục, ta rồi cùng ngươi đánh cờ một ván. Vương Nhạc trên bàn cờ bày ra chân lung kỳ cục. Chân lung kỳ cục Đoàn Dự cùng Đoàn Duyên Khánh như vậy kỳ tài cao tay đều phá giải không được. Vương Nhạc cũng là dựa vào mạnh mẽ tâm lực thôi diễn, mới tìm ra phương pháp phá giải, có thể thấy được khó khăn kia. Kỳ thực. Mục Tang Đạo Trường tuy rằng yêu chơi cờ, nhưng là kỳ lực cũng không phải rất cường đại, Vương Nhạc không tin Mục Tang Đạo Trường có thể phá giải. Vương Nhạc đứng lên đến, cười nói, được rồi, các ngươi chậm rãi phá này tàn cục đi. Ta đi rồi. Mục Tang Đạo Trường cùng Mục Nhân Thanh đều bị chân lung kỳ cục hấp dẫn, nơi nào còn quản được Vương Nhạc. Vương Nhạc trở lại tiểu viện, trong lòng suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Minh Mạt thời loạn lạc, làm cái gì kiếm tiền đây? Thời loạn lạc, đương nhiên là lương thực cùng mối ăn tối kiếm tiền, nhưng là hai thứ này đều là bị đại thế gia cùng triều đình lũng đoạn, không có thế lực mạnh mẽ cùng vũ lực bảo vệ, ai chạm ai chết. Ở thần điêu thế giới, trong thành Tương Dương còn có Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bảo vệ Vương Nhạc thương hội, nhưng là hiện tại hắn Vương Nhạc chỉ là một cái tên không kinh chuyện tiểu nhân vật, không có một chút nào thế lực, đi làm lương thực chuyện làm ăn chính là muốn chết. Quan trọng hơn chính là, Vương Nhạc cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi làm ăn, mục tiêu của hắn là trở thành trí cường giả, không phải trở thành thế giới thủ phủ. Tiền, Vương Nhạc cần, có thể chỉ cần đủ là được, có thêm cũng không có một chút nào tác dụng. Hả? Đồng nhiên, Vương Nhạc ánh mắt sáng lên, ta thật buồn. Ta là võ giả, nhưng cũng là đại phu à, y thuật của chính mình, nhưng là tuyệt quan thiên hạ, hạ sơn đi một chuyến, trị liệu một ít trọng bệnh địa chủ ông chủ, tiền dĩ nhiên là tới tay. Những kia ngồi không mà hưởng ra hỏa, rất sợ chết, vì mạng sống, không sợ bọn họ không trả thù lao. Chờ có khoản tiền thứ nhất, ta lại nghiên cứu chế tạo một loại trị thương thuốc kim sang, nghĩ đến tuyệt đối là có thể kiếm bộ tiền. Những kia giang hồ hào hiệp, thậm chí là triều đình quân đội, đều là hội muốn cướp. Đúng, cứ làm như thế. Vương Nhạc cũng nghĩ tới làm điểm mua bán không vốn, hạ sơn cướp giật một phen, tuyệt đối thu hoạch to lớn, có thể này không phải kế hoạch lâu dài. Hắn tu luyện không phải chân khí, mà là thần. Này liền nhất định phải tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Trừ phi Vương Nhạc có thể không ngừng mà cướp giật xuống, lại như là Sấm Vương Lý Tự Thành như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Nhạc dịch dung hóa trang, cải trang thành một cái hơn 40 tuổi người trung niên, cầm trong tay một tấm viết bách thảo thần y lìa vải trắng bảng hiệu rơi xuống hoa sơn. Đi tới chợ trên, rất nhiều người nhìn thấy Vương Nhạc dáng vẻ, đều là một mặt không tin, hiện tại tên lừa đảo không ít, nơi nào có cái gì thần y lìa, tiên y a. Vương Nhạc âm thầm nở nụ cười. Chờ một chút để cho các ngươi nhìn tiểu gia bản lãnh của ta. Cho cùng khổ bách tính xem bệnh, Vương Nhạc không lấy tiền, hắn quyết định trước tiên đem chính mình tiếng tăm đánh ra đi tới lại nói. Có tiếng tăm, quan to quý nhân tự nhiên sẽ tới cửa cần y yề, đến thời điểm, Vương Nhạc chỉ là thu trần phí, liền muốn tể tử bọn họ. Rốt cục có đệ một bệnh nhân tới cửa. Đại phu, ngươi nơi này xem bệnh thật sự không lấy tiền. Bệnh nhân là một ông già, vừa nhìn liền biết là bần dân, không có tiền gì. Vương Nhạc cười nói. Đương nhiên. Lão nhân gia, ta nói rồi lấy tiền, vậy dĩ nhiên là không lấy tiền. Bất quá, ta chỉ có thể cho ngươi bắt mạch cùng hút thuốc, ngươi đến nhà thuốc bốc thuốc nhưng là phải tiền, dù sao, ta cũng không có dược cho ngươi. Ha ha. Vương Nhạc cho ông lão trần mạch, xác định bệnh tình, sau đó nhanh chóng viết xuống phương thuốc. Lão nhân gia, ngươi dựa theo cái này phương thuốc đi lấy thuốc, dùng 3 ngày, thuốc đến bệnh trừ. Đa tạ, đa tạ. Ông lão đầy cõi lòng cảm kích đi rồi. Có đệ một bệnh nhân, tự nhiên rất nhanh sẽ có thứ hai, người thứ ba. Mấy ngày sau, Vương Nhạc thần y tên xem như là hoàn toàn truyền ra, dân chúng chung quanh, chỉ cần có ốm đau, đều sẽ tìm Vương Nhạc. Khi Vương Nhạc chữa khỏi một cái bệnh lao người bệnh, toàn bộ thôn trấn lập tức sôi sùng sục. Phải biết, minh mặt bệnh lao nhưng là bệnh nan y a hiện tại càng là xác định Vương Nhạc thần y ở địa vị. Mặt trời đã lặn, chợ trên dòng người đã rất ít ỏi, Vương Nhạc cũng ở thu sạp trở về. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Ngày mai bắt đầu, liền cho những kia quan to quý nhân, địa chủ ông chủ môn xem bệnh. Ta muốn bọn họ xuất huyết nhiều. Hai anh. Vương Nhạc mang theo đồ vật trở lại thuê lại trong tiểu viện. Trong phòng hai cái yếu ớt tiếng hít thở gây nên Vương Nhạc cảnh giác. Có người. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, lan ra đây cho ta. Vương Nhạc vận lực đến bàn tay, một chưởng về phía trước đánh tới. Ngày hôm nay chương mới xong xuôi. Chưa xong còn tiếp. Xem, võ hiệp đại tông sư. Trước xin mời sử dụng Google tìm tòi võ hiệp đại tông sư Hồ Cản Sù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 4, trộm kim. Trường lực đập vỡ tan bàn, Vương Nhạc thấy là hai cái hài đồng, vội vàng thú trưởng. Trong sân tại sao có thể có hài tử? Vương Nhạc trong lòng kinh ngạc. Một đứa bé trai cùng một cô bé. Nam hài 7, 8 tuổi, nữ hài chỉ có 4, 5 tuổi. Không, đừng có giết chúng ta. Bé trai mở miệng nói rằng. Vương Nhạc tuy rằng giết lên người đến hung ác, nhưng là đối với tiểu hải tử, vẫn là không hạ thủ. Này hai đứa bé nếu trốn đến tiểu viện đến rồi, vậy nói rõ bọn họ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở ta trong tiểu viện? Vương Nhạc hỏi. Bé trai nói rằng, là An Đại Nương đem ta cùng tiểu Huệ muội muội trốn ở chỗ này. An Đại Nương đi dẫn ra những người xấu kia. An Đại Nương. Vương Nhạc trong lòng nghi hoặc. Vậy các ngươi tên gọi là gì? Vương Nhạc lại hỏi. Bé trai nói rằng, ta tên Thôi Hy Mẫn. Bé gái cũng gật đầu, dùng âm thanh lanh lảnh nói rằng, ừm. Ta tên An Tiểu Tuệ. Thôi Hy Mẫn, An Tiểu Tuệ. Vương Nhạc thả xuống đồ vật, đánh tới lưỡng bồn thủy, nói rằng, lại đây, tắm một chút mặt, ngươi xem một chút dáng dấp của các ngươi, như vậy tạng. Tự mình rửa, để ta làm cơm. Thôi Hy Mẫn cùng An Tiểu Tuệ một ngày đều không có ăn đồ ăn, bây giờ nghe có ăn, trong lòng rất là cao hứng. Rửa mặt sau khi, Thôi Hy Mẫn cùng An Tiểu Tuệ thanh tú rất nhiều, đặc biệt An Tiểu Tuệ, một đôi linh động mắt to, xoay tròn chuyển, rất là đáng yêu. Đến, ăn cơm. Vương Nhạc đem cơm nước bưng ra, đối với hai tiểu thuyết nói. Cơm nước rất phong phú, bốn món ăn một thang, có hân có tố. Cơm trong thức ăn Vương Nhạc còn thêm không ít dược liệu quý giá, ăn rất bổ dưỡng người. Thôi Hy Mẫn cùng An Tiểu Tuệ bưng lên bát ăn cơm liền ăn như hùm như sói lên. Hả? Vương Nhạc lỗ thai khẽ động, có người tiến vào tiểu viện. Không phải từ cửa lớn vào, mà là leo tường đi vào. Đến rồi. Vương Nhạc nói rằng. Giang giác. Cửa phòng bị phá tan. Một cái 25, 26 tuổi nữ tử tay cầm đơn đao, chỉ vào Vương Nhạc một mặt cảnh giác. Bất quá đang nhìn đến Thôi Hy Mẫn cùng An Tiểu Tuệ đều bình yên vô sự, nàng nhất thời đưa khẩu khí. An Tiểu Tuệ nhìn thấy nữ tử, cao hứng nói, nương. Thôi Hy Mẫn cũng là ánh mắt sáng lên, đại nương. Vương Nhạc cười nói, An phu nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là bị thương không nhẹ. Được rồi, thanh đao thả xuống, ta trước tiên vì ngươi trị thương đi. Cô gái này chính là An Tiểu Tuệ mẫu thân, cũng là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ An Kiếm Thanh thế tử. Vương Nhạc cùng An Kiếm Thanh quan hệ, cũng không tốt. Bất quá hắn vẫn là quyết định trước tiên thi cứu. Kỳ thực, Vương Nhạc cùng An Kiếm Thanh cũng không có sinh tử đại thù, An Kiếm Thanh truy sát Vương Nhạc cùng Viên Thừa Chí, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Bất quá, An Kiếm Thanh người này, tuy rằng võ công cao cường, nhưng lại nhưng ham muốn vinh hoa phú quý, bị lợi ích làm mê muội. Vương Nhạc đỡ nữ tử ngồi xuống, vì nàng tắm một cái sau lưng vết thương, thi châm cầm máu sau, mới nói, được rồi, chỉ cần 7 ngày không dính nước, không muốn vận động dữ dội, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Đa tạ thần y yể. Vương Nhạc ở trên trấn làm nghề y chừng mấy ngày. An Đại Nương tự nhiên là biết hắn. Ngày thứ hai, Vương Nhạc đi tới một tòa tên là Lý Phủ Phủ Đệ. Lý Phủ chủ nhân gọi Lý Hạ, là một vị thương nhân, dòng roi không nhỏ. Rất có tiền dáng vẻ. Vương Nhạc mở miệng liền muốn trần phí 10.000 lượng bạc. Lý Hạ không nói hai lời, liền đồng ý. Vô bệnh thời điểm, tiền trọng yếu, có bệnh thời điểm, mệnh trọng yếu. Vì mạng sống, Lý Hạ nhưng là rất hào phóng. Buổi chiều, Vương Nhạc mang theo 10.000 lượng bạc, rời đi Lý Phủ, trở lại tiểu viện. Vì tránh né Cẩm Y vệ, Vương Nhạc mang theo An Phu Nhân, An Tiểu Tuệ, Thôi Hy Mẫn suốt đêm hướng về Hoa Sơn chạy đi. Vương Nhạc quyết định, mỗi một tháng đánh thần y tên tuổi đến trấn nhỏ một lần, chuyên môn đến vì là những địa chủ kia ông chủ chữa bệnh. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, hiện tại có tiền, là có thể mua dược liệu đến phối dược. Chỉ cần có thể hợp với siêu cấp thuốc kim sang, chính mình thì sẽ không lại vì là bạc sự tình phát sầu. Vương Nhạc mang theo ba người trở lại Hoa Sơn phái. Vương Thúc Thúc. Viên Thừa Chí nhìn thấy Vương Nhạc liền chạy tới hô. Vương Nhạc cười nói, Thừa Chí, ngày hôm nay không có tu luyện. Mục Nhân Thanh ông lão kia đây. Viên Thừa Chí nói rằng, ta mới vừa luyện xong quyền pháp. Sư phụ cùng Mục Tang đạo trường đều ở chính đường. Vương Nhạc gật đầu nói, hửm, ta biết rồi. Ngươi luyện tiếp công, ta đi tìm hắn. Đúng rồi, đây là ta ở trên trấn mua cho ngươi gà quay, hương vị không sai. Vương Nhạc đem gà quay đưa cho Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí cao hứng nói, cảm tạ Vương Thúc Thúc. Vương Nhạc mang theo An Phu Nhân, An Tiểu Tuệ, Thôi Hy Mẫn đi tìm Mục Nhân Thanh. Mục Nhân Thanh là Hoa Sơn phái trưởng môn, muốn đem An Phu Nhân, An Tiểu Tuệ, Thôi Hy Mẫn lưu ở trên núi, còn muốn hắn gật đầu mới được. Viên Thừa Chí cầm trong tay gà quay, trong lòng nghi hoặc, Vương Thúc Thúc mang về ba người này là ai vậy? Vẫn còn có hai cái đứa nhỏ. Vâng. Vương Nhạc đi vào chính đường, đem 10.000 lượng bạc ném xuống đất. Mục ông lão, ta đã trở về. Mục Nhân Thanh trợn mắt, đối với Vương Nhạc tức giận nói, Vương gia tiểu tử, ngươi. Ngươi thật là có nhục nhã nhặn. Còn có, những bạc này ngươi là làm sao đến, sẽ không là cấp chứ. Vương Nhạc mới đi ra ngoài mấy ngày, liền cho tới nhiều như vậy bạc. Mục Nhân Thanh không thể không hoài nghi. Tiền, không phải là tốt như vậy kiếm lời. Đến tiền nhanh nhất, không phải lũng đoạn, mà là cướp giật. Ta chính là ta, ngươi còn là của ta. Vương Nhạc lạnh rên một tiếng, bằng bản lãnh của ta, ta hội đi cướp bạc. Mục ông lão, ngươi này nhưng dù là ngậm máu phun người. Còn có, ta nếu như ở Hoa Sơn trù vì cướp giật, sợ là ngươi vị này Hoa Sơn phái trưởng môn, cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Tiền ta mang về, còn là làm sao đến? Ngươi cũng không cần phải biết rồi, ngược lại làm đến chính. Mỗi ngày thức ăn, ngươi cũng không nên cho ta giảm đi. Còn có, ngươi giúp ta lại mua điểm dược liệu trở về. Ta muốn phối thuốc kim sang. Vương Nhạc lấy ra dược liệu danh sách, giao cho Mục Nhân Thanh, sau đó chỉ vào An Phu Nhân, An Tiểu Tuệ, Thôi Hy Mẫn, nói rằng, ba người này là ta Hoa Sơn giới cứu, lúc đó bọn họ đang bị Cẩm Y Vệ truy sát, còn làm sao thu xếp bọn họ, Mục ông lão chính ngươi nhìn làm. Ta đi rồi. Mục Tam Đạo Trường vội vã ngăn cản Vương Nhạc, lo lắng nói, Vương gia tiểu tử, ngươi trước tiên chớ vội đi. Ngươi cái kia ván cờ. Đến cùng nên làm gì phá? Ngươi nói cho ta. Vương Nhạc cười nói, đạo trưởng, này ván cờ à, hay là muốn chính mình mở ra, mới thú vị, mới có cảm giác thành công. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể phá giải, ta hiện tại nếu như nói ra phương pháp phá giải, cái kia nhiều vô vị. Ngươi nói có phải không? Mục Tăng đạo trưởng gật đầu nói, cũng đúng. Vương Nhạc đi rồi sau khi, Mục Nhân Thanh mới bất đắc dĩ nói, Mục Tăng huynh, ngươi xem một chút tên kia. Vẫn đúng là khi ta Hoa Sơn phái là của hắn, lão phu hiện tại đều thành hắn quản gia. Chuyện gì đều do ta đi cho hắn xử lý. Con nhỏ tuổi, không có chút nào tôn trọng lão nhân, thực sự là lẽ nào có lý đó. Cẩm Y Vệ, thật là không có có một đồ tốt. Mục Tăng đạo trường cười nói, Mục huynh nếu có thể đem cái kia mấy quyển kiếm thuật bí tịch cùng võ công tâm pháp để ta xem một chút. Vương gia tiểu tử sự tình, ta đến làm. Làm sao? Mục Tăng đạo trường rất đỏ mắt Vương Nhạc lấy ra cái kia mấy quyển kiếm thuật cùng võ công tâm pháp. Đây chính là thất truyền võ học, ga chỉ cần là học võ người, đều sẽ không nhịn được mê hoặc. Mục Nhân Thanh trợn mắt, cười lạnh nói, Mục Tăng, ngươi đừng có mơ. Cái kia mấy quyển kiếm thuật cùng võ công, nhưng là ta Hoa Sơn phái thất truyền võ học, cùng ngươi Thiết Kiếm môn có thể không có một chút nào quan hệ. Mục Tăng đạo trường lớn tiếng cười nói, ta liền biết ngươi không nỡ. Ngươi a ngươi, hiện tại được tiện nghi còn ra vẻ. Ha ha. Mục Nhân Thanh rất nhanh khiến người ta đem Vương Nhạc dược liệu cần thiết mua về. Một tháng sau, Vương Nhạc rốt cục hợp với siêu cấp thuốc kim sang. Con bà nó, rốt cục xong rồi. Siêu cấp thuốc kim sang hiệu quả, ta đúng là chờ mong a nó có thể có bao nhiêu thần kỳ. Vương Nhạc trong mắt mang theo một tia hưng phấn. Vương Nhạc nhưng là thoại phí không ít tâm tư, mới nghiên cứu chế tạo ra này siêu cấp thuốc kim sang. Vương Nhạc phòng trừng, coi như là vết thương sâu tới xương, chỉ cần vẩy lên siêu cấp thuốc kim sang, cũng có thể nhất thời cầm máu. Loại này thần dược cứu mạng, tuyệt đối sẽ làm cho hết thể hào hiệp cùng quân đội điên cuồng. Những này có thể đều là bạc gã ta tu luyện về sau tài nguyên, có chỗ dựa rồi. Vương Nhạc mang theo siêu cấp thuốc kim sang tìm tới Mục Nhân Thanh, Mục ông lão, dược ta rốt cục hợp với đến rồi, ngươi tìm cái trọng thương người, ta muốn nhìn một chút dược hiệu. Ha ha. Mục Nhân Thanh mặt tối sầm, lạnh lùng nói, ta Hoa Sơn phái mới mấy người. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm trọng thương người? Vương Nhạc cười nói, Mục ông lão, không nên tức giận. Ta thuốc này có thể giao cho các ngươi Hoa Sơn phái tiền lời, phân ngươi 3/10 lợi. Ngươi nói thế nào? Vương Nhạc bây giờ lại cùng Mục Nhân Thanh nói đến buôn bán đến rồi. Mục Nhân Thanh lắc đầu nói, Vương Nhạc, ta Mục Nhân Thanh không phải là thương nhân. Ngươi cùng nói những này có ích lợi gì? Muốn buôn bán, chính ngươi đi, không muốn kéo lên ta. Một thân hơi tiền, tục khí. Vương Nhạc sắc mặt có chút nghiêm túc, nói rằng, Mục ông lão, lời này liền không đúng a, ngươi nói ngươi không tiền, Hoa Sơn phái cùng, không nuôi nổi ta. Được, ta đi kiếm tiền, hiện tại có buôn bán, ngươi lại không làm, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Ngươi nếu như thật sự thanh cao, cũng đừng nói ta Vương Nhạc ăn đổ ngươi Hoa Sơn phái lời nói như vậy. Còn có, ta nhớ tới ngươi đại đệ tử Hoàng Chân, chính là cái thương nhân đi. Mục Nhân Thanh lạnh rên một tiếng, Hoàng Chân qua mấy ngày hội trên Hoa Sơn, đến thời điểm ngươi tìm hắn đi. Nói xong, Mục Nhân Thanh một phất ống tay áo, rời đi. Mục Nhân Thanh thật sự có điểm hối hận đem Vương Nhạc ở lại Hoa Sơn phái. Nếu không là xem ở Vương Nhạc học thức uyên bác, y thuật cao thâm, Mục Nhân Thanh sớm đã đem hắn đuổi xuống sơn đi tới. Hiện tại Hoa Sơn phái thật giống đều là vây quanh Vương Nhạc ở đảo quanh. Bầu không khí như thế này, Mục Nhân Thanh rất không thích. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, được. Ta tìm Hoàng Chân đi. Vương Nhạc không có tinh lực đi kinh thương, chỉ có thể dựa vào Hoa Sơn phái. Ngày này, Vương Nhạc chính đang bên trong khu nhà nhỏ tu luyện lực lượng tinh thần. Hoàng Chân tìm đến rồi, hỏi, Vương công tử, gia sư nói, ngươi tìm ta có việc. Vương Nhạc gật đầu nói, ngươi chính là Hoàng Chân. Ân, đúng, Mục ông lão nói không sai. Ta tìm ngươi có đại buôn bán. Vương Nhạc lấy ra siêu cấp thuốc kim sang, nói rằng, đây chính là ta nghiên cứu chế tạo siêu cấp thuốc kim sang. Ngươi giúp ta bán, lợi nhuận ngươi phân 3/10, thế nào? Hoàng Chân cầm thiết toán bản, có chút không tin. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, ngươi không tin. Đến, ngươi tự mình thử xem. Nhìn này thuốc kim sang làm sao? Nếu như không thần kỳ, ta cho ngươi một bộ thất truyền bí tịch võ công, làm sao? Hoàng Chân ánh mắt sáng lên, Mục Nhân Thanh nơi đó có mấy quyển Vương Nhạc bí tịch võ công, nhưng là Hoàng Chân không có cơ hội xem. Mục Nhân Thanh đem cái kia mấy quyển bí tịch võ công hoàn toàn xem là bảo bối.
Được.
Hoàng Chân cũng đã làm giòn, trực tiếp lấy ra chùy thủ, nơi cánh tay trên đâm một đao, nhất thời máu tươi chảy ròng.
Ngươi.
Vương Nhạc sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Chân dĩ nhiên đến thật sự. Hoàng Chân đem siêu cấp thuốc kim sang chiếu vào trên vết thương rất nhanh cầm máu giảm đau, trên cánh tay chuyển đến một trận trong trẻo. Hoàng Chân cả kinh nói, chuyện này, thực sự là thật thần kỳ. Này thuốc kim sang dược hiệu thái thần kỳ. Vương Nhạc cười nói, thần kỳ đi. Này thuốc kim sang nhưng là ta tỉ mỉ phối chế. Chẳng những có thể cầm máu giảm đau, hơn nữa vết thương khỏi hẳn sau khi, liền một điểm vết sẹo đều sẽ không có. Hoàng Chân, ngươi cảm thấy ta thuốc này có thể bán bao nhiêu tiền một bình? Vương Nhạc cái kia một bình nhỏ thuốc kim sang, nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Hoàng Chân phục hồi tinh thần lại, nói rằng, thuốc này, bảo vật vô giá. Những kia giang hồ hào khách, thậm chí ngay cả triều đình quân đội, nếu là có như vậy dược, coi như là có thêm một cái mạng a. Vương Nhạc suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng đừng bảo vật vô giá, liền 3.000 lượng bạc một bình đi. Ta mỗi tháng cho ngươi 100 bình, có thêm sẽ không có. Hoàng Chân mừng như điên, gật đầu nói, được. Đây chính là đại buôn bán a, một năm qua, Hoàng Chân đều sẽ hội thu lợi 100 vạn lượng bạc. Đương nhiên, Vương Nhạc kiếm được càng nhiều.
Ừm.
Ta chỗ này hiện tại chỉ có 30 bình. Vương Nhạc đem còn lại 30 bình siêu cấp thuốc kim sang lấy ra, giao cho Hoàng Chân, này 30 bình, ngươi có thể trước tiên không bán, miễn phí đưa cho những kia bị thương tướng quân, hoặc là cao thủ võ lâm. Ta nghĩ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi muốn hàng. Còn có, không cần nói cho người khác, này siêu cấp thuốc kim sang xuất xứ. Miễn phí đưa đi, tự nhiên là vì đánh quảng cáo.
Được.
Ta này đi làm. Hoàng Chân tỏ rõ vẻ hưng phấn mang theo siêu cấp thuốc kim sang đi rồi. Xuân đi thu đến, 12 năm trôi qua. 12 năm bên trong, Vương Nhạc giành giật từng giây tu luyện, lực lượng tinh thần rốt cục có đột phá. Hiện tại, Vương Nhạc đã có thể sử dụng lực lượng tinh thần cùng tông sư võ giả chống lại, bộ kia thể thao, cũng làm xong thứ 5 động tác. Thân thể độc tố cùng tạp chất bài trừ tuyệt đại đa số, huyết dịch cùng bắp thịt tinh khiết độ đã phi thường. Cường độ thân thể, cũng đạt đến nhất lưu võ giả đỉnh cao cấp độ. Vương Nhạc lực lượng tinh thần, có thể để cho nặng 6 vạn cân đá tảng lơ lửng giữa không trung. Lực lượng tinh thần công kích, càng quỷ dị hơn khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vương Nhạc mỗi một tháng đều sẽ sơn, đi Hoa Âm huyện y quán trung hành y một ngày. 12 năm qua, Vương Nhạc thần y lìa tên, đã truyền khắp thiên hạ, coi như cách xa ở Thịnh Kinh Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đều biết đại danh của hắn. Vương Nhạc chỉ là bán siêu cấp thuốc kim sang, 12 năm qua, liền kiếm được 15 triệu lượng bạc. Có thể nói, Vương Nhạc hiện tại so với Sùng Trinh cùng Hoàng Thái Cực càng có tiền hơn. Hoàng Chân thương hội cũng điên cuồng mở rộng, đã có thể cùng những kia đỉnh cấp tấn thương, huy thương, diêm thương so với. Vì càng tốt hơn tu hành, tiểu viện không thể không có người quản lý. 10 năm trước, Vương Nhạc mua một đứa nha hoàn, tên là Tiểu Hà. Tiểu Hà hiện tại võ công, cũng là nhất lưu. Hoa Sơn chiêu Dương Phong. Vương Nhạc mới vừa tu luyện xong, Tiểu Hà liền chạy tới, lo lắng nói, thiếu gia, không tốt. An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn đánh cắp trong nhà 500 lạng vàng. Bọn họ khẳng định là phải đem vàng đưa cho Sấm Vương làm quân lương. Thôi Hy Mẫn cùng An Tiểu Tuệ 12 năm trước bái Hoàng Chân sư phụ, hiện tại hai người đã là nhị lưu võ giả. Hai thằng nhóc rất sùng bái Lý Tự Thành, cho rằng Sấm Vương tương lai nhất định có thể lật đổ Đại Minh Triều, lấy được thiên hạ. Ngày hôm qua, Hoàng Chân đưa tới 500 lạng vàng, Vương Nhạc tiện tay đem vàng đặt ở trong tiểu viện. Nhưng là không nghĩ tới, ngày hôm nay hai thằng nhóc này dĩ nhiên trộm đi vàng, rơi xuống Hoa Sơn. Vương Nhạc khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh giọng cười nói, Sấm Vương. Một cái giặc cỏ đầu lĩnh mà thôi. Truyền tin cho Hoàng Chân, hỏi một chút hắn là làm sao quản giáo đệ tử. Vương Nhạc có tiền, không thiếu cái kia 500 lạng vàng, nhưng là An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn đem vàng đưa cho Lý Tự Thành, này làm cho hắn rất khó chịu. Lý Tự Thành diệt Đại Minh Triều, cuối cùng lại làm cho Mãn Thanh Lượng cái rẻ, đạt được tốt đẹp Giang Sơn, làm cho toàn bộ Hoa Hạ nguyên khí đại thương.
Vâng.
Công tử. Nha hoàn Tiểu Hà triển khai khinh công hướng về Hoa Sơn dưới chạy đi. Ngày hôm nay canh thứ nhất đưa đến. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 5, Sấm Vương mời chào. Chương 6, Sắc Cơ. Ở Giang Chích một vùng làm ăn Hoàng Chân, nhận được Tiểu Hà truyền tin sau khi, đầu tiên là sức sở, sau đó giận dữ. Vương Nhạc tuy rằng không có làm ăn, nhưng là trong tay nhưng nắm giữ siêu cấp thuốc kim sang. Mỗi một tháng, Hoàng Chân đều có thể từ Vương Nhạc nơi đó bắt được 100 bình dược. Có thể nói, Vương Nhạc chính là Hoàng Chân tài thần gia. Huống chi, Vương Nhạc vẫn là một cái thần y. Hoàng Chân tuổi so với Vương Nhạc lớn hơn không ít, theo lý thuyết, Vương Nhạc hẳn là van bối mới đúng, nhưng là Hoàng Chân nhìn thấy Vương Nhạc thời điểm, dĩ nhiên so với nhìn thấy Mục Nhân Thanh còn muốn thấp thỏm. Hai người này nghịch đổ, lá gan đúng là thái lớn. Hoàng Chân thở dài, Sấm Vương làm nhưng là tạo phản nghề, cũng là hai người bọn họ tiểu bối có thể đúc kết sao. Kỳ thực, Hoàng Chân còn không biết, An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn sở dĩ sùng bái Sấm Vương Lý Tự Thành, rất đại nguyên nhân cũng là bởi vì chính hắn. Hoàng Chân hàng năm đều phải cho Sấm Vương cống hiến 100 vạn lượng bạc quân lương, hơn nữa còn thường thường ở An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn trước mặt nói một ít liên quan với Sấm Vương sự, lúc này mới để hai người đối với Sấm Vương có lòng hiếu kỳ. Có câu nói, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Có lòng hiếu kỳ, dĩ nhiên là hội có quan tâm. 3 năm trước, ở Hoàng Chân Thương hội bên trong hỗ trợ An Đại Đường, cũng đi tới Sấm Vương quân doanh, tham gia tạo phản đại nghiệp. Người đến. Hoàng Chân lớn tiếng nói. Một cái hạ nhân rất nhanh đi vào, lao ra, có gì phân phó. Hoàng Chân nói rằng, ngươi khiến người ta cho nữa 500 lạng hoàng kim đến Hoa Sơn, giao cho tiểu hạ cô nương. Còn có, để thương hội lưu ý một thoáng, nhìn ta hai cái đệ tử, An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn hiện tại tới nơi nào. Một có tin tức, lập tức nói cho ta. Vâng. Lao ra. Hạ nhân lập tức dựa theo Hoàng Chân dặn dò đi làm chuyện. Vương Nhạc thân phận bây giờ có thể không bình thường, không phải là người nào đều có thể thấy. Không cần nói thương hội bên trong hạ nhân, coi như là Hoàng Chân tự mình lên Hoa Sơn, muốn tìm Vương Nhạc, cũng là phải trải qua tiểu hà cửa ải kia. Nay cũng không phải Vương Nhạc tự cao tự đại, thanh cao, mà là Vương Nhạc vì tu luyện, thường thường bế quan, không cho người dễ dàng quấy rối. Muốn gặp hắn, chỉ có thể trải qua tiểu hà sớm hẹn trước. Hoàng Chân hiện tại còn không biết. Vương Nhạc luyện thần tiểu thành, tu vi đạt đến tông sư cấp độ, mấy ngày trước đã xuất quan. Chờ khi đến người rời đi, Hoàng Chân mới nói, quên đi, hai người này nghịch tay không bên trong 500 lạng hoàng kim. Sẽ theo ý nguyện của bọn họ, đưa cho Sấm Vương làm quân lương đi. Đến thời điểm, ta lại mang theo hai người này nghịch đổ trên Hoa Sơn. Tự mình cho Vương Nhạc chịu nhận lỗi, hy vọng Vương Nhạc có thể tha thứ bọn họ. An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn lần này việc làm, xác thực để Hoàng Chân rất tức giận. Nhưng là Hoàng Chân cũng là tự bên người, An Tiểu Tuệ cùng Thôi Hy Mẫn từ nhỏ cũng nghe lời. Sự tình vừa nhưng đã phát sinh, cũng không tốt quá mức hà trách bọn họ. Nghĩ biện pháp bổ cứu, mới là đường ngay. Hoa Sơn, Tiểu Hà biệt viện. Tôn Trọng Thọ vừa nghe là Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng đến rồi, đứng lên tới nói, không nghĩ tới là hai vị này đến rồi. Thiếu chủ, ta vẫn là tự mình đi nên tiếp đi. Không thể mất chúng ta Sơn Tông lễ nghi. Tôn Trọng Thọ cùng Chu Quốc Can đám người vì có thể cho Viên Sùng Hoán bình oan giải tội, liên hợp bộ hạ cũ, thành lập Sơn Tông cái tổ chức này. Sơn Tông lấy Viên Thừa Chí vì là thiếu chủ, nhưng thực tế chủ sự nhưng là Tôn Trọng Thọ cùng Chu Quốc Can. Tôn Trọng Thọ ra biệt viện, Viên Thừa Chí mới hỏi Vương Nhạc, Vương Thúc Thúc, Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng thật sự như vậy tuyệt vời. Viên Thừa Chí tuy rằng võ công cao cường, nhưng là tầm mắt nhưng không cao, vừa nghe Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng lai lịch, liền hơi sốt sáng. Dù sao hai người nhưng là Sấm Vương trong đại quân quá lớn, càng là Sấm Vương Lý Tự Thành trước mặt người tâm phúc. Vương Nhạc nhìn Viên Thừa Chí một chút, uống một hớp trà, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là Tiểu Hà pha trà tay nghề cao minh, chính mình pha trà, cảm giác mùi vị không thái chính. Nơi nào có cái gì tuyệt vời. Vương Nhạc khẽ mỉm cười, Lý Nham còn có chút văn hóa, là cái người đọc sách, đậu cử nhân, Lưu Phương Lượng ta liền không rõ ràng lắm. Thừa Chí, Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng hôm nay tới đây. Hẳn là tìm các ngươi Sơn Tông liên minh, Sấm Vương muốn cầu cạnh các ngươi có thể muốn nắm giữ quyền chủ động. Không nên bị người bán, còn giúp nhân số tiền A. Viên Thừa Chí là Vương Nhạc văn bối, hơn nữa Viên Sùng Hoán còn đã cứu Vương Nhạc tính mạng, Vương Nhạc cảm thấy, vào lúc này chính mình hẳn là nhắc nhở một thoáng. Tôn Trọng Thọ mang theo lưỡng vị trẻ tuổi đi vào. Cái kia trên người mặc văn sĩ trường bào thanh niên, Vương Nhạc suy đoán, hẳn là Lý Nham, một cái khác, chính là Lưu Phương Lượng. Thiếu chủ. Tôn Trọng Thọ giới thiệu, hai vị này liền Lý Nham quân sư cùng Lưu Phương Lượng tướng quân. Hai vị, vị này chính là thiếu chủ của chúng ta, Viên Thừa Chí. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng ôm quyền. Tại hạ Lý Nham, gặp Sơn Tông thiếu chủ. Tại hạ Lưu Phương Lượng, gặp Sơn Tông thiếu chủ. Viên Thừa Chí cũng cao hứng nói, tại hạ Viên Thừa Chí, gặp Lý quân sư cùng Lưu tướng quân. Hai vị văn thao vũ lược, nhưng là để Thừa Chí kính phục không nớt. Vương Nhạc Câm thầm lắc đầu, Viên Thừa Chí vẫn là thái non nớt. Vừa nãy đều cùng hắn nói rồi, Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng, không có gì đặc biệt. Nhưng là hiện tại nhìn thấy hai người này, vẫn là như vậy kích động. Chu Quốc Cán hỏi, không biết hai vị lần này lên núi có gì chỉ giáo. Lý Nham ôm quyền nói, không dám không dám. Kỳ thực tại hạ đã sớm biết Sơn Tông thiếu chủ ở Hoa Sơn ẩn cư tu luyện, chỉ là Mục đại hiệp không cho chúng ta trước tới quấy rầy, bây giờ thiếu chủ muốn hạ sơn, vì lẽ đó chuyên tới để bài kiến. Viên Thừa Chí cười nói, Lý quân sư, ngươi thực sự là thái khách khí. Lý Nham lấy ra một đôi câu đối, nói rằng, tại hạ vải thô quần thủng dân thường, hơi biểu tức lòng, các vị cười chê rồi. Mở ra câu đối, Lý Nham đọc nói, Hoàng Long chưa đảo vũ mục mông oan, hán tội trở phục ra cắt sao băng. Vương Nhạc Âm thầm gật đầu, không nói câu đối nội dung, chỉ là này tự liền không sai, này Lý Nham, không hổ là đậu cử nhân người A hơn nữa cũng rất hội lính hót, không trách có thể ở Lý Tự Thành trong quân đội ăn sung mặc sướng. Quả nhiên, Viên Thừa Chí đám người nhìn này tấm câu đối phi thường kích động. Tôn Trọng Thọ cao hứng nói, hay, hay A đây là đem chúng ta đốc sư tỷ dụ thành Nhạc Phi cùng ra cắt lượng A. Lý Nham cười nói, Viên đốc sư là tại hạ kính trọng nhất người, hán văn thao vũ lược, có thể so với vũ mục gia cát. Nhưng là hôn quân Ngô quốc, gian thần giữa đường, lúc này mới để Viên đốc sư mông oan ngộ hại. Sùng Trinh hoàng đế, đây là ở tự hủy trường thành. Ngộ quốc ngộ dân. Tại hạ luôn luôn ham muốn đi Viên đốc sư trước mộ phần tế bái một thoáng, nhưng là cũng không có thể toàn nguyện, hiện tại liền viết này một bộ văn liên, giao cho thiếu chủ, cũng coi như là hoàn thành tại hạ tâm nguyện. Viên Thừa Chí tiếp nhận văn liên, cảm kích nói, Lý quân sư, ngươi thực sự là cha ta chi âm a. Vương Nhạc thở dài, nói rằng, được rồi, chúng ta vẫn là đàm điểm chính sự đi, liền không muốn như vậy chua. Nói rồi nhiều như vậy, đều là một ít phí lời. Biệt viện bên trong, chỉ có Vương Nhạc một người là ngồi, những người khác, có thể đều là đứng lên tới đón tiếp Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng. Lý Nham hiện tại mới chú ý tới ngồi ở Viên Thừa Chí phía sau Vương Nhạc. Không biết, vị này chính là... Lý Nham nghi ngờ nói. Viên Thừa Chí cười nói, ô vị này chính là ta Vương Thúc Thúc, Vương Nhạc. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng kinh ngạc thốt lên một tiếng, a, thiếu niên này chính là Sấm Vương muốn mời chào thần y gì ấy. Vương Nhạc thần y gì tên. Khiếp sợ thiên hạ, cũng đã gặp qua Vương Nhạc người không nhiều. Vương Nhạc đi ra ngoài cho những địa chủ kia ông chủ chữa bệnh. Đều là hóa trang dịch dung. Người bình thường trong ý thức. Thần y đều là tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa dáng vẻ. Vương Nhạc. Một người thiếu niên. Cùng thần ý gì cũng quá không đáp một bên. Hiện tại Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng nhìn thấy Vương Nhạc, tự nhiên kinh ngạc cực kỳ. Xin chào thần ý gì. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng vội vàng ôm quyền hành lễ. Vương Nhạc khoát tay nói, không cần đa lễ. Thần ý gì. Các ngươi quá để cao ta chỉ là biết chút ý thuật thôi. Ha ha, ngồi đi, đều đừng đứng. Vương Nhạc mặc dù là thần ý gì, nhưng là vẫn là hiểu được khiêm tốn. Đại gia đều sau khi ngồi xuống, Lý Nham nói rằng, các vị hẳn phải biết, hiện tại Sấm Vương đại quân chính đang thiểm tây một vùng tác chiến, đánh cho quân Minh thất bại thảm hại. Đem bọn họ mấy vạn người tiêu diệt đến sạch sành sanh. Sấm Vương ít ngày nữa liền muốn hướng đông xuất phát, đến thẳng kinh thành. Đến lúc đó nếu có thể đến Sơn Tông các vị giúp đỡ, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lo gì đại sự không được a? Lý Nham lại nói với Vương Nhạc, Sấm Vương cùng quân Minh tác chiến, bị thương, hy vọng thần y có thể đi tới thiểm tây, vì là Sấm Vương chữa bệnh. Lý Nham vô cùng cảm kích. Viên Thừa Chí vừa nghe Sấm Vương bị thương, trong lòng lo lắng, cũng mở miệng nói rằng, Vương Thúc Thúc, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Hả? Vương Nhạc trừng Viên Thừa Chí một chút. Lý Quân Sư. Ta Vương Nhạc không phải Sơn Tông người, vốn là không có tư cách hỏi ngươi. Vương Nhạc nhìn Lý Nham, từ tốn nói, nhưng là ta Vương Nhạc tính mạng, dù sao cũng là Viên Đốc Sư cứu. Ta hiện tại lấy Viên Thừa Chí Thúc Thúc thân phận, hỏi ngươi mấy vấn đề. Chẳng biết có được không? Lý Nham gật đầu nói, thần ý xin hỏi. Vương Nhạc cười hỏi, Sơn Tông có thể giúp Sấm Vương gỡ xuống kinh thành, đến thời điểm, diệt đại minh triều, các ngươi chính là thiên hạ chi chủ. Sơn Hải quan ở ngoài, sau Kim Thát Tử đối với Trung Nguyên Giang Sơn mắt nhìn chằm chằm, các ngươi làm sao cự địch. Từ cổ chí kim, tạo phản, đều là đánh giải cứu thiên hạ bách tính, giải cứu thiên hạ muôn dân cờ hiệu. Trần Thắng Nô rộng rãi là như vậy, Trương Giác là như vậy, Sấm Vương cũng là như vậy. Xin hỏi Lý Quân Sư, các ngươi đạt được thiên hạ sau khi, nên làm gì thống trị? Để thiên hạ bách tính trải qua ngày thật tốt. Lý Nham sắc mặt trắng nhợt, Lưu Phương Lượng càng là không biết làm sao. Bọn họ chỉ là muốn làm sao gỡ xuống kinh thành, những chuyện này, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới, thậm chí ngay cả Lý Tự Thành đều chưa hề nghĩ tới. Vương Nhạc trong mắt mang theo trầm biếm, xem ra các ngươi đều chưa hề nghĩ tới những vấn đề này. Vậy các ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đến đoán xem. Hiện tại Sấm Vương thế lực rất lớn, trong quân đã là phe phái san sát đi. Mưu sĩ các tướng quân. Nghĩ thăng quan phát tài, Lý Tự Thành càng là nghĩ sùng trinh dưới mông diện long ỷ, còn có hậu cung bên trong mỹ nhân. Cho tới bách tính, đó là dùng đến công thành làm con cờ thí, đạt được Giang Sơn, còn muốn những này run dế làm gì? Ha ha! Vương Nhạc uống một hớp trà, đứng lên đến, đi ra ngoài cửa. Lý Nham, ngươi nếu có thể trả lời ta này mấy vấn đề, đồng thời để ta thỏa mãn. Ta không chỉ hội đi vì là Sấm Vương xem bệnh, hơn nữa còn hội dâng lên hết thẻ gia sản, 15 triệu lượng bạc, làm Sấm Vương đại quân quân lương. Vương Nhạc thân ảnh biến mất, âm thanh mới ở biệt viện bên trong vang lên. Lý Nham hai mắt vô thần, trong đầu trống rỗng. Vương Nhạc những vấn đề này, ở đâu là Lý Tự Thành cái kia trạm dịch tiểu tốt cân nhắc. Tạo phản, không chính là vì thăng quan phát tài, vinh hoa phú quý sao. Liền ngay cả Lý Nham cái này cử nhân, cũng chưa hề nghĩ tới làm sao trị quốc. Tôn Trọng Thọ cùng Chu An Quốc bọn người là yên lặng một hồi. Viên Thừa Chi đối với Lý Nham lo lắng nói, Lý Quân Sư, bằng ngươi văn thao vũ lược, trả lời ta Vương Thúc Thúc này mấy vấn đề không khó lắm chứ. Ngươi nhanh lên một chút đi nói cho hắn A chỉ cần nói ra, Vương Thúc Thúc liền dâng lên 15 triệu lượng bạc, còn có thể đi vì là Sấm Vương cùng những tướng quân kia xem bệnh trị thương. Này không phải ngươi hy vọng sao? Vương Nhạc có tiền, rất có tiền, Viên Thừa Chí là biết đến, nhưng là cụ thể bao nhiêu, nhưng lại không biết. Hiện tại Vương Nhạc nói ra, hắn mới biết, nguyên lai Vương Nhạc 12 năm qua, dĩ nhiên kiếm được 15 triệu lượng bạc. Cái này nhưng là 15 triệu lượng bạc à, chỉ cần có số tiền này, Sấm Vương liền không cần tiếp tục phải vì là quân lương phát sầu. Lý Nham cũng muốn số tiền này, nhưng là nhưng không thể đạt được. Hắn biên ca giao lừa gạt vô chi bách tính vẫn được. Cái gì Sấm Vương đến rồi không nạp lương, dọa quỷ xiếc, bằng Vương Nhạc trí tuệ có thể bị lừa. Không thể. Vương Nhạc suy đoán là đúng, Sấm Vương trong quân đã là phe phái săn sát, hơn nữa đều là một ít tầm nhìn hạn hẹp hạng người, chỉ muốn thăng quan phát tài, Sấm Vương càng là chỉ muốn ngôi vị hoàng đế. Cho tới làm sao trị quốc? Làm sao đối kháng sau Kim? Những chuyện này không phải bọn họ những này nông dân cân nhắc sự tình. Lý Nham lúng túng cười nói, thiếu chủ. Ta tiên khảo lự hai ngày, nghĩ rõ ràng sau khi, lại mới đi gặp mặt Vương Thần Y đi. Nói xong, Lý Nham liền đứng lên đến, cùng Lưu Phương Lượng ra biệt viện. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng đi rồi, Viên Thừa Chí hướng về Tôn Trọng Thọ đám người hỏi, Tôn Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc, Vương Thúc Thúc nói chính là có thật không? Sấm Vương thật sự chỉ là muốn khi hoàng đế. Dưới tay hắn tướng lĩnh, thật sự chỉ là muốn thăng quan phát tài. Mặc kệ bách tính chết sống sao. Viên Thừa Chí là non nớt, cũng không có một chút nào kinh nghiệm xã hội, có thể này cũng không có nghĩa là hắn chính là kẻ ngu si. Vương Nhạc hỏi ra, Lý Nham một câu cũng đáp không được, này liền rất nói rõ vấn đề. Chỉ là Viên Thừa Chí không muốn tin tưởng mà thôi. Viên Thừa Chí vẫn cho rằng Sấm Vương là chính nghĩa, nhưng là hiện tại, Sấm Vương chính nghĩa hình tượng, lập tức ở trong lòng hắn đổ nát. Lẽ nào thiên hạ này sẽ không có người tốt sao? Viên Thừa Chí thầm nghĩ trong lòng. Tôn Trọng Thọ bất đắc dĩ nói, khả năng đi. Thiếu chủ, ngươi cũng biết, chúng ta Sơn Tông, cùng Sấm Vương cũng không có giao tình. Bọn họ là muốn tạo phản lật đổ Đại Minh Triều, mà chúng ta, chỉ muốn cho Sùng Trinh Hoàng đế nhận sai, vì là Viên Đốc Sư bình phản giải tội. Đạo bất đồng A. Tôn Trọng Thọ là tin tưởng Vương Nhạc, Đại Minh Hủ, bại, nghĩ đến Sấm Vương đại quân cũng không khá hơn chút nào. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng ra biệt viện, sắc mặt liền vẫn âm trầm. Mãi đến tận trở lại bên dưới ngọn núi trong lều vải. Bọn họ đều vẫn là một mặt tức giận. Lưu Phương Lượng trong mắt mang theo hàn quang, nói rằng, quân sư, xem ra Vương Nhạc là không thể cùng chúng ta cùng đi Thiểm Tây vì là Sấm Vương trị thương. Ta xem, chúng ta không bằng đem hắn nắm lên đến, bức cung xuất nạp cái kia 15 triệu lượng bạc tam tích, sau đó sẽ đem hắn giết. Thần không biết quỷ không hay. Lý Nham lắc đầu nói, không. Vương Nhạc có thể trảo, nhưng không thể giết. Hoàng Chân lần trước cho Sấm Vương đưa bạc đến thời điểm, trong lúc vô tình nói tới. Siêu cấp thuốc kim sang là Vương Nhạc bố trí. Chúng ta nhất định phải đạt được siêu cấp thuốc kim sang phương pháp phối chế, đây mới thực sự là vật đáng tiền. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp bức bách Vương Nhạc vì là Sấm Vương hiệu lực, dù sao hắn nhưng là thần y hề. Lưu Phương Lượng hưng phấn nói, vâng, quân sư nói đúng. Chúng ta nhất định phải đạt được phương pháp phối chế. Lý Nham thầm nghĩ trong lòng, Vương Nhạc, ngươi không biết thời vụ, liền chớ có trách ta Lý Nham lòng dạ độc ác. Canh thứ nhất đưa chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 7, Phi đao sắc bén. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Vương Nhạc đến tiểu viện, chuẩn bị thu thập một thoáng hành lễ liền xuống núi, đi tới Nam Kinh. Có thể vào lúc này, Mục Tăng đạo trưởng cầm bàn cờ đến rồi. Mục Tăng đạo trưởng ngồi ở tiểu viện trước bàn đá một bên, cười nói, Vương Nhạc, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút đến, theo ta đánh vài ván cờ. Vương Nhạc bất đắc dĩ, thở dài, Mục Tăng ông lão này, kỳ nghệ mặc dù không tệ, nhưng là ở trong lòng chính mình. Chính là một cái nước cờ dở cái sọt. Mục Tăng đạo trường kỳ lực, so với Viên Thừa Chí cũng không bằng, còn muốn thắng chính mình, thực sự là chuyện cười. Vương Nhạc cũng không làm rõ được, tại sao mỗi lần Mục Tăng đạo trường đều thua, nhưng là hắn hay là muốn tìm đến mình chơi cờ, nay không phải tìm được sao. Vương Nhạc ngồi ở Mộc Tang đạo trường đối diện, nói rằng, đạo trường, ngươi hẳn phải biết, ngươi kỳ lực, là không có cách nào thắng ta. Ta cảm thấy, ngươi hay là đi cùng thừa chỉ dưới, hai người các ngươi kỳ lực gần như, đánh cờ hẳn là càng có ý định hơn tư. Mộc Tang đạo trường cười nói, Vương Nhạc, tiểu tử ngươi a, chính là muốn đem ta đẩy ra. Thừa chí tiểu tử kia kỳ lực là không sai, nhưng là cùng ngươi so với, vẫn là kém xa. Ngươi cũng nói rồi, có khiêu chiến, mới có động lực mà. Chơi cờ, đương nhiên là muốn tìm ngươi cái này kỳ lực mạnh nhất người mà. Ha ha. Cũng mặc kệ Vương Nhạc có nguyện ý không đánh cờ, Mộc Tang đạo trưởng trước tiên bày ra bàn cờ, lấy ra quân cờ lại nói. Không phải. Đạo trưởng, ta ngày hôm nay là thật sự có sự tình muốn làm. Ta muốn đi như thế Nam Kinh, vì là Mã Sĩ Anh chữa bệnh. Ngươi cũng biết cái kia Mã Sĩ Anh nhưng là Nam Kinh thành đại tài chủ, lần này hắn ra giá là 1 triệu lượng, cái giá này, ta không có lý do gì từ chối. Vương Nhạc ý tứ rất rõ ràng, ngày hôm nay không có thời gian, chơi cờ, sau này hay nói đi. Mục Tang đạo trường sững sờ, hỏi, Mã Sĩ Anh. Nhưng là Nam Kinh thành cái kia tiền nhiều nhất, chức quan to lớn nhất Mã Sĩ Anh. Vương Nhạc cười nói, không phải hắn còn có ai. Mục Tang đạo trường nói rằng, hiện tại Thái Dương liền muốn hạ sơn. Ta xem ngươi cũng không nhất thời vội vã, vẫn là ngày mai lại đi đi. Đến, chơi cờ, chơi cờ. Vương Nhạc chối từ không xong, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, tốt lắm. Đạo trưởng, đánh cờ 1 ván sau khi, ta liền muốn xuống núi. Nói xong rồi ngày hôm nay hạ sơn, vậy thì nhất định phải ngày hôm nay hạ sơn, dù cho là đi suốt đêm cũng phải đi. Vương Nhạc làm việc đều theo chiếu kế hoạch đến, nếu quyết định ngày hôm nay đi. Vậy thì nhất định phải đi. Đây là một người làm việc thái độ, không thể dễ dàng thay đổi. Không phải vậy, sẽ xuất hiện ý chí không kiên định. Trước đây, Vương Nhạc vẫn không có thói quen như vậy, nhưng là từ khi tu luyện thần sau khi, Vương Nhạc liền càng ngày càng chú trọng ngôn hành cử chỉ. Vương Nhạc phát hiện, tuân thủ lễ nghĩa nhân trí tin. Đối với luyện thần rất có ích lợi. Nói ra, nhất định phải làm được, dù cho là lại tiểu nhân, nhỏ bé sự tình. Đây chính là nói là làm. Vương Nhạc đem tu luyện song toàn dung nhập vào sinh hoạt ở trong. Những kia các tiền bối, đều nói sinh hoạt chính là một loại tu hành, hiện tại Vương Nhạc mới có điểm lĩnh ngộ. Mục Tang đạo trường chỉ vào Vương Nhạc cười nói, Vương Nhạc, tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng cứng nhắc, càng ngày càng không thú vị. Tốt. Đánh cờ 1 ván sau khi, ngươi liền đi đi. Lao đạo không để lại ngươi. Vương Nhạc cầm quân cờ cùng Mục Tang đạo trường đánh cờ lên. Nay 1 ván, Vương Nhạc không có thắng Mục Tang đạo trường, mà là không được dấu vết rơi xuống cái hòa nhau. Không thắng. Không thua. Hơn nữa còn nếu không vết tích, cũng chỉ có Vương Nhạc mới có thể làm đến. Ha ha, đạo trưởng, ngươi kỳ lực có tiến bộ a, dĩ nhiên có thể cùng ta dưới thành thế hòa, thực sự là không đơn giản. Vương Nhạc cười nói. Mục Tang đạo trưởng cũng là vui vẻ, nhưng là sau đó cảm giác không đúng. Vương Nhạc kỳ lực, hắn nhưng là biết đến, đã đến sâu không lường được cảnh giới, muốn dưới thành thế hòa, căn bản không thể. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng ta sái như vậy xiếc. Mục Tang đạo trường chỉ vào Vương Nhạc, cười khổ nói. Vương Nhạc đứng lên đến, nói rằng, chơi cờ mà, chính là đồ cái nhạc, không muốn như vậy chăm chú. Ta thật muốn đi, đạo trưởng bảo trọng. Mục Tang đạo trường nói, Vương Nhạc, ngươi chờ một chút. Mục Tang đạo trường lấy ra một cái áo lót, Vương Nhạc vừa nhìn liền biết là hộ thân chí bảo. Nhưng là Vương Nhạc nhưng không dùng được, không cần. Vương Nhạc là tu thần giả, người nào có thể đánh lén đến hắn. Vương Nhạc, những năm này, ngươi theo ta chơi cờ. Vì ta giải buồn. Ta này áo lót ngươi liền cầm đi. Mục Tang đạo trường nói rằng. Vương Nhạc biết Mục Tang đạo trường là thật sự muốn cảm kích chính mình. Đạo trường. Vật này, ta không dùng được, không cần. Ngươi vẫn là cho thừa chí đi. Ngươi giáo thừa chí thần hành bách biến, hắn cũng coi như là ngươi nửa cái đệ tử, cho hắn, là thích hợp. Mục Tang đạo trường nhìn Vương Nhạc con mắt, Vương Nhạc con mắt trong trẻo, trắng đen rõ ràng, không có một chút nào giả tạo. Vậy cũng tốt. Liền cho thừa chí tiểu tử kia. Mục Tang đạo trường cũng biết Vương Nhạc là thật sự không muốn, liền không miễn cưỡng. Vương Nhạc mang theo bao vây, suốt đêm khởi hành rơi xuống Hoa Sơn, hướng về Nam Kinh chạy đi. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng chính đang quân trong lều uống rượu, vào lúc này một cái quân sĩ đi vào bẩm báo nói, quân sư, Lưu tướng quân, Vương Nhạc dưới Hoa Sơn. Lý Nham trong mắt vui vẻ, nói rằng, được. Ngươi dẫn người theo Vương Nhạc, ra Hoa Sơn địa giới động thủ nữa. Nhớ kỹ, không muốn tổn thương hắn. Đem hắn nắm lên đến là có thể, hắn nhưng là thần y đi. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng còn muốn cùng Sơn Tông liên minh, hơn nữa Mục Nhân Thanh còn ở trên núi, ở Hoa Sơn động thủ, chính là không cho Viên Thừa Chí cùng Mục Nhân Thanh mặt mũi. Nếu như Mục Nhân Thanh biết, nhất định sẽ ngăn cản bọn họ, đến thời điểm kế hoạch của bọn họ liền muốn tiết lộ. Chỉ là đáng tiếc, Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng cũng không biết Vương Nhạc là một cái siêu cấp cao thủ.
Vâng.
Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng đều là một mặt hưng phấn, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến 15 triệu lượng bạc cùng siêu cấp thuốc kim sang phương pháp phối chế xuất hiện ở trước mặt cảnh tượng. Lý Nham một cao hứng, liền đi ra mua kiếm. Lý Nham chính vũ nổi kính, quay đầu lại dựa vào ánh trăng, dĩ nhiên phát hiện một bóng người.
Là ai?
Lý Nham hỏi.
Lý Quân Sư, là ta, Viên Thừa Chí.
Viên Thừa Chí đi tới. Lý Nham trường kiếm vào vỏ, cười nói, hóa ra là thiếu chủ A muộn như vậy, không biết thiếu chủ tìm ta còn có chuyện gì. Lúc ăn cơm tối, Tôn Trọng Thọ đến nói cho Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng, có chuyện gì, ngày mai bàn lại. Nhưng là làm sao Viên Thừa Chí hiện tại liền đến?
Viên Thừa Chí nói rằng, không cái gì, chỉ là đi ra đi một chút.
Đúng rồi, Lý Quân Sư, ta Vương Thúc Thúc vấn đề người nghị kỹ trả lời như thế nào sao?
Vương Thúc Thúc đã hạ sơn.
Ai?
Lý Nham cười nói, thiếu chủ, Vương Thần Y vấn đề, ta cũng không tốt trả lời.
Những vấn đề này, đều là làm sao trị quốc đối địch, rất phức tạp, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ.
Sấm Vương trong đại quân, là có một ít tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, dù sao cánh rừng lớn hơn, cái gì đều có.
Nhưng là Sấm Vương, còn có ta Lý Nham, tuyệt đối không có một chút nào tư tâm, chúng ta là một lòng vì bách tính, một lòng vì thiên hạ muôn dân mới tạo phản.
Sung Trinh ngu ngốc vô năng.
Liên Viên Đốc Sư như vậy đại trung thần cũng giết.
Thiếu chủ, ngươi nói, như vậy triều đình, còn có thể cứu sao?
Không cứu.
Chỉ có thể đưa nó lật đổ, ta tin tưởng Sấm Vương nhất định có thể trở thành một vị hoàng đế tốt.
Dù sao Sấm Vương cũng là cùng khổ xuất thân, biết thiên hạ bách tính khổ sở.
Lý Nham chỉ nói là bọn họ tạo phản là vì thiên hạ bách tính.
Nhưng là làm sao vì thiên hạ bách tính kiếm lời.
Nhưng không hề có một chút nào nhắc tới.
Hắn nói đều là một ít không đại khẩu hiệu.
Viên Thừa Chí nghe xong Lý Nham, trong lòng là kích động và phần, càng là sinh ra lập tức nhờ và Sấm Vương kích động.
Hiện tại Viên Thừa Chí không có trải qua giang hồ rèn luyện, vẫn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa.
Lý Nham ở Sấm Vương trong quân đam nhân quân sư, khẩu tài tự nhiên là không sai.
Lý Nham muốn lừa dối Vương Nhạc không thể, nhưng là phải thuyết phục hướng dẫn Viên Thừa Chí.
Nhưng là thừa sức.
Viên Thừa Chí nói rằng, Lý Quân Sư, ta liền biết, các ngươi là thật sự vì thiên hạ bách tính mới muốn lật đổ Đại Minh Triều.
Lý Quân Sư, hai người chúng ta tuổi cách biệt cũng không lớn.
Không bằng kết làm huynh đệ làm sao?
Lý Nham cao hứng nói, được.
Chúng ta ngày hôm nay liền lấy Minh Nguyệt làm chứng, kết làm dị Lý huynh đệ.
Lý Nham trong lòng cao hứng, này Sấm Vương đại quân cùng Sơn Tông thế lực liên hợp, xem như là xong rồi.
Vương Nhạc tuyệt đối không nghĩ tới, trải qua lời nhắc nhở của chính mình, Viên Thừa Chí vị này Sơn Tông thiếu chủ, vẫn là cùng Lý Nham kết bái thành huynh đệ.
Khả năng này chính là sự an bài của vận mệnh đi, không phải là sức người có thể ngăn cản.
Hoa Âm huyện, Phủ Nha.
Cẩm Y vệ chỉ huy sứ An Kiếm Thanh ngồi ở chủ tòa trên.
Báo.
Một cái Cẩm Y vệ thám tử chạy vào, bẩm báo, chỉ huy sứ đại nhân. Tiểu nhân, nhỏ bé đã xác định tình báo.
Phản tặc Lý Sông quân sư Lý Nham cùng đại tướng Lưu Phương Lượng, sắp thực chạy tới Hoa Sơn, giống như là muốn cùng cái gì thế lực người gặp mặt chắp đầu.
An Kiếm Thanh ánh mắt sáng lên, cười lạnh nói, Lý Nham, Lưu Phương Lượng, hai người này phản tặc đầu lĩnh rốt cục xuất hiện.
Truyền lệnh xuống, lập tức hành động, trước hừng đông sáng, chúng ta nhất định phải chạy tới Hoa Sơn.
Lần này, ta nhất định phải đem bang này phản tặc một lưới bắt hết.
Vâng.
Đại nhân.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Nhân Thanh cùng Mục Tang đạo trưởng lưng đeo cái bao đi ở dưới Hoa Sơn trên đường.
Mục Tang đạo trưởng cười nói, Vương Nhạc tiểu tử kia tối ngày hôm qua liền đi, sớm biết, ngươi rồi cùng hắn đồng thời chạy đi được rồi.
Mục Nhân Thanh cười lạnh nói, ngươi cũng không phải không biết ta cùng Vương Nhạc tiểu tử kia không hợp nhau.
Nếu như theo hắn đồng thời chạy đi, ta còn không bị hắn tức chết.
Mục Tang đạo trưởng cười to nói, nói tới cũng vậy.
Vương Nhạc tiểu tử kia, có lúc, đúng là rất làm người tức giận.
Bất quá. Lão Hầu Nhi, Sơn Tông người đến rồi, ngươi liền rời đi, sợ không phải đi Nam Kinh làm việc đơn giản như vậy chứ.
Mục Nhân Thanh hơi sững sờ, hỏi ngược lại, vậy ngươi khi làm sao?
Mục Tang đạo trưởng cười nói, Sơn Tông, là Viên Sùng Hoán bộ hạ cũ, bọn họ chỉ là muốn vì bọn họ Viên Đốc Sư bình phản giải tội.
Có thể ngươi Mục Nhân Thanh nhưng là giúp đỡ Sấm Vương làm việc, ngươi là xứng danh phản tặc.
Ngươi cùng Sơn Tông A, căn bản là không phải người cùng một con đường, gặp mặt, há không xấu hổ.
Ha ha.
Mục Nhân Thanh cười lạnh nói, ngươi nói sai, Thừa Chí là Sơn Tông thiếu chủ, mà Lao Phu nhưng là vì là Sấm Vương làm việc.
Ta cùng Sơn Tông người, vẫn là không thấy mặt tốt.
Bất quá Mục Tang, ngươi cái kia không hăng hái sư đệ,
cũng đầy đủ ngươi đau đầu đi. Nói đến Ngọc Trân, Mục Tăng đạo trưởng trong mắt mang theo sát khí, lạnh lùng nói, Ngọc Trân tên nghiệp chứng này, 3 năm trước hắn dĩ nhiên trở lại sư môn đem trưởng môn tín vật thiết kiếm đánh cắp. Đợi khi tìm được hắn, ta nhất định phải phế bỏ hắn, vì sư môn thanh lý môn hộ. Được rồi, không nói hắn, nói hắn, lão đạo ta liền một bụng tức giận. Mục Tăng đạo trưởng cùng Mục Nhân Thanh sóng vai mà đi. Lão hầu nhi, rơi xuống Hoa Sơn, chúng ta liền từng người chạy đi. Người đi người Nam Kinh, ta đi một chuyến quan ngoại. Lần này ta nhất định phải tìm về trưởng môn tín vật thiết kiếm. Mục Tăng đạo trưởng từ tốn nói. Mục Nhân Thanh gật đầu nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Ngươi người sư đệ kia võ công không sai, không kém ngươi. Sau kim thác từ nơi đó, cũng có thể có cao thủ, nếu như thật sự không địch lại, liền lui về đến. Vương Nhạc mới vừa đi ra Hoa Sơn địa giới, liền bị 30 binh sĩ vây lên. Cầm đầu tướng lĩnh nói với Vương Nhạc, Vương thần ý đi, ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi thôi, không để cho chúng ta khó làm. Vương thần y ngươi tế bị nộn đục, chúng ta những này thô hán nếu như làm tổn thương ngươi, nhưng là không tốt. Vương Nhạc một thân trường bào màu lam nhạc, trên người khí chất làm cho người ta gió xuân hưu hưu cảm giác, không chút nào cao thủ võ lâm khí tức, cũng như là cái người đọc sách. Vương Nhạc khỏe miệng hơi vểnh lên, cười khẩy nói, các ngươi chừng 30 hào người, có thể gây tổn thương cho ta. Ha ha, thực sự là chuyện cười. Được rồi, ta không muốn cùng các ngươi phí lời, các ngươi trở lại nói cho Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng. Gọi bọn họ không muốn tìm đường chết. Cầm đầu tướng lĩnh mặt trầm xuống, nói rằng, xem ra Vương thần y là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta đem Vương thần y trói lại. Vương Nhạc trong mắt sát cơ lóe lên liền qua, vốn là ta dự định buông tha các ngươi, nhưng là các ngươi thật sự chính mình muốn chết ta tự làm bậy, không thể sống. Ngày hôm nay không người nào có thể cứu đạt được các ngươi. Vương Nhạc dùng niệm lực khống chế một thanh bé nhỏ đao giải phẫu, lưỡi đao sắc bén trên không trung xẹt qua một vệt sáng. Trong nháy mắt cắt ra này 30 người cái cổ. Đao giải phẫu là Vương Nhạc dùng đặc thù vật liệu chế tạo, sắc bén cứng cỏi cực kỳ, liền tấm thép đều có thể dễ dàng cắt ra. Thủ thuật này đao vừa là chữa bệnh dụng cụ, càng là tác chiến binh khí. Đem đao giải phẫu làm phi đao, dùng niệm lực điều động đối địch, so với cái kia tiểu lý phi đao nhưng là lợi hại hơn nhiều. Vương Nhạc đi ra hơn 20 bộ, bọn họ mới cái cổ mới điên cuồng tiêu huyết, ngã xuống đất bỏ mình. Một đám ngu xuẩn, liền thực lực của đối thủ đều không làm rõ được, còn muốn bắt người. Thực sự là muốn chết. Vương Nhạc một bên chạy đi, một bên đem sắc bén đao giải phẫu bỏ vào trong ống tay áo. Phía sau trên mặt đất, chỉ để lại 30 bộ thi thể. Hoa Sơn ở giữa. An Kiếm Thanh mang theo mấy trăm cẩm y vệ, vây nốt Viên Thừa Chí cùng Lý Nham đám người. An Kiếm Thanh hét lớn một tiếng, bắt giặc phải bắt vua trước. Không cần lo những tiểu lâu la kia, trước tiên nắm lấy Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng hai người này phản tặc đầu lĩnh. Giết. Mấy trăm cẩm y vệ rút ra Tú Xuân đao giết hướng về phía Viên Thừa Chí, Tôn Trọng Thọ, Lý Nham, Lưu Phương Lượng đám người. Cẩm y vệ làm sao đến rồi? Tôn Trọng Thọ kinh hãi đến biến sắc. Viên Thừa Chí lạnh rên một tiếng, Tôn Thúc Thúc, các ngươi không muốn lo lắng, Hoa Sơn phía sau núi có một cái đường nhỏ, các ngươi đi trước. Ta ngăn trở bọn họ. Viên Thừa Chí rút kiếm hướng về cẩm y vệ giết đi. Thiếu chủ. Tôn Trọng Thọ lo lắng nói. Chu An Quốc nói rằng, Lão Tôn. Thiếu chủ võ công cao cường, chúng ta vẫn là đi trước đi. Ở lại chỗ này, chỉ có thể cho thiếu chủ thêm phiền, đi nhanh một chút. Tôn Trọng Thọ cùng Chu An Quốc mang theo Lý Nham, Lưu Phương Lượng đám người vội vàng hướng về Hoa Sơn sau đường nhỏ bỏ chạy. Viên Thừa Chí cùng An Kiếm Thanh trường kiếm tương giao. Vành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người đều bị này sức mạnh mẽ đẩy lui. Viên Thừa Chí nhìn An Kiếm Thanh, não hải hiện ra 12 năm trước, Viên phủ diệt môn cảnh tượng. Ngươi chính là sát hại cả nhà của ta hung thủ. Viên Thừa Chí trong mắt mang theo mạnh mẽ cừu hận, ngày hôm nay, ta định muốn giết ngươi, vì ta chết đi người nhà báo thủ. Canh thứ 2 đưa đến, ngày hôm nay chương mới xong xuôi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 8, Tài nữ Liêu Như Thị. An Kiếm Thanh 12 năm qua, luyện công cũng tương đương chăm chỉ, một thân tu vi đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới. Hoa Sơn phái có cao thủ, An Kiếm Thanh biết. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới Viên Thừa Chí trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên có thể cùng hắn chống lại. Nghe xong Viên Thừa Chí, An Kiếm Thanh mới quan sát tỉ mỉ Viên Thừa Chí. Những năm gần đây, An Kiếm Thanh phụng mệnh thanh tra tịch thu gia tộc Thái hơn nhiều, chỉ cần sùng trinh đối tượng hoài nghi, đều sẽ bị An Kiếm Thanh khám nhà diệt tộc, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ tới Viên Thừa Chí là con trai của Viên Sùng Hoán. An Kiếm Thanh thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này dĩ nhiên cùng Viên Sùng Hoán có chút tương tự. Lẽ nào hắn là con trai của Viên Sùng Hoán? Ngươi chính là con trai của Viên Sùng Hoán chứ? An Kiếm Thanh trong mắt mang theo hàn quang, lạnh giọng hỏi. Viên Thừa Chí lớn tiếng nói, không sai, cha ta chính là Viên Sùng Hoán.
An Kiếm Thanh, ngươi cái này Sùng Trinh thủ hạ chó săn, ngày hôm nay ngươi hưu muốn rời đi Hoa Sơn.
Viên Thừa Chí bóng người lóe lên, hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về An Kiếm Thanh tấn công tới.
Viên Thừa Chí triển khai Thiết Kiếm Môn Thần Hành Bách Biến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến An Kiếm Thanh trước mặt.
An Kiếm Thanh hét lớn một tiếng, lớn mật, ngươi cái này Viên gia dư nghiệt, dám đối với hoàng thượng bất kính.
Ngày hôm nay bản tọa liền muốn giết ngươi, sau khi trở về, cũng thật hướng hoàng thượng bàn giao.
Vành, vành, vành. Hai người công lực tương đương, trong lúc nhất thời chém giết đến khó bỏ khó phân.
An Kiếm Thanh thân kinh bách chiến, cùng cao thủ giao thủ vô số lần, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, mà Viên Thừa Chí nhưng khinh công cùng kiếm thuật có ưu thế.
Giết! An Kiếm Thanh trường kiếm hóa thành một vệt sáng hướng về Viên Thừa Chí đâm tới.
An Kiếm Thanh, tử!
Viên Thừa Chí triển khai chính là Hoa Sơn phái mạnh nhất kiếm chiêu Phụ Cốt Chi Thư.
Lưỡng thanh trường kiếm mũi kiếm chạm vào nhau.
Keng!
Kiếm khí bừa bãi tàn phá.
Vành!
Viên Thừa Chí trường kiếm phát sinh một tiếng vang dọn, bị chấn động thành mảnh vỡ.
Cái gì?
Viên Thừa Chí biến sắc mặt, chính mình trường kiếm dĩ nhiên phá hủy.
Nay trường kiếm nhưng là mục nhân thanh cho hắn, tuy rằng không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng là thiên truy bách luyện thanh cương kiếm.
An Kiếm Thanh cười lạnh nói, bản tọa trường kiếm trong tay nhưng là thần kiếm.
Cùng ta đấu, nhất định ngươi muốn chết.
An Kiếm Thanh một cước đá ra, sức mạnh mạnh mẽ mang theo cương phong, trực tiếp đem Viên Thừa Chí đá ra mấy chục mét.
Viên Thừa Chí trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, rớt xuống vách núi.
Hoa Sơn hiểm trở, vách núi có vài nơi.
Coi như tông sư võ giả, rớt xuống, cũng phải rơi vào bỏ mình, chớ đừng nói chi là Viên Thừa Chí cái này nửa bước tông sư.
An Kiếm Thanh đi tới trên vách đá treo leo, lạnh giọng cười nói, tiểu tử.
12 năm trước, ngươi tử trong tay của ta chạy trốn, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là chết ở trong tay ta.
Hết thể dám phản kháng đại minh, phản kháng hoàng thượng tặc tử, đều phải chết.
Đại nhân.
Một cái cẩm ý vệ chạy tới.
Bắt được Lý Nham cùng Tôn Trọng Thọ bọn họ sao?
An Kiếm Thanh hỏi.
Cái kia cẩm ý vệ lắc đầu nói, không có.
Hoa Sơn mặt sau có một cái đường nhỏ.
Để bọn họ đào tẩu.
An Kiếm Thanh lạnh rên một tiếng, thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật.
Truy, nhất định phải đem những này phản tặc nắm lấy.
Vâng.
Đại nhân.
Viên Thừa Chí bị trên vách núi treo leo một cái mạn đằng nâng đỡ thân thể.
Khắc khắc.
Viên Thừa Chí lau lau rồi một thoáng vết máu ở khóe miệng.
Cũng còn tốt có một tang đạo trường hộ thể áo lót.
Không phải vậy, An Kiếm Thanh cái kia một cước, chính mình không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng.
Hộ thể áo lót mặc dù là hộ thân chí bảo, đao kiếm khó thương, nhưng lại nhưng không ngăn được cái kia mạnh mẽ rung động sức mạnh.
Viên Thừa Chí sở dĩ bị thương, chính là bị An Kiếm Thanh cái kia một cước chấn thương.
Hả?
Này trên vách núi treo leo dĩ nhiên có cái sơn động.
Trước tiên vào xem.
Viên Thừa Chí đi vào sơn động, phát hiện một cỗ hài cốt, trên vách đá còn có một thanh trường kiếm.
Đây là vị nào tiền bối?
Viên Thừa Chí thầm nghĩ trong lòng.
Này hài cốt chính là Kim Xà Lang Quân, Viên Thừa Chí rốt cục đạt được Kim Xà Lang Quân võ công truyền thừa.
Còn có Nam Kinh Đại Công phòng kiến văn đế bảo tàng.
Mãn Thanh Thịnh Kinh.
Một thân áo bào trắng Ngọc Trân, đi vào hoàng cung, đi vào gặp mặt Hoàng Thái Cực.
Vi thần Ngọc Trân, bái kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi.
Ngọc Trân mặc dù là tông sư võ giả, nhưng là đang đối mặt Hoàng Thái Cực thời điểm, biểu hiện phi thường thấp kém.
Hoàng Thái Cực ngồi ở Long Y Dì, gật gật đầu, từ tốn nói, hộ quốc chân nhân, chấm đạt được tình báo, cái kia Nam Triều thần Y Dì, gọi là Vương Nhạc.
Siêu cấp thuốc kim sang, chính là Vương Nhạc nghiên cứu chế tạo, ngươi lần này xuôi Nam, ngoại trừ nghĩ biện pháp nhất thống Nam Triều võ lâm ở ngoài, còn muốn đem Vương Nhạc cho chấm mang về.
Hoàng Thái Cực có bệnh đau đầu, hiện tại bệnh tình là càng ngày càng nghiêm trọng. Đại Thanh ngự ý đối với Hoàng Thái Cực bệnh, bó tay toàn tập.
Kể từ khi biết Đại Minh Triều có một vị thần y sau khi, Hoàng Thái Cực liền nghĩ biện pháp đi tìm, 12 năm, cũng không tin tức.
Hiện tại rốt cuộc biết Vương Nhạc thần y thân phận, điều này làm cho Hoàng Thái Cực trong lòng có chút kích động.
Thân phận của Vương Nhạc rất thần bí, tất cả mọi người đều biết Đại Minh Triều có một vị thần y.
Vị thần y này thu trần phí cao hơn nữa đến đáng sợ, mỗi một lần ra tay đều cần mấy trăm ngàn lượng bạc, có mấy lần trần phí thậm chí đạt đến trăm vạn lượng bạc.
Bất quá, chỉ cần vị thần y này ra tay, mặc kệ bệnh giả thân hoạn hà bệnh, đều có thể thuốc đến bệnh trừ, thậm chí đồn đại, thần y có kéo dài tuổi thọ bản lĩnh.
Ngọc Trân gật đầu nói, vâng, hoàng thượng.
Ngọc Trân rời đi hoàng cung, rồi cùng Thái Bạch Tam Anh đồng thời xuôi nam.
Nhập quan sau, Ngọc Trân cùng Thái Bạch Tam Anh phân đạo mà đi, Ngọc Trân căn cứ Hoàng Thái Cực tình báo trước đi tìm Vương Nhạc, mà Thái Bạch Tam Anh nhưng phụng duệ thân vương đa nhĩ cổn mệnh lệnh chạy tới Nam Kinh, đi vào trưởng khống Nam Kinh thành đệ nhất đại bang, Kim Long Bang.
An Kiếm Thanh mang theo Cẩm Y vệ rời đi Hoa Sơn sau khi, Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng lại trở về Hoa Sơn, bởi vì bọn họ phải đợi đi bắt Vương Nhạc những binh sĩ kia trở về. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, cũng không gặp những binh sĩ kia trở về. Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng liền sốt ruột. Khả năng xảy ra vấn đề rồi. Lý Nham trong mắt mang theo lo lắng, nói với Lưu Phương Lượng, Lưu Tướng Quân, chúng ta dưới đi tìm. Lưu Phương Lượng gật đầu nói, được. Ở chỗ này chờ, cũng không phải cái sự. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Hai ngày sau, Lý Nham cùng Lưu Phương Lượng ở Hoa Sơn địa giới nơi tìm tới cái kia 30 binh sĩ thi thể. Thi thể đã có mùi, đâu đâu cũng có con ruồi, trên cổ miệng vết thương, càng là che kín ròi bọ. Lý Nham trong mắt mang theo kinh hãi, chuyện này, là ai giết chết bọn họ? Lưu Phương Lượng sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Kiểm tra một hồi thi thể vết thương. Lý Nham xác định nói, giết bọn họ người, võ công mạnh phi thường, những này tướng sĩ đều là một chiêu chí mạng. Hung thủ này thật đáng sợ, chu vi dĩ nhiên không có một chút nào tranh đấu vết tích. Lưu Phương Lượng hỏi, sẽ là ai? Lý Nham lắc đầu nói, không biết. Có thể là bọn họ gặp phải võ công cao cường cao thủ võ lâm, hay hoặc là, Vương Nhạc bên người có cao thủ. Đương nhiên, còn có tốt nhất một khả năng, vậy thì là, bọn họ đây là Vương Nhạc giết chết. Lưu Phương Lượng không tin, nói rằng, Vương Nhạc chỉ là thần y thì chưa từng nghe nói hắn biết võ công A hơn nữa, một người tinh lực là có hạn, không thể đồng thời ở y thuật cùng võ nghệ đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lý Nham gật đầu nói, ta cũng không tin. Ta chỉ nói là có loại khả năng này. Tìm, nhất định phải tìm tới Vương Nhạc. Bất kể như thế nào, Vương Nhạc tuyệt đối muốn làm việc cho ta. Hoa Sơn vách núi ở giữa. Viên Thừa Chí ở bên trong hang núi, rốt cục chưa khỏi thương thế. Luyện thành kim xà bí tịch. Viên Thừa Chí an táng kim xà lang quân. Cầm kim xà lang quân di thư cùng bản đồ kho báu, ở trước mộ phần dập đầu mấy cái đầu, nói rằng, kim xà lang quân tiền bối, vạn bối học võ công của ngươi kiếm thuật, nhất định sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng, tìm tới vị hôn thê của ngươi. Viên Thừa Chí rơi xuống Hoa Sơn. Đi tới chân trên. Một cái bần dân trang phục sơn tông huynh đệ một chút liền nhận ra Viên Thừa Chí. Thiếu chủ. Viên Thừa Chí nghe có người gọi mình, quay đầu lại hỏi nói, ngươi là ai? Cái kia sơn tông huynh đệ nói rằng, thiếu chủ, tại hạ cũng là sơn tông huynh đệ. Là đặc biệt ở lại chờ ngươi. Tôn tướng quân cùng Chu tướng quân để ta cho ngươi biết, bọn họ hội chạy tới Nam Kinh, để ngươi đi vào Nam Kinh cùng bọn họ hội hợp. Viên Thừa Chí gật đầu nói, được. Ta biết rồi. Viên Thừa Chí thầm nghĩ trong lòng. Chính mình vẫn là trước tiên đi một chuyến Chiết Giang, đi hoàn thành kim xà lang quân tiền bối nguyện vọng nói sau đi. Vương Nhạc chạy đi hơn 10 ngày, rốt cục đến sông Tần Hoài. Sông Tần Hoài. Ha ha, nghe nói nơi này dành kỹ mỹ nữ hội tụ, Cố Hoành Ba, Khấu Bạch Môn, Liếu Như Thị, Trần Viên Viên. Ha ha, những mỹ nữ này, ta Vương Nhạc cũng là muốn gặp gỡ một thoáng. Vương Nhạc cười nói, đáng tiếc, Trần Viên Viên hiện tại đã là Ngô Tam Quế đại hán kia gian nữ nhân. Trần Viên Viên hiện tại ở Kinh Thành. Vương Nhạc coi như muốn gặp, cũng không thấy được. Bất quá nếu có thể mở mang kiến thức một chút Liêu Như Thị, Khấu Bạch Môn những mỹ nữ này cũng là tốt đẹp. Vương Nhạc nhìn trên sông Tần Hoài những kia xa hoa đổi truy danh kỹ cùng tài tử môn, âm thầm lắc đầu. Danh kỹ không biết vong quốc hận, cách giang còn sướng sau đình hoa. Vương Nhạc chính đang cảm thán, lại phát hiện mấy tuổi trẻ sĩ tử chính đang nhanh chóng chạy trốn, trên mặt mang theo hưng phấn cùng lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhạc nắm lấy một cái sĩ tử, hỏi. Cái kia sĩ tử kinh ngạc nói, ngươi không biết. Ngày hôm nay là Liễu Như Thị Liễu đại gia ở Thuyền Hoa chúng cử hành luận chính tháng ngày. Nếu như chúng ta luận chính quan điểm bị Liễu mọi người xem bên trong, vậy thì ló mặt, nói không chắc còn có thể trở thành là nàng khách quý đây. Vị huynh đài này, ta xem ngươi cũng là người đọc sách, cùng đi chứ. Vương Nhạc sững sờ, lập tức nghi hoặc, Liễu Như Thị một cái danh kỹ, dĩ nhiên chơi luận chính loại trò chơi này. Phong kiến Vương Triều, không đều là không cho dân chúng nghị luận quốc sự sao? Mạc đàm quốc sự. Bây giờ lại người nào đều có thể nói chuyện. Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, mình và Mã Sĩ Anh ước định thời gian, còn có chút tháng ngày, ở đây vui đùa một chút cũng tốt. Được. Ta cũng đi xem. Huynh đài, nghe giọng nói, ngươi không phải Giang Nam người chứ? Cái kia sĩ tử đối với Vương Nhạc hỏi. Vương Nhạc gật đầu nói, đúng. Ta là người Kinh Thành Thị. Vương Nhạc nói tiếng phổ thông, cũng chính là cái gọi là tiếng phổ thông. Vừa nghe liền biết không phải Giang Nam người. Tại hạ Lý Chí Dương, 5 năm trước chúng rồi tú tài. Huynh đài ngươi xưng hô như thế nào? Có gì công danh? Lý Chí Dương hỏi Vương Nhạc. Vương Nhạc cười nói, tại hạ Vương Nhạc, là Lang Trung, là cái dã Lang Trung. A. Lý Chí Dương cả kinh, không nghĩ tới Vương Nhạc một thân dáng vẻ thư sinh, dĩ nhiên không phải người đọc sách, thực sự là khó mà tin nổi. Vương Nhạc cùng Lý Trí Dương lên thuyền hoa, tìm một vị trí ngồi xuống, hiện tại thuyền hoa bên trong, đã có mấy chục người, những thứ này đều là có công danh người đọc sách, giải nguyên thám hoa thì có mấy vị, kém cỏi nhất, cũng là tú tài. Đương nhiên, Vương Nhạc ngoại trừ. Một người mặc màu vàng nhạt quần dài cô gái trẻ từ trong phòng đi ra, Vương Nhạc ánh mắt sáng lên, cô gái này là Vương Nhạc ở Minh Triều kiến đến tối nữ nhân xinh đẹp. Tiểu nữ tử Liễu Như Thị, gặp các vị. Liễu Như Thị hướng về đại gia nhẹ giọng nói rằng. Lý Trí Dương kích động dị thường, nói với Vương Nhạc, Vương Minh, Liễu Như Thị đúng là thật xinh đẹp. Không hổ là giang nam đệ nhất tài nữ, nếu có thể trở thành nàng khách quý, ta coi như thiếu hoặc 10 năm, cũng đồng ý à. Canh thứ nhất đưa chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 9, chạy tới Thạch Lương Trấn. Vương Nhạc ngồi ở thuyền hoa bên trong, phẩm trà, nghe những này sĩ tử môn nói bốc nói phét, nhìn bọn họ cái kia kích Dương Văn Tự, chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, Vương Nhạc trong mắt mang theo nhàn nhạt trầm biếm. Đây chính là Đại Minh Triều tinh anh. Đây chính là Đại Minh Triều người đọc sách. Có bọn họ, Đại Minh Triều không muốn vong cũng khó khăn. Hiện tại, Vương Nhạc có chút đồng tình ở kinh thành bên trong Sùng Trinh Hoàng đế. Sùng Trinh Hoàng đế không có một chút nào trị quốc kinh nghiệm, nhưng là vừa ngồi lên long ỷ, liền muốn thu thập Thiên Khải Hoàng đế lưu lại cục diện rối rắm. Hiện tại Đại Minh Triều nội ưu ngoại hoạn, hơn nữa trị quốc quan chức đều là những này nói bốc nói phét tinh anh, Vương Nhạc thậm chí hoài nghi, Sùng Trinh Hoàng đế chính lệnh, có hay không có thể trở ra kinh thành. Đối mặt tình huống như vậy, ai trở thành hoàng đế, đều sẽ đa nghi, đều sẽ táo bạo. Vương Nhạc nhìn đẹp đẽ Liễu Như Thị, trong lòng thở dài nói, khổ rồi Sùng Trinh, có thể linh Sùng Trinh. Lý Trí Dương lôi một thoáng Vương Nhạc ống tay áo. Vương Nhạc phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Trí Dương, nghi hoặc hỏi, có việc. Lý Trí Dương nói rằng, khắc khắc. Vương huynh, hiện tại đại gia chính chờ ngươi lên tiếng đây. Liễu đại gia tuy rằng rất mê người, nhưng lại như ngươi vậy nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cũng sẽ không thật không tiện. Vương Nhạc nhìn một chút chu vi, thấy những sĩ tử kia, đều là nhìn mình chằm chằm. Bọn họ đều phát biểu quá ngôn luận, hiện tại đến phiên chính mình. Liễu Như Thị cũng là nhìn chằm chằm Vương Nhạc. Nàng bị Vương Nhạc nhìn ra khuôn mặt đỏ lên. Không biết vị công tử này có gì cao luận. Liễu Như Thị thanh âm chát chúa dị thường. Vương Nhạc nói rằng, ồ xin lỗi, vừa nãy ta thất thần. Liễu cô nương đúng là thật xinh đẹp, để tại hạ không kìm lòng được. Nghe xong Vương Nhạc, hết thể sĩ tử, trong mắt đều là mang theo khinh bỉ. Vương Nhạc nói tiếp, Liễu cô nương, tại hạ thật không có cái gì cao luận. Coi như có, cùng các ngươi nói rồi, cũng không có một chút nào tác dụng. Bởi vì các ngươi không phải Sùng Trinh. Cao minh đến đầu chính luận. Các ngươi cũng chấp hành không được. Đại gia ở đây nói bốc nói phét, nói một ít không dùng được phí lời, kỳ thực ta cũng nghe rõ ràng, các ngươi nói tới liền hai cái, một là làm sao trung quân báo quốc, hai là làm sao vì gia tộc nhiều mỏ điểm lợi ích. Bất quá, ta dám khẳng định. Nếu như Mãn Thanh đại quân thật sự đánh tới, ở đây tuyệt toàn cục sợ là đều sẽ đầu hàng, đi làm cái kia Mãn Thanh cầu. Vương Nhạc như là ở trong chảo dầu dội xuống một bầu nước, toàn bộ thuyền hoa nhất thời sôi sùng sục. Làm càn. Ngươi tính là thứ gì? Tiểu tử, ngươi không phải người đọc sách đi, lại dám lối ra, mở miệng sỉ nhục chúng ta. Hắn thậm chí ngay cả hoàng thượng đều không để vào trong mắt. Ta nhìn hắn chính là Mãn Thanh thát tử gian tế. Xử tử hắn. Vương Nhạc kia không để ý chút nào những kia kêu gào sĩ tử môn, mà là nhìn chằm chằm Liễu Như Thị, nói rằng, Liễu cô nương, xem ra ngươi cũng không tin lời của ta nói. Vậy chúng ta liền thử một lần. Vương Nhạc dùng lực lượng tinh thần ràng buộc trụ sáu cái nhất là hung hăng sĩ tử. Bọn họ chậm rãi trôi nổi lên, trong mắt mang theo sợ hãi. Nhìn thấy bọn họ trôi nổi lên, thuyền hoa bên trong dĩ nhiên lập tức yên tĩnh dưới, trong mắt tất cả mọi người đều là mang theo khiếp sợ. Liễu Như Thị càng là mở ra miệng nhỏ. Một mặt kinh hãi mà nhìn về phía Vương Nhạc. Thả ta hạ xuống, ngươi này yêu nhân, ngươi đến cùng là ai? Ta là giải nguyên công đậu dương song, ngươi không thể giết ta. A, đừng có giết ta. Sáu vị sĩ tử trên không trung giấy rủa, giống lớn gọi. Vương Nhạc hét lớn một tiếng, tất cả im miệng cho ta, ai muốn còn dám nói một câu, ai sẽ chết. Hiện tại đây, ta Vương Nhạc chính là Mãn Thanh gian tế. Ta các ngươi phải sáu cái nương nhờ vào ta đại thành. Các ngươi sáu cái vừa nãy là nhất một bầu máu nóng, nói cái gì trung quân báo quốc. Hiện tại, các ngươi có hai con đường, số một, nương nhờ vào ta đại thành, thứ hai, chết. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Nói xong, Vương Nhạc bắt đầu uống trà. Thời gian ba cái hô hấp đến. Vương Nhạc mới vừa nói xong, lơ lửng giữa không trung một cái sĩ tử, nhất thời miệng phun máu tươi, rơi đến trên bong thuyền. Không rõ sống chết. A. Liễu Như Thị bị dọa đến rít gào một tiếng. ta nương nhờ vào Đại Thanh. Đừng có giết ta a, ta cũng nương nhờ vào Đại Thanh. Tại hạ cũng nguyện hàng, không muốn lại giết. Lơ lửng giữa không trung năm người, đều đang đáp ứng nương nhờ vào Mãn Thanh. Vương Nhạc thu hồi tinh thần nhiệm lực, năm người lập tức rơi đến thuyền hoa trên. Ha ha. Vương Nhạc giận dữ mà cười, mọi người thấy đi, này chính là các ngươi người đọc sách, trong đó vẫn còn có một cái gì chó má giải nguyên công. Một đám loại nhu nhược, không biết liêm sỉ, bán đi tổ tông thứ hôn trướng. Ta vẫn không có giết người, các ngươi liền muốn nương nhờ vào cầu xin tha thứ, Mãn Thanh thát tử thủ đoạn, so với ta nhưng là hung ác gấp trăm lần, đến thời điểm các ngươi còn không đem tất cả mọi thứ đều hiến cho các ngươi Mãn Thanh chủ nhân. Vương Nhạc đi tới Liễu Như Thị bên người, hỏi, Liễu cô nương, nghe nói ngươi là giang nam đệ nhất tài nữ, ta mới tới xem một chút. Liễu cô nương, ngươi biết những này sĩ tử môn, tại sao muốn tới tham gia ngươi cái gì luận chính sao? Không phải vì cái gì trung quân báo quốc, mà là bởi vì ngươi là mỹ nữ. Bọn họ đều muốn đưa ngươi thu vào trong phòng, thật sủng hạnh đùa bỡn ngươi, cho nên mới đến trước mặt ngươi nói bốc nói phét, gây nên sự chú ý của ngươi. Những người này, ăn uống chơi gái đánh cược, đều là hảo thủ, để bọn họ trị quốc. Khả năng sao? Liễu Như Thị đọc đủ thứ thi thư, trí tuệ tự nhiên không kém, lúc mới bắt đầu, nàng cảm giác mình có thể triệu tập nhiều như vậy tài tử, trong lòng còn có chút đắc ý nhưng là hiện tại, nàng mới biết mình có bao nhiêu ngốc. Liễu Như Thị sắc mặt trắng bệnh, hai mắt chỗ trống vô thần, trên mặt mang theo nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, liền ngay cả Vương Nhạc đều động yêu quý chi tâm. Vương Nhạc lắc lắc đầu, xoay người muốn chạy ra thuyền hoa. Vương công tử, chờ một chút. Liễu Như Thị hô. Vương Nhạc cười nói, Liễu cô nương còn có chuyện gì?